Chương 416. Vị thứ nhất yêu tộc người coi miếu chương 416, vị thứ nhất yêu tộc người coi miếu 1000 công đức. Thư tịch tiền sư lệ nóng doanh trọng. Trước đó hắn mệnh gần chết, mấy tháng không gián đoạn đi siêu độ vong hồn, mới góp nhặt 30 điểm công đức. Bây giờ cái này một đợt, hắn trực tiếp thu hoạch 1000 công đức. Cái này là thật là kiếm lợi lớn. Sau đó, hắn ý thức hơi động một chút. Một mảnh cây ngân hạnh diệp phi ra. Cái này cây ngân hạnh lá đã sớm bị hắn luyện hóa, thành hắn cùng U Minh luân hồi kết nối chất môi giới. Giờ này khắc này, thông qua cái này cây ngân hạnh lá, thư tịch tiền sư có thể cảm ứng rõ ràng đến, chỉ cần mình đem công đức rót vào trong đó, liền có thể thu hoạch được mình muốn. Thư tịch tiền sư không cần nghĩ ngợi, lựa chọn rót vào. Hắn hiện tại vẫn chỉ là bát phẩm phụ trợ cấp bước, tương đương với thần miếu phụ thần. Theo 1000 công đức biến mất, thư tịch tiền sư lúc này liền liên tục tấn thăng, trở thành ngũ phẩm ngự cấp bước. Loại thời điểm này, Tô Mục xưa nay sẽ không quên chế tạo thanh thế. Hồng Mông Vân Thân lúc này tại hư tịch thiền sư bên cạnh, chế tạo ra từng đóa sen vàng. Sau đó Hồng Mông Vân Thân thanh âm cũng vang vọng bát phương, mê vụ cất bước hư tịch thiền sư, tiêu hao 1000 công đức, tấn thăng ngũ phẩm ngự cất bước. Bốn phía vô số sinh linh đều nghe được thanh âm này, bao quát những cái kia người coi miếu. Trong chốc lát, những cái kia người coi miếu liền ghen ghét đến con mắt đều muốn đỏ lên. Bọn hắn đều có được thần chức, biết rõ ngũ phẩm đại biểu cho cái gì. Bây giờ, người coi miếu trung thần chức cao nhất là Tả Cũ Dung. Nửa năm qua này, Tả Cũ Dung bởi vì là cái thứ nhất người coi miếu, lập xuống không ít công lao, góp nhặt lượng lớn công đức. Bây giờ Tả Cũ Dung đã là thất phẩm chính thần. Thất phẩm chính thần Tả Cũ Dung liền có được sánh vai chân tiên thực lực. Nhưng cái này không thể nghi ngờ xa xa không có cách nào cùng hư tịch thiền sư so. Rốt cuộc hư tịch thiền sư là ngũ phẩm. Trong chốc lát, Tả Cũ Dung đều có chút hối hận giúp hư tịch thiền sư. Sớm biết hư tịch thiền sư mưu đồ như thế lớn, hắn còn gián tiếp giúp hư tịch thiền sư, hắn lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Cùng thời khắc đó, Ôn Ngọc Siêu thu hoạch được 200 nói công đức. Bằng vào cái này công đức, hắn cũng có tư cách trở thành người coi miếu. Bất quá Ôn Ngọc Siêu do dự, rốt cuộc hắn vẫn là Lệ Thiên Tuyệt tâm phúc. Bây giờ Nam Lăng Thành thì tương đương với Lệ Thiên Tuyệt đại quân trung tâm chính trị. Lệ Thiên Tuyệt để hắn làm Nam Lăng Thành thành chủ, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối tín nhiệm. Loại tình huống này, hắn lại có thể nào bỏ qua Lệ Thiên Tuyệt, đi làm một phương người coi miếu? Ôn Ngọc Siêu tại đây do dự, một bên khác Ngự Yêu cũng đã mừng rỡ như điên. Nó đạt được 300 đạo công đức. Từng đạo kim hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, tổng cộng có 300 đạo. Bởi vì hư tịch thiền sư cùng Ngư Yêu sách trước nói qua, cho nên nó lập tức liền biết, cái này nhất định liền là công đức. Đạt được công đức về sau, Ngư Yêu lại có chút sổ mượn. Nó không biết cái này công đức muốn thế nào sử dụng. Lúc này, Ngư Yêu quyết định tìm hư tịch thiền sư, việc này là hư tịch thiền sư phát khởi, cái sau tự nhiên hẳn là phụ trách tới cùng. Trong khoảng thời gian này để cho tiện liên hệ, nó có hư tịch thiền sư linh phủ phương thức liên lạc. Ngư Yêu liền cho hư tịch thiền sư gửi đi linh phủ. Thí chủ chuyện gì? Từ hư tịch thiền sư ngữ khí, liền có thể nghe ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt. Ta cái này công đức muốn thế nào sử dụng? Ngư Yêu nói. Cái này, hư tịch thiền sư có chút ngữ trệ. Hắn là có cây ngân hạnh lá, trực tiếp đem công đức rót vào trong đó liền có thể sử dụng, cho nên không cần suy nghĩ vấn đề này. Nếu như không có cây ngân hạnh lá, hắn còn thật không biết công đức phải dùng làm sao. Nghĩ lại ở giữa, hư tịch thiền sư có ý nghĩ, quyết định đem bao phục ném cho Tả Cũ Dung. Chuyện này ngươi có thể đi hỏi trái người coi miếu. Hư tịch thiền sư nói, ngươi bây giờ có được lượng lớn công đức, lẽ ra có thể đảm nhiệm thần chức, mà trái người coi miếu là cái thứ nhất người coi miếu, hắn rất có kinh nghiệm. Tương phản ta Kim Cương tự đảm nhiệm chính là cất bước chức vụ, ta cảm thấy không thích hợp ngươi. Ta cũng có thể làm người coi miếu. Ngư Yêu hưng phấn. Đương nhiên. Thư tịch thiền sư khẽ mỉm cười. Hắn cũng không biết, giờ phút này hắn cái này thuần túy chỉ là vì quăng bao quần áo hành vi, sẽ cho thần miếu hệ thống mang đến bao lớn biến đổi. Cùng ngày, Ngư Yêu thật đúng là đi tìm Tả Cũ Dung. Tả Cũ Dung là Nam Lăng Thành thần miếu người coi miếu, tương đối dễ tìm. Ngư Yêu rất nhanh liền tìm tới Tả Cũ Dung, hỏi thăm chính Tả Cũ Dung muốn cố gắng đức đổi lấy người coi miếu chi vị. Tả Cũ Dung nghe vậy nhíu mày, Văn Bích đạo hữu, không phải bần đạo không muốn giúp người, thật sự là bây giờ cái này người coi miếu chi vị đã mất trống chỗ. Người coi miếu chi vị vốn là tăng nhiều thì ít, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn hai cái thế lực nhìn chằm chằm, nơi nào còn có thể phân cho Ngư Yêu. Vậy ta nên làm cái gì? Ngư Yêu mắt trợn tròn. Tả Cũ Dung thuận miệng nói, nhớ ngày đó Thanh Châu là không có thần miếu, cái thứ nhất thần miếu xây dựng về sau, liền là bần tăng đảm nhiệm người coi miếu. Ta nhìn đạo hữu, không ngại mình đi mở tích mới thần miếu khu vực. Hắn lời nói này cũng thuần túy chính là vì lừa gạt Ngư Yêu, đem Ngư Yêu đổi đi. Nhưng mà, nghe nói như thế Ngư Yêu lại là ánh mắt sáng lên. Đa tạ trái người coi miếu. Tiếp lấy nó còn ủi ủi vây cá, học nhân loại làm cái cảm tạ thở dài tư thế. Cái này khiến Tả Cũ Dung dở khóc dở cười. Ngư Yêu từ biệt Tả Cũ Dung, đầu óc lập tức linh hoạt bắt đầu. Nó vốn là đầu óc sống, nếu không cũng sẽ không nghĩ tới đi Nam Hoàng chờ đợi cơ duyên. Giờ phút này đầu của nó tự liền thúc đẩy bắt đầu, bây giờ này nhân loại trong thành trì thần miếu rất nhiều, nhưng yêu tinh ở lại núi rừng cùng trong thủy vực, một tòa thần miếu đều không. Ta là cá, những cái kia núi rừng bên trong kiến tạo thần miếu sự tình không thích hợp ta, nhưng ta có thể tại trong nước kiến tạo thần miếu. Nghĩ đến cái này Ngư Yêu liền vô cùng hưng phấn. Nó ở tại Thoại Hà Nam Lăng Thành Cốc Sông. Trên bờ Nam Lăng Thành bên trong có thần miếu, vậy nó dứt khoát tại Thoại Hà bên trong cũng kiến tạo một tòa thần miếu. Hành động của nó hiệu suất cực kỳ cao, cùng ngày ngay tại Nam Lăng Thành bên cạnh Thoại Hà phía dưới, kiến tạo một tòa đáy nước thần miếu. Thần miếu xây xong về sau, Ngư Yêu lại có chút phát sầu, thế nhưng là, ta muốn như thế nào mới có thể ngay trước người coi miếu? Nó cũng không có biện pháp tốt hơn, dứt khoát trực tiếp đối mê vụ cấm khu phương hướng triều bái, cá nhỏ văn bích, nguyện ý dùng công đức của ta, hối đoái một cái người coi miếu chi vị. Từ nay về sau, cá nhỏ ta tất nhiên sẽ cẩn cụ chăm chỉ, cẩn trọng đảm nhiệm tốt cái này người coi miếu chi vị, quản lý tốt Nam Lăng thành tội hà vực bên trong sinh linh. Nó phen này cầu nguyện thật là có dụng. Tô Mục bây giờ ý niệm đã cực kỳ cường đại, mê vụ cấm khu cùng Nam Lăng thành khu vực sự tình, hắn đều có thể cảm giác được. Mà lại, cái này Ngư Yêu vừa mới thu hoạch được lượng lớn công đức, cũng là Tô Mục bây giờ trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Ngư Yêu phen này cử động, không thể không nói hoàn toàn vượt quá Tô Mục đoán trước. Cái này cũng cho Tô Mục mở ra mới mạch suy nghĩ. Hắn phát hiện mình, thật đúng là không để ý đến lớn một cực kỳ trọng yếu khí số đến nguyên. Cho đến nay, thần miếu đều là kiến tạo tại nhân tộc thành trì bên trong. Nhưng mê vụ cấm khu bên trong, yêu loại không thể nghi ngờ so với nhân loại nhiều. Như vậy, đã nhân tộc khu vực có thể kiến tạo thần miếu, vì sao yêu tộc khu vực không thể? Những cái kia núi rừng cùng trong thủy vực yêu loại, số lượng so với nhân tộc chỉ nhiều không ít. Lúc này Tô Mục thanh âm, ngay tại Ngư Yêu phụ cận tội hà khu vực vang lên, "Văn Bích, ngươi nguyện ý đảm nhiệm tội hà Nam Lăng thủy vực người coi miếu?" Ngư Yêu không nghĩ tới, cầu nguyện của mình thật đúng là sẽ đạt được mê vụ chúa tể đáp lại. Nó trong nháy mắt liền kích động lên, "Nguyện ý, ta nguyện ý." Tốt. Tô Mục trực tiếp tuyên bố, "Ngư Yêu Văn Bích có công lớn đức, nay sắp phong làm tội hà Nam Lăng thủy vực người coi miếu." Chuyện này, Tô Mục bản ý liền là đem ra công khai, để cái khác yêu loại cũng bắt trước, từ đó kiến tạo càng nhiều thần miếu. Cho nên, thanh âm của hắn để rất nhiều yêu loại, chính là đến trên bờ nhân loại đều nghe được. Nam Lăng thành người coi miếu Tả Cú Dung liền nghe được. Trong chốc lát Tả Cú Dung không khỏi mắt trợn tròn. Trước đó hắn chỉ là vì lừa gạt Ngư Yêu, mới thuận miệng vừa nói như vậy. Không nghĩ tới, Ngư Yêu thật tin, mà lại hiệu suất cao như vậy, lôi lệ phong hành liền đi chấp hành. Càng không nghĩ tới là, việc này còn thu hoạch được mê vụ chúa tể tán thành. Dẫn đến hiện tại Nam Lăng thành trong thủy vực, lại cũng có thần miếu xây dựng. Chương 417. Thần viện, trưởng môn chương 417, thần viện, trưởng môn Ngư Yêu Văn Bích có 300 đạo công đức. Nó không chỉ có trở thành người coi miếu, còn trực tiếp trở thành thất phẩm chính thần. Không chỉ có là tội hạ, Nam Lăng quận phạm vi bên trong nước sinh linh, toàn bộ về Văn Bích quản hạt. Trong nước thần miếu, Văn Bích như chỗ mộng cảnh. Nó không nghĩ tới mình còn có dạng này tạo hóa. Mê vụ chúa tể. Trong chốc lát, nó đối mê vụ chúa tể lòng cảm kích đạt tới cực hạn. Dưới cái nhìn của hắn, mê vụ chúa tể một mực là lọt mắt xanh nó. Ngay từ đầu nó liền đạt được mê vụ chúa tể cây ngân hạnh lá cơ duyên, chỉ bất quá chính nó vận khí không tốt, dẫn đến cây ngân hạnh lá mất đi. Mà cho dù nó bỏ lỡ dạng này lớn một cơ duyên, bây giờ mê vụ chúa tể vẫn là nguyện ý cho nó cơ hội. Văn Bích sự tình dấu vết, đối với vô số yêu tộc tới nói, đều là một cái to lớn của vũ. Nhớ ngày đó, Văn Bích chỉ là một đầu cá nhỏ, kém chút bị Vương Tam ăn hết, cuối cùng dâng ra mê vụ chúa tể lá cây mới lấy bà bệnh. Bây giờ vừa mới qua đi một năm rưỡi, Văn Bích lại thành người coi miếu. Cái này cũng có thể nhìn ra, ở trong mắt mê vụ chúa tể, yêu tộc cùng nhân tộc địa vị là ngang hàng. Mà nhân tộc nghe nói việc này đồng dạng nói chuyện say xưa. Yêu tộc có quan hạn, từ nay về sau liền sẽ không lại tùy tiện hại người, đôi này tuyệt đại đa số người tới nói đồng dạng là chuyện tốt. Mà lại Văn Bích là cái thứ nhất tiếp nhận nhân tộc thẩm phán đại yêu, nhân tộc đối với nó nhưng thật ra là có hảo cảm. Nguyện ý tiếp nhận nhân tộc thẩm phán, lời thuyết minh Bích là một cái khiến cho họ yêu. Để dạng này yêu đi làm người coi miếu, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho cái khác yêu tộc cũng biến thành có thể giao hóa. Cái này Ngư Yêu cũng có một ít tạo hóa. Tả Cú Dung có chút thổ thức, thôi thôi, Tả Hữu nó quản lý là thủy vực sinh linh, cùng ích lợi của ta cũng không xung đột, sau này liền nước giếng không phạm nước sông đi. Chủ yếu hắn đối bây giờ hiện trạng, kỳ thật cũng đã phi thường hài lòng. Có thể ổn định đảm nhiệm Nam Lăng thành người coi miếu, trở thành một phương trấn thủ, hơn nữa còn có tiền đồ vô lượng lên cao lối đi. Ta bây giờ vẫn chỉ là thất phẩm chính thần. Tả Cú Dung thầm nghĩ, thư tịch tên kia vẫn là tại ta về sau trở thành cất bước, bây giờ cư nhiên trở thành ngũ phẩm ngự cất bước, không thể làm như vậy được. Ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch công đức, tấn thăng thần chức. Thông qua lần trước Ngư Yêu một án, hắn đã thấy rõ, chỉ việc cần phải làm lực ảnh hưởng càng lớn, lại đối mê vụ cấm khu có chỗ tốt to lớn, liền có thể thu hoạch được càng nhiều công đức. Mà Tả Cú Dung thân là cái thứ nhất người coi miếu, đối với cái này kỳ thật sớm có kế hoạch. Chỉ bất quá kế hoạch này, lấy trước rất nhiều nơi còn không hoàn thiện. Hiện tại có Hư Tịch Thiền Sư làm tham khảo, Tả Cú Dung kế hoạch đã triệt để hoàn thiện, đến có thể áp dụng thời điểm. Hư Tịch, bần đạo cái này để ngươi nhìn xem, bần đạo tuyệt không yếu tại ngươi. Tả Cú Dung nói, ta La Phủ Sơn cũng tuyệt không yếu tại ngươi Kim Cương Tự. Một năm rưỡi này đến nay, Tả Cú Dung một mực đang nghĩ, thần miếu như thế nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, có được tối sức ảnh hưởng lớn. Vẹn vẹn chỉ là để người đến bái thần. Như vậy, thần miếu thì tương đương với một cái bày ra linh vật địa phương, một điểm quyền uy đều không có. Nhưng thần miếu cũng không có cách nào trực tiếp quản hạt nhân gian sự tình, bởi vì nhân gian có nha môn, thần miếu không thể bao biện làm thay. Tả Cú Dung suy tư một nửa năm, bị hắn tìm được một con đường. Phàm tục luật pháp, nhưng quản người thân thể, nhưng không quản được người tâm, cũng không quản được trời và đất. Như vậy thần miếu liền quản người tâm, quản trời và đất. Một phương diện, thần miếu có thể thỏa mãn người cầu nguyện, thực hiện tâm nguyện của người ta. Một phương diện khác, đến thần miếu có thể xem bói, hỏi thăm người vận mệnh, cùng thiên tượng biến hóa. Lúc cần thiết, thần miếu còn có thể hô mưa gọi gió. Mà có được chân tiên thực lực hắn, là hoàn toàn có loại này năng lực. Tóm lại, nhân gian sự tình thần miếu mặc kệ, nhưng nhân gian bên ngoài sự tình, thần miếu đều có thể quản. Vừa vặn gần nhất, Thanh Châu đã khô hạn nhiều ngày. Tả Cú Dung mắt lộ ra tinh quang. Lúc này, Tả Cú Dung liền tổ chức một trận to lớn nghi thức. Sau đó hắn cùng Thanh Châu cảnh nội, tất cả người coi miếu phối hợp cùng một chỗ thi triển pháp lực, hạ một trận mưa lớn. Thoáng một cái để thần miếu lực ảnh hưởng gia tăng mãnh liệt. Đến từ Long Hổ Sơn người coi miếu nhóm cũng tìm tới con đường của mình. Long Hổ Sơn am hiểu luyện đan, cho nên bọn họ tự mình tiến về dân gian, tại các thôn làng lớn bên trong cất bước, lợi dụng đan thuật cứu chữa bình dân. Phen này thao tác xuống tới, thần miếu tại thế nhân trong lòng lập tức liền có thần thánh tính. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, Tả Cú Dung còn có một cái càng lớn động tác, đó chính là xây dựng thần viện. Cho tới nay người coi miếu chi vị đều bị Long Hổ Sơn cùng La Phủ Sơn cho lũng đoạn. Lấy trước Tả Cú Dung cảm thấy dạng này rất tốt, nhưng thông qua Ngư Yêu một chuyện, hắn ý thức đến dạng này tệ nạn. Vậy liền vòng tròn quá nhỏ lời nói, chú định lực ảnh hưởng liền sẽ tiểu. Dạng này bọn hắn là lũng đoạn người coi miếu chi vị, nhưng cùng lúc cũng làm cho thần miếu lực ảnh hưởng không cách nào mở rộng. Bọn hắn muốn thu hoạch công đức hiệu suất cũng sẽ trở nên thấp. Nghĩ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, liền là lấy ra mấy cái người coi miếu danh lệch, cho thiên hạ vạn dân một cái cơ hội. Thần viện chính là vì này thiết lập. Phổ thông bình dân có thể đem hải tử đưa vào thần viện. Tương lai nếu có biểu hiện phá lệ ưu tú người, liền có thể đảm nhiệm người coi miếu. Bình thường ưu tú người có thể tại thần miếu làm việc. Rốt cuộc, thần miếu không thể chỉ dựa vào người coi miếu một người. Thần viện thiết lập, tạo thành hành động không thể nghi ngờ rất mãnh liệt. Thiên hạ các châu tu sĩ đều là chi tâm động. Vì các phương cân bằng, thần viện không có xây dựng ở đã có thành trì bên trong, mà là xây dựng ở một mảnh hoang dã bên trong. Mà phen này thao tác xuống tới, thần miếu thu hoạch khí số, lần nữa nên đón một lần phóng đại. So với lần trước Ngư Yêu chi án tạo thành hành động càng lớn, trực tiếp là Tô Mục mang đến 3500 đạo khí số. Đương nhiên, lần này tham dự nhân số rất nhiều. Trong đó để sướng người Tạ Cụ Dung, thu hoạch được 800 nói công đức, cái khác tham dự người coi miếu, cũng nhiều nhiều ít ít thu được một chút công đức. Bởi vì Tạ Cụ Dung bản thân đã là thất phẩm chính thần, cho nên hắn chỉ cần 700 nói công đức liền có thể tấn thăng ngũ phẩm ngự thần. Nam Lăng thành người coi miếu Tạ Cụ Dung có công lớn đức, tấn thăng ngũ phẩm ngự thần. Tân Điển thành người coi miếu Ngô Thanh Minh có công lớn đức, tấn thăng lục phẩm điện thần. Tây Giang thành người coi miếu Trương Thiếu Khanh có công lớn đức, tấn thăng lục phẩm điện thần. Lần này sự kiện, nhiều tên người coi miếu thần chức đạt được tấn thăng. Trong đó Trương Thiếu Khanh là Long Hổ Sơn người, cũng là Long Hổ Sơn tiên sư Trương Thiếu cho sư đệ. Nhưng lớn nhất bên thắng là Tô Mục. Giờ phút này Tô Mục cũng phát hiện, hắn thật sự là đánh giá thấp các đại tông phái người. Đầu tiên là Kim Cương Tự Hư Tịch Thiền sư, bây giờ lại là La Phủ Sơn Tạ Cú Dung, thật sự là không ngừng cho hắn sáng tạo kinh hỉ. Sự kiện lần này xuống tới, Tô Mục thu hoạch được hơn 5000 đạo khí số. Lại vô luận là cất bước hệ thống, vẫn là phong thần hệ thống, tại đây thế gian lực ảnh hưởng đều tăng nhiều. Đồng thời, mượn cái này hai lần thời cơ, Tô Mục đem cái này hai đại hệ thống chúng dưới trướng thực lực cũng tiến hành một phen tăng lên. Lệ Thiên Tuyệt Đại Quân sức chiến đấu tùy theo tăng gọn. Mê Vụ Cấm Khu đều không ra tay, Lệ Thiên Tuyệt Đại Quân cùng Đại Hạ Đại Quân đối kháng bên trong, đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chiến đấu cục diện trực tiếp bị chuyển. Ngư Yêu Chi án cùng thần viện sáng lập, tạo thành anh động quá lớn. Gián tiếp đem Lệ Thiên Tuyệt Đại Hoang quân chi hy vọng đẩy lên mấy cái trình độ kinh khủng. Quân địch thường thường đều không cần đánh, trực tiếp trông chừng mà hàng. Ngắn ngủi 3 ngày, Đại Hoang quân thu phục Lộc Châu. Sau đó 7 ngày, Đại Hoang quân công khắc toàn bộ Lạc Châu. Đại Hoang quân cùng Đại Hạ quân chiến trường chuyển rời đến Bành Châu cùng Vũ Châu. Hai cái địa phương đồng thời khai chiến. Đại Hạ quân thì nếm đến hậu quả xấu. Bây giờ Đại Hạ quân đã là hai mặt thủ địch. Phía trước là Đại Hoang quân, phía sau là Mộ Cổ Đế quốc. Đối với cái này không có nhiều người đồng tình, thậm chí thiên hạ rất nhiều người đã đang chờ mong Đại Hạ quân tan tác. Thành Thái Khang, Khương Văn Nguyên ngồi tại đại điện bên trong, chung quanh hắn cái bàn đồ uống trà đều bị hắn đập mấy lần. 10 ngày trước, hắn còn cảm thấy quyết định của mình vô cùng anh minh, từ bỏ đối kháng Mộ Cổ Đế quốc, tập kích Đại Hoang quân. Ngắn ngủi 1 tháng, Đại Hạ đại quân liền thu phục Lạc Châu, mà lại rất nhanh đều muốn đem Lộc Châu cho đánh xuống. Nào nghĩ tới, đột nhiên liền thế cục biến hóa. Thanh Châu bên kia ra hai chuyện, lực ảnh hưởng to lớn, hoành động thiên hạ. Sau đó Đại Hoang quân sức chiến đấu liền không hiểu trở nên cường hãn. Đại Hạ quân liên tục bại lui. 10 ngày công phu, Lộc Châu cùng Lạc Châu liền đều mất đi, bây giờ ngay cả Vũ Châu cùng Bành Châu đều tao ngộ uy hiếp. Kể từ đó, hắn lúc trước đâm lưng Mê Vụ đại quân, không chỉ có thanh danh xấu, chỗ tốt cũng không mò lấy. Ở bên cạnh hắn, Khương Văn Cơ cũng nói không ra lời. Bây giờ cục diện này, đối Đại Hạ quân cùng Vũ Hóa môn tới nói đều phi thường ác liệt. Một lúc lâu sau, Khương Văn Cơ nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mời trưởng môn bọn họ rời núi. Khương Văn Nguyên sắc mặt tâm trầm. Nếu như mời trưởng môn bọn họ mời xuống núi, vậy thì đồng nghĩa với hắn hướng thế nhân thừa nhận sự bất lực của mình. Không, còn có biện pháp. Khương Văn Nguyên trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Biện pháp gì? Khương Văn Cơ kinh ngạc nói. Cùng Mộ Cổ Đế quốc hợp tác. Khương Văn Nguyên chậm rãi nói. Khương Văn Cơ không dám tin tưởng nhìn xem hắn, ngươi điên rồi, Mộ Cổ Đế quốc thế nhưng là chúng ta tự định. Không, Mộ Cổ Đế quốc chỉ là ngoại bộ thai hoàng ẩm, tại bên trong đại hạ không có căn cơ, không cách nào chân chính muốn chúng ta mệnh. Khương Văn Nguyên nói, chúng ta chân chính chí mạng tử địch là Mê Vụ Cấm Khu, không giải quyết Mê Vụ Cấm Khu, chúng ta thật sẽ diệt vong. Ta phản đối. Lần này Khương Văn Cơ đều không thể đồng ý Khương Văn Nguyên. Phản đối vô hiệu, ý ta đã quyết. Khương Văn Nguyên nói. Đủ rồi. Một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên. Khương Văn Nguyên cùng Khương Văn Cơ đều giật mình. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một cái hạc phát đồng nhan lão giả, tại hơn 10 người chen chúc hạ đi đến. Trưởng môn. Khương Văn Nguyên cùng Khương Văn Cơ đều trở nên câu thúc không ít. Chương 418. Nghiệt trướng, con sói con. Chương 418. Nghiệt trướng, con sói con. Hạc phát đồng nhan lão giả, chính là Vũ Hóa môn trưởng môn Khương Thành xem. Hắn là Vũ Hóa tiên triều Mạt Đại Ngũ hoàng tử, là một tên thượng vị chân tiên. Sau lưng hắn còn đi theo ba tên trung vị chân tiên. Văn Uyên, Khương Thành xem mặt âm trầm nói, ngươi trước đây hồ nháo, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ ngươi thế mà muốn cùng Mộ Cổ Đế quốc hợp tác. Khương Văn Uyên nói, trưởng môn, trên đời này nào có cái gì kẻ địch vĩnh hằng, cùng lợi ích so sánh những này đều không trọng yếu. Im ngay. Khương Thành xem đánh gây hắn, Mộ Cổ Đế quốc từng xâm lấn ta Vũ Hóa tiên triều, chế tạo nhiều lên đồ thành sự kiện, ta Vũ Hóa tiên triều hoàng thất nhiều tên thành viên cũng đều bị Mộ Cổ Đế quốc giết chết. Loại này huyết hải thâm cửu, ngươi lại còn nói không trọng yếu. Khương Văn Uyên nói, ta cũng không phải là nói muốn từ bỏ cửu hận, chờ chúng ta cùng Mộ Cổ Đế quốc hợp tác, diệt mê vụ cấm khu về sau, như thường có thể quay đầu đối phó Mộ Cổ Đế quốc. Đây là vẹn toàn đôi bên, nhất tiễn song điều kế sách, trưởng môn ngài chẳng lẽ không cảm thấy được phi thường thích hợp. Ta nói để ngươi im ngay. Khương Thành xem nói, ngươi trước đây từ bỏ đối kháng Mộ Cổ Đế quốc, đi tập kích mê vụ cấm khu, liền đã đụng vào ta ranh giới cuối cùng, mà không cùng Mộ Cổ Đế quốc hợp tác, đây càng là vượt tuyến hành vi, là tuyệt đối không cho phép. Từ hôm nay bắt đầu, đại hạ sự tình ngươi cũng không cần tham dự, ta đem toàn quyền tiếp nhận. Khương Văn Uyên ánh mắt trở nên âm trầm. Ngươi có thể đi. Khương Thành xem nói, thật tốt đi đóng cửa tu hành, nghĩ rõ ràng trở ra. Khương Văn Uyên không nói một lời, quay người rời đi. Chờ hắn ly khai, Khương Thành xem nhìn bốn phía chúng người nói, tiếp xuống, chúng ta nếm thử cùng mê vụ cấm khu đàm phán, nhìn xem có thể hay không hợp tác, trước đem Mộ Cổ Đế quốc khu chủ, sau đó hai nhà chúng ta tái đấu. Vâng. Vũ Hóa môn chúng người nói. Khương Văn Cơ cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Vũ Hóa môn quả thật phái người đi tiếp xúc mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Vũ Hóa môn muốn cùng chúng ta đàm phán. Nghĩ trước đối phó Mộ Cổ Đế quốc, sau đó lại nội đấu. Nếu là như vậy, vậy ta ngược lại là coi trọng bọn hắn một chút, có thể đáp ứng. Mộ Cổ Đế quốc đám kia tiên linh là một đám không có chút nào nhân tính, có thể so với quỷ dị tồn tại, đối phó bọn hắn không thể nghi ngờ là ưu tiên cấp. Mê Vụ tướng tài nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Vũ Hóa môn lại đột nhiên phái sứ giả tới bái phỏng, cũng đưa ra muốn cùng Mê Vụ cấm khu hòa đàm. Thiên hạ các thế lực lớn cũng không nghĩ tới, Vũ Hóa môn còn có thể cùng Mê Vụ cấm khu hòa đàm. Cao hứng nhất không ai qua được đại hạ các con dân. Bây giờ Long Châu đã hoàn toàn luân hãm. Long Châu các sinh linh trong khoảng thời gian này, có thể nói là nhân gian địa ngục. Mộ Cổ Đế quốc hành vi có thể nói tội lỗi chồng chất, hoàn toàn làm người giận sôi. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, cái khác trí tuệ sinh linh cùng heo chó không có gì khác biệt. Bọn hắn giết đã dậy chưa mảy may gánh nặng trong lòng. Đại tiên của Mộ phần những này tiên linh lai lịch, một mực liền cực kỳ thần bí. Tại rất nhiều sinh linh trong mắt, bọn hắn kinh khủng tính không thua gì quỷ dị. Thành Thái Khang, đêm khuya, Khương Thành xem xếp bằng ở lớn một điện bên trong. Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh, là Văn Uyên. Tiến đến, Khương Thành xem nói, cửa mở ra, quả nhiên là Khương Văn Uyên đi đến. Ngươi nghĩ thông suốt? Khương Thành xem có chút vui mừng nói, bất quá coi như ngươi nghĩ thông suốt, cũng phải cho ta diện bích hối lỗi cái nửa tháng, thật tốt ghi nhớ thật lâu. Khương Văn Uyên nói, trưởng môn, đối ta mà nói, ngài đã là thúc phụ của ta, lại là ta sư tôn. Khương Thành xem mỉm cười nói, ngươi còn có phần này tâm liền tốt, chuyện hôm nay ta coi như ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi không cần quá lo lắng. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn đi tiên giới, tương lai cái này Vũ Hóa môn hết thảy, vẫn là phải giao cho ngươi đến kế thừa. Lời con chưa dứt, hưu. Đối diện Khương Văn Uyên đột nhiên biến mất. Phốc phốc. Sau đó Khương Văn Uyên bàn tay liền đâm vào Khương Thành xem trái tim bên trong. Ngươi. Khương Thành xem khó mà tin tưởng nhìn xem Khương Văn Uyên. Vô ý thức, hắn liền muốn bộc phát trong cơ thể tiên tiên chi khí, đem Khương Văn Uyên đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Khương Văn Uyên là đệ tử của hắn, đối với công pháp của hắn cùng thủ đoạn đều quá mức quen thuộc. Lại Khương Thành xem bộc phát trong cơ thể tiên tiên chi khí trước, Khương Văn Uyên trước hết một bước bộc phát, đánh gãy Khương Thành xem bộc phát tiến trình. Không chỉ có như thế, Khương Thành xem ngồi xếp bằng dưới bộ đoàn, đột nhiên liền nô ra từng cây bạch cốt. Lít nha lít nhít bạch cốt, đem Khương Thành xem thân thể mặc thành tổ ong vỏ vẽ. Ha ha, một trận khàn khàn tiếng cười vang lên. Những này bạch cốt phía dưới, lượng lớn bạch cốt tạo thành một tên xương cốt mảnh khảnh khô lâu nhân. Cốt nữ, Khương Thành xem con người co rụt lại. Khương Thành xem, cốt nữ cười nói, các ngươi nhân tộc có câu nói để cha nợ con trả 6.000 năm trước chúng ta vốn sẽ phải phá phong, kết quả bị phụ thân ngươi Khương Nguyên Đình phá hư. Bây giờ, ngươi làm Khương Nguyên Đình con trai, liền cho Khương Nguyên Đình trả nợ đi. Cốt nữ tu vi không kém gì Khương Thành xem. Khương Thành xem lại bị Khương Văn Uyên đánh lén trọng thương, nơi nào còn chống đỡ được cốt nữ. Hắn cũng không đốc, lúc này liền muốn bỏ chạy. Nhưng Khương Văn Uyên rõ ràng bố cục đã lâu. Bốn phía trên vách tường hiện ra từng nét bùa chú, đem toàn bộ đại điện phong tỏa, dẫn đến Khương Thành xem căn bản trốn không thoát. Vì cái gì? Khương Thành quan sát hướng Khương Văn Uyên, ta không xử bạc với ngươi, lại ngươi chỉ cần theo lệ liên ban, sớm muộn cũng có thể trở thành Vũ Hóa môn người cầm lái. Ngươi vì sao muốn cấu kết ta Vũ Hóa môn tử địch, đến phục sát ta? Khương Văn Uyên lạnh như băng nói, thúc phụ, ta và ngươi khác biệt. Năm đó ngủ say thời điểm, ngươi đã hơn 3000 tuổi, ta cũng chỉ có hơn 200 tuổi. Hơn 200 tuổi ta chính là người tu hành lớn nhất tiền đồ thời điểm, nhưng ta lại bị bách ngủ say hơn 3000 năm. Dạng này kinh lịch, ta không hy vọng lại một lần nữa. Cho nên, ta không nhiều như vậy kiên nhẫn chờ đợi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp trưởng Vũ Hóa môn, sau đó mượn nhờ Vũ Hóa môn tư nguyên, đến toàn lực tăng lên tu vi của ta. Thúc phụ à, tư tưởng của ngươi sớm đã mục nát không chịu nổi, lại không muốn thối lui vị, như vậy chất nhi ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này diệt trừ ngươi. Nghiệt chướng. Khương Thành xem hai mắt phú lửa, ngươi cùng đại tiên của Mộ phần tiên linh hợp tác, cái này không khác dẫn sói xâm lấn, bảo hộ luận ra. Sớm muộn ta Vũ Hóa môn sẽ bị ở tay của ngươi bên trong. Vừa vặn tương phản. Khương Văn Nguyên nói, ta sợ tác sở vi, chẳng qua là vì cường đại mà không từ thủ đoạn, Vũ Hóa môn tại tay ta bên trong sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chính là đến siêu việt đỉnh phong. Tốt, thúc phụ, ngươi cái này một thân tu vi kiếm cung dễ, dứt khoát cùng nhau thành toán chất nhi ta đi. Nói chuyện thời điểm, hắn cắm vào Khương Thành xem trong thân thể trên bàn tay, đột nhiên liền chuyển ra một cỗ kinh khủng hút vào chi lực. Ngươi, Khương Thành xem như bị sét đánh, Ma Long Tâm Kinh, ngươi thế mà tu luyện Ma Long Tâm Kinh. Vũ Hóa Tiên Triều hoàng thất căn bản công pháp là Chân Long Tâm Kinh. Nhưng ngày xưa, Vũ Hóa Tiên Triều một vị thân vương lịch luyện Chân Long Tâm Kinh lại đã sáng tạo ra Ma Long Tâm Kinh. Cái này Ma Long Tâm Kinh có thể thôn vệ cái khác tu hành Chân Long Tâm Kinh chi công lực của người ta. Chính là bởi vì vị này thân vương bị Vũ Hóa Tiên Triều hoàng thất diệt sát, Ma Long Tâm Kinh cũng bị hoàn toàn phá hủy. Khương Văn Nguyên cười nhạt một cái nói, các ngươi tựa hồ cũng quên, bị các ngươi coi như ma đầu chém giết vị thân vương kia, là phụ thân của ta. Ngươi, ngươi lúc đó mới 3 tuổi. Khương Thành xem khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Khương Văn Nguyên. Để các ngươi thất vọng. Khương Văn Nguyên nói, cứ việc ta mới 3 tuổi, nhưng ta sớm thông minh, phụ thân đã xem Ma Long Tâm Kinh truyền cho ta. Nghiệt chướng. Khương Thành xem không khỏi thổ huyết, lúc trước rất nhiều người liền nói muốn giết ngươi, là ta nhất thời mềm lòng bảo vệ tính mệnh của ngươi, kết quả lại là nuôi một con sói con non. Không, cái này chỉ có thể nói rõ, ta Khương Văn Nguyên bản thân liền mệnh không có đến tuyệt lộ. Khương Văn Nguyên nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, trong cơ thể hắn khí tức càng ngày càng mạnh, trái lại Khương Thành xem lại là càng ngày càng suy yếu. Khương Văn Nguyên vốn là trung vị chân tiên, đợi đến hắn đem Khương Thành xem tiên tiên chi khí đều nuốt mất, tu vi thoáng chốc đã đột phá, tấn thăng làm thượng vị chân tiên. Mà Khương Thành xem thì đã suy yếu đến cực hạn. Khương Văn Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình, một trưởng đánh vào Khương Thành xem trên đỉnh đầu, đem Khương Thành xem nguyên thần đánh sát. Ha ha, Khương Văn Nguyên, ngươi quả nhiên là kẻ hung hãn. Cốt nữ cười nói, bất quá ta đại tiên cổ mộ phần, cũng thích cùng loại người như ngươi hợp tác. Không cần nói những lời nhảm nhí này. Khương Văn Nguyên nói, tiếp xuống, giúp ta bãi bình Vũ Hóa môn cái khác, sau đó liền tuyên bố đại hạ hợp tác với mộ cổ đế quốc. Có thể. Cốt nữ nói, nhớ ký ước định của chúng ta giúp ngươi bãi bình Vũ Hóa môn, ngươi thì đem Long Châu cùng Băng Châu cắt nhường cho ta đại tiên cổ bộ phận. Đồng thời, chờ diệt mê vụ cấm khu về sau, ngươi ta chia đều đồng hoàng cùng bên trong hoàng. Yên tâm, ta Khương Văn Nguyên nói lời giữ lời. Khương Văn Nguyên nói. Cốt nữ cười không nói. Nói lời giữ lời. Một cái vừa mới ngay cả mình thúc phụ đều có thể vô tình diện sát người, nàng nhưng sẽ không tin tưởng đối phương hứa hẹn. Bất quá cốt nữ cũng không thèm để ý tại đại tiên cổ mộ phần thực lực tuyệt đối hạng, nàng cũng không lo lắng Khương Văn Nguyên dám lật lọng. Chương 419. Giao quý phi nước rửa chân chương 419. Giao quý phi nước rửa chân tại Khương Văn Nguyên nói chuyện với cốt nữ lúc, Vũ Hóa môn các cao thủ đã hội tụ ở ngoài cửa. Hiển nhiên bọn hắn đều phát giác được đại điện bên trong dị thường. Chỉ bất quá, đại điện bên trong khắp nơi là phù văn phong ấn, bọn hắn tạm thời vào không được đại điện. Cho ta đem phù văn phong ấn phá vỡ. Một cái trung vị chân tiên nói, cứ việc đối Khương Thành xem có cường đại lòng tin, nhưng tình hình này quá quỷ dị, không phải do Vũ Hóa môn những người khác không lo lắng. Bất quá không chờ bọn hắn ra tay, đại điện chi môn liền chủ động mở ra. Hai thân ảnh từ bên trong đi ra, một người trong đó chính là Khương Văn Nguyên. Văn Nguyên, Khương Văn Cơ vô ý thức hướng Khương Văn Nguyên đi đến. Đi vài bước, cước bộ của nàng liền bỗng dưng dừng lại. Nàng đã nhìn thấy Khương Văn Nguyên bên người cốt nữ. Cốt nữ, là ngươi. Ở đây cái khác mấy cái Vũ Hóa môn cổ lão chân tiên giật nảy cả mình. Trong đó một cái trung vị chân tiên lập tức đối Khương Văn Nguyên nói, Văn Nguyên, đại tiên cổ mộ phần cốt nữ tại sao lại ở đây? Trưởng môn đâu? Khương Văn Nguyên trầm thống nói, Khương Thành. Thúc phụ hắn tu hành lúc, vô ý tẩu hỏa nhập ma, đã tấn thiên. Cái gì? Làm càn, Khương Văn Nguyên ngươi thật to gan, dám nguyền rủa trưởng môn. Vũ Hóa môn chúng đại năng rõ ràng đều không tin. Chư vị nếu không tin, mời mình đi vào nhìn qua liền biết. Khương Văn Nguyên thở dài nói. Soạn. Vũ Hóa môn chúng đại năng lập tức xông vào đại điện bên trong. Ngay sau đó, bọn hắn liền toàn bộ như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang. Bởi vì bọn hắn thật thấy được Khương Thành xem thi thể trưởng môn. Mấy cái đại năng cực kỳ bi thương, bổ nhào vào Khương Thành xem thi thể bên cạnh. Trưởng môn thi thể, thế nào lại là cái dạng này? Chúng Vũ Hóa môn đại năng phát hiện, Khương Thành xem thi thể phi thường khô cát, bên trong một điểm tiên chi khí đều không. Trong khoảnh khắc, bọn hắn tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Khương Văn Nguyên, ngươi tu luyện Ma Long Tâm Kinh. Chúng Vũ Hóa môn đại năng kinh sợ nhìn về phía Khương Văn Nguyên. Khương Văn Nguyên bình tĩnh nói, yên tâm, ta còn cần các ngươi thay ta làm việc, cho nên sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Huống chi các ngươi ngay cả tu luyện Chân Long Tâm Kinh bản sự đều không, coi như ta tu luyện Ma Long Tâm Kinh, đối với các ngươi cũng không tạo thành uy hiếp. Đây là chúng ta sợ bị ngươi uy hiếp sự tình. Ma Long Tâm Kinh là ta Vũ Hóa môn cấm kỵ, ngươi thế mà cũng dám tu luyện. Không đúng, mau nói trưởng môn có phải hay không là ngươi hại chết. Chúng Vũ Hóa môn đại năng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Văn Nguyên. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào. Khương Văn Nguyên nói, tóm lại kể từ hôm nay, ta chính là Vũ Hóa môn tân nhiệm trưởng môn. Ha ha, ta không đồng ý. Không chỉ có không đồng ý, chúng ta còn muốn tru sát ngươi. Chúng Vũ Hóa môn đại năng nói, ai muốn giết ta? Khương Văn Nguyên liếc nhìn những này đồng môn, ta đến giết ngươi. Một cái trung vị chân tiên quát lạnh. Hắn là Khương Thành xem từ trung, đối Khương Văn Nguyên đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, hắn liền hướng Khương Văn Nguyên đánh tới. Không cần Khương Văn Nguyên ra tay, bên cạnh cốt nữ liền ngang nhiên bắn ra. Phốc phốc. Một máy mắt, đối diện trung vị chân tiên liền bị cốt nữ bạch cốt cánh tay xuyên thấu thân thể. Cái này trung vị chân tiên ý thức được không ổn, muốn lui lại. Kết quả cốt nữ trong cơ thể toát ra vô số bạch cốt, đem cái này trung vị chân tiên chăm chú quấn quanh. Lưu quang chi kiếm. Cái này trung vị chân tiên trong cơ thể phóng xuất ra vô số như lưu quang kiếm khí, cùng bạch cốt đối kháng, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem bạch cốt cắt ra. Ầm. Cốt nữ bàn tay bỗng nhiên vỗ. Cái này trung vị chân tiên đầu lâu đều bị đánh nổ. Cứ việc đầu của hắn rất nhanh lại sinh trưởng, nhưng nghiễm nhiên đã bị trọng thương. Khương Văn Nguyên khoát khoát tay, cốt nữ đem cái này trung vị chân tiên bùng ra, cái sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt đã tràn ngập sợ hãi. Ngươi bây giờ còn muốn giết ta? Khương Văn Nguyên nhìn chằm chằm cái này trung vị chân tiên. Cái này trung vị chân tiên dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Trước đó hắn coi là mình đối Khương Thành xem vô cùng trung tâm, nguyện ý vì đó chịu chết. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai mình vẫn là càng để ý mạng của mình. Ngươi còn phản đối ta? Khương Văn Nguyên nói. Không, không phản đối. Cái này trung vị chân tiên nói. Khương Văn Nguyên lại nhìn về phía những người khác, ai phản đối ta? Không người mở miệng. Cực kỳ tốt, kia từ giờ trở đi, ta chính là Vũ Hóa môn tân nhiệm trưởng môn. Khương Văn Nguyên nói, tiếp xuống, để Triệu Diệp chính thức đăng cơ, lấy danh nghĩa của hắn, đi cùng Mộ Cổ Đế quốc đàm phán hợp tác. Hắn không thể nghi ngờ cực kỳ thông minh, biết hợp tác với Mộ Cổ Đế quốc, tất nhiên sẽ lưu lại số danh. Cho nên, hắn để Triệu Diệp đi đàm phán hợp tác, dạng này mặc dù có số danh, cũng chủ yếu là Triệu Diệp. Đến tương lai giải quyết hết mê vụ cấm khu, hắn lại lấy lý do này đem Triệu Diệp đuổi xuống đài, sau đó mình tự mình đăng cơ. Đã Triệu Diệp đã đăng cơ, kia Triệu Viêm phải chăng muốn? Có cái chân tiên nói. Lúc nói chuyện, hắn làm cái cắt cổ động tác, tạm thời giữ lại hắn. Khương Văn Nguyên nói, muốn giết Triệu Viêm rất dễ dàng, tùy thời đều có thể làm, nhưng bây giờ chúng ta muốn làm chính là cầu ổn, không nên phức tạp. Một canh giờ sau, Triệu Diệp liền nhận được tin tức. Cái này khiến hắn có loại hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong chốc lát đều khó mà tin tưởng cảm giác. Bên cạnh Thái tử Phi Phương Lăng Tuyết cũng là như thế. Thái phi, ta muốn làm hoàng đế. Triệu Diệp run giọng nói. Phương Lăng Tuyết hít sâu mấy hơi, sau đó lộ ra nụ cười, chúc mừng bệ hạ. Ha ha ha. Triệu Diệp nhịn không được cười to. Đối Khương Văn Nguyên tới nói, Triệu Diệp liền là cái khôi lỗi. Cho nên, đăng cơ đại điện phi thường vội vàng. Ba ngày sau, Triệu Diệp liền vội vàng đăng cơ, chính thức trở thành đại hạ tân nhiệm hoàng đế. Phương Lăng Tuyết thì trở thành hoàng hậu. Sau khi lên ngôi, Triệu Diệp cũng rõ ràng ít đi rất nhiều lo lắng. Hắn trực tiếp đem một cái trước đó không có danh tiếng gì nữ tử phong làm giao quý phi. Rất nhiều người phát hiện, nữ tử này dung mạo cùng Tô Giao cực kỳ tương tự. Có thể nói, khuôn mặt trên cơ bản tương tự bảy thành. Trong chốc lát dưới đáy đại thần một mảnh xôn xao. Nhưng Triệu Diệp đã là hoàng đế, chúng đại thần cứ việc cảm thấy Triệu Diệp cử động lần này không giống nhân quân, nhưng cũng không thể tránh được. Rốt cuộc đây là hậu cung sự tình. Phương Lăng Tuyết biểu lộ thì rất khó coi. Nàng sớm biết Triệu Diệp ngấp nghé Tô Giao, còn chơi chết qua Triệu Diệp bên người mấy cái cùng Tô Giao tương tự cung nữ. Nhưng không nghĩ tới, Triệu Diệp thế mà còn cất giấu như thế một tay. Cái này Giao Quý phi cơ bản cũng là Tô Giao phiên bản, thậm chí ngay cả khí chất đều đang bắt trước, một bộ thanh lãnh cao quý dáng vẻ. Triệu Diệp đăng cơ sau ngày thứ 5. Vậy hạ đâu? Phương Lăng Tuyết tìm đến Triệu Diệp. Cái này, cổng thái giám mà đúng. Phương Lăng Tuyết sầm mặt lại, trực tiếp đạp cửa đi vào. Kết quả vào cửa về sau, nàng liền thấy cực kỳ không chịu nổi một màn. Đại điện bên trong, Giao Quý phi ngay tại ngâm chân. Hắn hai chân chặt chẽ cân xứng, co giãn 10 phần, hai chân cũng là linh lung tinh xảo, vô cùng trắng nõn. Mà hiện nay đại hạ bệ hạ Triệu Diệp, thế mà tại cho Giao Quý phi rửa chân. Hắn nhìn xem Giao Quý phi hai chân ánh mắt si mê. Bệ hạ, thần thiếp nhột chân ngứa. Giao Quý phi khanh khách cười không ngừng, hai chân lắc lư, làm cho không ít bọt nước văng lên. Có chút bọt nước đều tung tóe nhập Triệu Diệp trong miệng. Giao Quý phi giật nảy mình. Nàng chỉ là cùng Triệu Diệp cho đùa đùa giỡn, không nghĩ tới sẽ đem nước rửa chân làm tiến Triệu Diệp miệng bên trong. Đây chính là đại bất kính. Triệu Diệp không những không trách tội, ngược lại một mặt hưởng thụ nói, ái phi chi ngưng ngọc, chính là chân tu cấp, nước này tại chấm nhìn đến, cũng thậm chí mỹ vị. Giao Quý phi thoáng chốc lâm vào ngốc trệ, người đều có chút choáng váng. Đón lấy, Triệu Diệp càng là không còn che giấu, nâng lên Giao Quý phi ngưng ngọc liền nhâm nhi thưởng thức. Mà Phương Lăng Tuyết nhìn thấy chính là như vậy một màn. Cái này khiến nàng trừng to mắt, quả thực khó mà tin tưởng. Cái này Giao Quý phi, chỉ là Tô Giao thế thân, một cái đồ dọng. Kết quả bệ hạ thế mà liền nguyện ý đi uống đối phương nước rửa chân. Thậm chí, đường đường nhất quốc chi quân, không chỉ có không quan tâm mình tôn quý chi thân, ngược lại như thế lãng phí mình. Bệ hạ, Phương Lăng Tuyết tức giận nói. Triệu Diệp cũng giật mình kêu lên, vội vàng buông ra Giao Quý phi hai chân. Hoàng hậu, sao ngươi lại tới đây? Triệu Diệp lúng túng nói. Bị mình chính thê, nhìn thấy mình không chịu được như thế một màn, hắn đồng dạng cảm thấy xấu hổ. Phương Lăng Tuyết nhìn chăm chú hắn hồi lâu, không lại nói tiếp. Mấy cái hô hấp về sau, nàng trực tiếp từ bên cạnh kiếm trên kệ kéo xuống một thanh kiếm, hướng phía Giao Quý phi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Triệu Diệp cả kinh nói. Bản cung muốn chém cái này hồ ly tinh. Phương Lăng Tuyết sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn tích thủy. Trước đó, nàng cũng từng giết mấy cái Tô Giao đồ dọn, vốn cho rằng lần này cũng có thể thành công. Không nghĩ tới lần này, Triệu Diệp lại lạnh lùng nói, hoàng hậu, ngươi đủ. Phương Lăng Tuyết không nghe hắn, tiếp tục hướng Giao Quý phi đi đến. Mắt thấy nàng thật muốn giơ kiếm chém Giao Quý phi, Triệu Diệp lại một bàn tay phiến tại Phương Lăng Tuyết trên mặt. Bệ hạ. Phương Lăng Tuyết không dám tin tưởng nhìn xem hắn. Ta nói, đủ. Triệu Diệp nói, Giao Quý phi chính là quý phi, không phải cái gì cung nữ, há lại ngươi muốn giết cứ giết, hoàng hậu, ngươi thực sự quá ương ngạnh. Nàng thân là quý phi, không nghĩ để bệ hạ tiến tới, ngược lại làm ra như thế lãng phí phu quân, có tổn thương quốc thể sự tình, ta. Phương Lăng Tuyết cả giận nói. Im ngay. Triệu Diệp nói, đây hết thảy đều là chấm mình nguyện ý, Giao Nhi đồng dạng không có cách nào cự tuyệt ta. Người tới, cho ta đưa hoàng hậu ra ngoài. Còn có chuyện hôm nay, ai dám truyền đi nửa câu, Chu Cửu tộc. Chương 420. Đại tiên cổ mộ phần, triệt để phá phong. Chương 420. Đại tiên cổ mộ phần, triệt để phá phong. Triệu Diệp đăng cơ sau ngày thứ bảy. Thiên hạ xôn xao. Một ngày này, Triệu Diệp cùng lớn tiên đế nước mở ra đàm phán. Đại hạ cùng lớn tiên đế nước, vậy mà hợp tác. Song phương tại Long Châu cùng Trung Châu giao giới Bắc Huy thành ký kết Bắc Huy điều ước. Mà lại cứ việc đại hạ không có minh xác tuyên bố, nhưng những cái kia điều khoản bên trong nội dung, rõ ràng đã xem Băng Châu cùng Long Châu đều cắt nhường cho lớn tiên đế nước. Trong khoảnh khắc, dân gian sôi trào, quần tình nước cuộn cuộn. Vô số người thống mạ đương kim đại hạ triều đình, thống mạ Triệu Diệp cái này tân nhiệm hoàng đế. Nhưng những này không cải biến được trong chốc lát, đó chính là đại hạ cùng mộ cổ đế quốc hợp tác, hoàn toàn chính xác tạo thành một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Bây giờ huyền thiên thế giới có lục đại bá chủ, tức đại tiên, đại hạ, đại hoang, hạo nhật liên minh, cổ áo giáo đỉnh cùng lam môn đế quốc. Đối đông hoang cùng bên trong hoang tới nói, hạo nhật liên minh, cổ áo giáo đỉnh cùng lam môn đế quốc đều xem như ngoại bộ thế lực. Đơn tại đông hoang cùng bên trong hoang, đại tiên, đại hạ cùng đại hoang là tuyệt đối tam đại bá chủ. Bọn hắn phía sau đại biểu cho đều là ba cái thế lực bá chủ, tức đại tiên cổ một phần, vũ hóa môn cùng mê vụ cấm khu. Bây giờ đại tiên cùng đại hạ thế mà hợp tác, cùng đi đối phó đại hoang. Đại tiên cùng đại hạ cái này vừa hợp tác, đại hoang rõ ràng không địch lại. Đại hoang bên này chiến lược chủ yếu, kỳ thật đều có to lớn hạn chế. Người coi miếu cửa thực lực, cực hạn tại thần miếu phụ cận. Thoát ly thần miếu khu vực quản lý, bọn hắn liền làm mất đi thần chức gia trì lực lượng. Đối với cái này đại hoang cũng có mình sách lược tương đối. Đó chính là không thủ bước đến đầu, bỏ mặc quân địch tiến đến, sau đó tại từng cái thành trì cẩn thận bỏ sức. Đến từng cái thành trì bên trong, người coi miếu nhóm thực lực liền phát huy ra, đối địch quân tạo thành to lớn chấn nhiếp. Lại thêm kim cương tự chờ cất bước nhóm phối hợp, đại hoang quân lại cùng đại tiên cùng đại hạ song phương đại quân tạo thành đánh giằng co. Lúc này, huyền thiên thế giới bên ngoài tinh không lần nữa chuyển đến chấn động, vô số sinh linh nhìn thấy bầu trời ra ngoài hiện cựu tinh liên châu chi kỳ quan. Nhưng mà rất nhiều huyền thiên thế giới các sinh linh liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì thiên sơn chín ngôi sao thế mà đang không ngừng biến lớn. Điều này nói rõ chín ngôi sao tại ở gần huyền thiên mặt đất. Cái này khiến rất nhiều huyền thiên các sinh linh nhớ tới mấy tháng trước kinh lịch. Lúc kia có ba viên ngôi sao cũng là dạng này tới gần huyền thiên thế giới. Nghĩ đến lần trước không hiểu biến mất dị vực ngôi sao, huyền thiên chúng sinh nhóm đông nhiên ý thức được, chỉ sợ là lần trước dị vực ly nguyện tiên triều lần nữa giáng lâm. Sự thật chứng minh như thế. Chín ngôi sao bên trên, trung ương nhất một ngôi sao. Ngôi sao này, đường kính 3 vạn dặm. Giờ phút này, Ly Nguyệt Tiên Triều đại đế Triệu Đông Dương ngay tại phía trên. Hắn đứng tại trên một ngọn núi cao, quan sát xa xa huyền thiên thế giới. Lần này, hắn là đến ngự giá thân trinh. Đầu tiên là Đông Vương, sau đó lại là đại tướng quân Hoắc Đô, đều vẫn lạc tại huyền thiên thế giới. Ly Nguyệt Tiên Triều trên dưới đều ly kỳ phẫn nộ. Lại thêm, huyền thiên thế giới xuất hiện tiên dấu vết, cái này dẫn đến Ly Nguyệt Tiên Triều các thần dân đều vô cùng ủng hộ lần này Triệu Đông Dương ngự giá thân trinh. Côn bằng tử, đại tiên cổ mộ phần. Triệu Đông Dương trong mắt lộ ra hàn ý, lần trước chấm cũng đã nói, để các ngươi trở lấy, không biết các ngươi làm tốt nên đón chấm chuẩn bị sao? Cốc cốc cốc. Đằng sau truyền đến đám đại thần tiếng bước chân. Bệ hạ, cầm đầu lớn một thần nói, chúng ta đã đến huyền thiên thế giới, còn xin bệ hạ ra lệnh. Đại tiên cổ mộ phần cùng côn bằng tử coi trời bằng vùng, giết đại tướng quân về sau, còn dám trực tiếp khiêu khích bệ hạ, nhất định phải diệt bọn hắn. Không, không chỉ muốn diệt đại tiên cổ mộ phần cùng côn bằng tử, cái này huyền thiên thế giới cũng nhất định phải cùng một chỗ diệt đi. Những đại thần khác lén không nói. Lần này, Ly Nguyệt Tiên Triều là chân chính thật sự quyết tâm. Vận dụng 9 ngôi sao, 36 tên chân tiên, mấy ngàn vạn đại quân. Dưới tình huống bình thường, Ly Nguyệt Tiên Triều khẳng định sẽ không làm như vậy. Bởi vì vận dụng khổng lồ như thế đại quân, chắc chắn tiêu hao kinh người tư nguyên. Nhưng huyền tiên thế giới xuất hiện tiên dấu vết, cái này lại khác biệt. Chỉ cần có thể đạt được tiên dấu vết, như vậy lần này thu hoạch đem hoàn toàn đền bù tiêu hao, đồng thời có thể để cho Ly Nguyệt Tiên Triều có thu hoạch lớn. Trực tiếp hướng kia mộ cổ đế quốc, phát xạ 3 viên dung luyện mặt trời. Triệu Đông Dương ra lệnh. Lớn tiên đế quốc chi người đều không nghĩ tới sẽ có loại này tai họa bất ngờ. Phía trước, lớn tiên đế nước còn tại cùng đại hạ đế quốc hợp tác, cùng một chỗ tiến công mê vụ cấm khu. Kết quả đột nhiên trên trời rơi xuống 9 ngôi sao. Càng đáng sợ, bọn hắn thấy được quen thuộc chẳng cảnh. Ba đạo kinh khủng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đối mộ cổ đảo giáng lâm mà đến. Một màn này, để lớn tiên đế nước các sinh linh nghĩ đến 5 tháng trước chàng hạo kiếp kia. Lần kia mộ cổ bán đảo 1/5 quốc thổ tao ngộ hạo kiếp, lại từ bán đảo nước biến thành đảo quốc. Lại tới, khi người quá đáng. Nhìn lên bầu trời bên trong động tĩnh, tuyết nữ cũng bị chọc giận. Lần trước nàng là không có phòng bị, lúc này mới bị Ly Nguyệt Tiên Triều đắc thủ. Kết quả tựa hồ cái này cho đối phương ảo giác, cho rằng bọn họ đại tiên cổ mộ phần thật là quả hờm mềm. Tại bên người nàng, cốt nữ cũng đứng tại kia. Vận dụng tiên cầu đi. Cốt nữ lạnh như băng nói. Được. Tuyết nữ gật đầu. Tiên cầu là đại tiên cổ trong mộ rất đặc thù một tôn tiên linh. Nó không có linh trí, càng giống là một kiện cỗ máy giết chóc. Tuyết nữ đối hư không đạch một cái. Hư không xuất hiện khe hở. Bốn phía sắc trời đột nhiên trở nên hắc ám. Một đầu không nhìn thấy cuối cùng, đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám con đường xuất hiện tại hư không khe hở một chỗ khác. Một lát sau, một đạo trầm thấp tiếng chó sủa vang lên. Thời gian dần trôi qua, 2 đạo ngân quang xuất hiện. Kia là một đôi mắt. Con mắt chủ nhân là một con dài 3 trượng, nhìn cũng không cao lớn chó đen. Thiên cầu đem dung luyện mặt trời đánh nổ, đừng cho nó rơi xuống. Tuyết nữ nói, chó đen chính là thiên cầu. Nó nghe vậy há miệng, đối bầu trời phun một cái. Một gốc hột đào lớn nhỏ ngân hạch theo nó trong miệng bay ra, hướng phía trên không bay đi. Đang phi xạ quá trình bên trong, cái này ngân hạch trở nên càng lúc càng lớn. Sau một lát, nó liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Tại mộ cổ đảo chúng sinh trong mắt, bầu trời bên trong phảng phất xuất hiện một vành mặt trời cùng một vầng trăng. Sau đó mặt trời cùng mặt trăng liền mãnh liệt đánh vào nhau. Ầm ầm, cực kỳ khủng bố tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, hỏa diễm mây hình nấm trong nháy mắt khuyết tán hơn nghìn dặm. Từng mảng lớn hỏa vũ hạ xuống, đối phía dưới mộ cổ đảo sinh linh tạo thành không nhỏ tai nạn. Bất quá dạng này tai nạn, cùng lần trước dung luyện mặt trời trực tiếp va chạm mặt đất không đáng giá nhắc tới. Đại tiên của mộ phần vận dụng thiên cầu, có thể nói đem dung luyện mặt trời lực sát thương suy yếu đến thấp nhất. Cái này khiến lớn tiên đế nước các sinh linh đều nhẹ nhàng thở ra, đối mới lớn tiên đế nước cũng không khỏi sinh ra thuộc về chi tâm. Không ít sinh linh còn vô cùng cuồng nhiệt, tại kia cuồng hô lớn tiên đế nước và thuế. Nhưng linh nguyệt tiên triều các vị cấp cao tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Cái này đại tiên cổ mộ phần thật đúng là có chút thủ đoạn. Hừ, cái này càng ngày càng chứng minh, nơi đây có tiên dấu vết, thủ đoạn của bọn nó nhất định liền là từ tiên dấu vết bên trong thu hoạch. Linh nguyệt tiên triều các vị cấp cao nói, đã như vậy, vậy liền trực tiếp phát binh. Triệu Đông Dương nói, mười khoảng ngôi sao không ngừng tiếp cận huyền thiên thế giới, cuối cùng dừng lại tại huyền thiên thế giới bên ngoài không đến vạn dặm địa phương. Khoảng cách gần như thế, triệt để đem huyền thiên thế giới ánh nắng che đậy, nhìn vài câu cảm giác các bách, phảng phất có 10 tôn trên trời rơi xuống lâm. Một tên sứ giả dáng lâm lớn tiên đế nước, lớn tiên đế quốc hoàng đế sổ gạ xoa tự mình tiếp cận. Cứ việc đối mới là địch nhân, nhưng thực lực cường đại, lớn tiên đế nước không có cách nào bổ coi trọng. Ngươi là mộ cổ đế quốc hoàng đế. Ly Nguyệt tiên triều sứ giả nói, các hạ, bây giờ mộ cổ đế quốc đã bị lớn tiên đế nước thay thế, đây là ta lớn tiên đế quốc hoàng đế. Có đại thần giải thích nói, không cần cùng ta giải thích, ta mặc kệ các ngươi cái gì nước, tóm lại đều phải nghe rõ lời ta nói. Ly Nguyệt tiên triều sứ giả nói, nay ta Ly Nguyệt tiên triều hoàng đế giáng lâm. Thứ nhất, lớn tiên đế quan hệ ngoại giao ra côn bằng tử. Thứ hai, lớn tiên đế nước thần phục Ly Nguyệt tiên triều, cũng giao ra tiên dấu vết. Thứ ba, tham dự diệt sát ta Ly Nguyệt tiên triều đông vương cùng đại tướng quân Hoắc Đô Chi sinh linh, đều phải nhận nghiêm trị. Như lớn tiên đế quốc lao thực phối hợp, thì tránh được miễn diệt quốc. Nếu không không chỉ có là lớn tiên đế nước, cái này huyền thiên thế giới đều muốn bị diệt đi. Sô gạ xoa nhíu mày, mà tuyết nữ đã không cách nào tha thứ. Nàng trực tiếp đi vào đại điện, lạnh lùng nói, vậy liền để các ngươi Ly Nguyệt tiên triều đại quân đánh tới, nhìn xem ta sẽ không sợ. Ly Nguyệt tiên triều khinh người quá đáng, nàng đều lười nhắc giải thích cái gì côn bằng tử cùng lớn tiên đế nước không quan hệ. Các hạ xác định. Ly Nguyệt tiên triều sứ giả nói. Cút. Tuyết nữ nói. Tốt tốt tốt. Ly Nguyệt tiên triều sứ giả giận quá mà cười, quay người rời đi. Khi hắn trở về trên không ngôi sao, báo cáo tình huống về sau, Ly Nguyệt tiên triều cao tầng đều vô cùng phẫn nộ. Vậy hạ. Chúng Ly Nguyệt tiên triều cao tầng đều nhìn về Triệu Đông Dương. Khai chiến. Triệu Đông Dương cũng mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng chiếc tinh không toa bay ra. Phía dưới, lớn tiên đế nước các sinh linh trên mặt đều khó tránh khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Loại cấp bậc này chiến tranh, ở đâu là bọn hắn có thể tiếp nhận? Tuyết nữ cùng cốt nữ lại không có chút nào e ngại. Lớn tiên đế nước Bắc Bộ, đại tiên của mộ phần chỗ khu vực, hư không lại lần nữa chấn động bắt đầu. Cũng không lâu lắm, càng nhiều tiên linh xuất hiện. Những này tiên linh bên trong, có người mặc áo đỏ lá đỏ thú, có tay cầm thanh đăng đi, có cóng mai rùa hà đồng cùng toàn thân màu xanh độc nhãn hòa thượng thanh phượng chủ. Đại tiên của mộ phần thật triệt để thoát vây. Cùng lúc đó, lớn tiên đế nước Bắc Bộ cùng đại hạ đế quốc Trô giao giới. Một tên mặc thải sắc sa y, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đánh lấy một thanh thải sắc ô giấy dầu nữ tử, đi chân không giữa rừng núi. Nàng chân trần giẫm tại lá rụng bên trên, phát ra vang lên sàn sạt. Cách đó không xa, một chiếc phi thuyền chạy qua. Phi thuyền trên có khắc Thường Sơn Thương hội bốn chữ. Đây là làm lấy lớn tiên đế nước cùng đại hạ đế quốc hai nước mậu dịch sinh ý một nhà cỡ lớn thương hội. Thương hội thực lực rất mạnh. Có loại thuyết pháp, tại phồn hoa thành trì bên trong, Thường Sơn Thương hội là thương hội, nhưng ở trong vùng hoang dã, Thường Sơn Thương hội liền là bọn giặc. Phi thuyền bên trên, một tên thanh niên nam tử nhìn thấy phía dưới nữ tử, ánh mắt sáng lên, xuống dưới. Lúc này phi thuyền liền hạ xuống. Thiếu chủ, hắn bên người lớn một thừa tu sĩ nói, nàng này lại loi một mình cất bước hoang dã bên trong, chỉ sợ không đơn giản, thiếu chủ vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sợ cái gì, đây không phải có các ngươi sao? Thanh niên nam tử cười nói. Sau đó hắn nhìn về phía thải y y nữ tử, vị cô nương này không biết muốn đi đâu. Người ta gặp lại hữu duyên, không bằng để cho ta mang cô nương đoạn đường. Tốt. Thải y y nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, khiến người rất động lòng. Chương 421 Ngọc Tảo Tiền, chương 421, Ngọc Tảo Tiền phi thuyền bên trên. Thải y y nữ tử ngồi ngay ngắn ở đó, giống như trong tranh đi ra nữ tử. Không biết cô nương từ đâu mà đến, đi hướng nơi nào. Thanh niên nam tử cực nóng nói, ta đến từ đại tiên cổ mộ phần, chuyến này là đi đại hạ, tiền cảnh xa vời. Thải y y nữ tử phát ra thở dài, tiền cảnh xa vời. Tiền cảnh xa vời tốt. Thanh niên nam tử con mắt đột ngột sáng, à, không đúng, ý tứ của ta đó là, ta Thường Sơn Thương hội mặc kệ là tại đại tiên, vẫn là tại đại hạ, đều rất có nhân mạch quan hệ. Nếu là cô nương đầu nhập vào ta, ta đảm bảo đem cô nương an bài đến thỏa thỏa thiết thiếp. Thật chứ? Thải y y nữ tử nói. Ngươi liền nhìn ta chiếc này phi thuyền, tốn hao 100 vạn linh thạch mới có thể mua được. Thanh niên nam tử kiêu ngạo nói, mà dạng này phi thuyền, ta Thường Sơn Thương hội có 3 chiếc, lại ta Thường Sơn Thương hội còn có 9 tên đại thừa đại năng, cùng 3 tên độ kiếp đại năng tọa trấn. Vậy ngươi có thể hay không mang ta đi mê vụ cấm khu? Thải Y Y nữ tử tựa hồ bị đả động, xinh xắn hỏi. Ngươi muốn đi mê vụ cấm khu? Thanh niên nam tử nói, cô nương là muốn đi Thanh Châu a? Nơi đó bây giờ được xưng là đại trị chi địa, gần nhất rất nhiều người đều muốn đi. Không dối gạt cô nương, ta Thường Sơn Thương hội tại Thanh Châu cũng có phân hội, lần này chúng ta chính là muốn đi Thanh Châu. Hắc, đến Thanh Châu, chỉ cần cô nương nguyện ý, ta thậm chí có thể làm chủ, an bài cô nương làm Thanh Châu Thường Sơn phân hội phó hội trưởng. Tiểu nữ tử đa tạ công tử. Thải Y Y nữ tử nói, chỉ là không biết công tử vì sao muốn đối tiểu nữ tử tốt như vậy. Ha ha ha, ta người này nhất là thiện tâm. Thanh niên nam tử ánh mắt càng thêm cực nóng, đúng rồi, còn không biết cô nương phương danh. Thải Y Y nữ tử cười yếu ớt nói, Ngọc Tào Tiền. Nụ cười của nàng cho người ta một loại phi thường thanh thuần cảm giác, nhìn thanh niên nam tử tim đập thình thịch. Sau đó trên đường đi, Thải Y Y nữ tử thường thường dăm ba câu, liền đem thanh niên nam tử trêu chọc đến thần hồn điên đảo, nhưng thủy chung một điểm tiện nghi cũng không cho thanh niên nam tử chiếm. Trong bất chi bất giác, một ngày trôi qua. Thường Sơn Thương hội phi thuyền, từ đại tiên cùng đại hạ biên cảnh, đến Thanh Châu. Ngọc cô nương đã đến Thanh Châu. Thanh niên nam tử nói, chúng ta sắp đi Thanh Câu thành, cô nương ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ. Nhưng ta muốn đi chính là mê vụ cấm khu. Thải Y Y nữ tử nói, ngươi muốn nhìn một chút mê vụ cấm khu. Thanh niên nam tử nói, không có vấn đề, chờ thêm mấy ngày có rảnh, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, bất quá không thể đi vào, chỉ có thể ở biên giới nhìn xem. Mê vụ cấm khu mê vụ cực kỳ uy hiếp, bình thường sinh linh đụng vào trực tiếp liền sẽ tử vong. Về phần hiện tại, hắn ánh mắt lửa nóng đến dọa người, hô hấp cũng vô cùng gấp rút. Một ngày này, hắn bị Ngọc Tảo Tiền trêu chọc một ngày, sớm đã lòng như lửa đốt. Thật sự là Ngọc Tảo Tiền quá mê người, là hắn đời này gặp qua cực phẩm nhất nữ nhân, hắn không nguyện ý tổn thương đối phương, cho nên mới nhịn đến bây giờ. Nhưng đến giờ phút này, hắn nhẫn mại cũng đã đến cực hạn. Lại nghẹn xuống dưới, hắn cảm giác chính mình cũng muốn bạo tạc. Hắn cũng không cầu hôm nay liền ăn hết Ngọc Tảo Tiền, nhưng tối thiểu đối phương đến làm cho hắn chiếm chút tiện nghi, qua tay nghiện. Thanh niên nam tử đang khi nói chuyện, tay đã vươn hướng Ngọc Tảo Tiền bờ eo thon. Lúc này có gió thổi qua, đem Ngọc Tảo Tiền bên hông quần áo thổi lên, hiện lộ ra da thịt tuyết trắng, cùng hai cái mê người eo ổ trước đó trên đường thanh niên nam tử liền thấy qua, cho nên trước hết nhất chạm đến liền là Ngọc Tảo Tiền eo nhỏ. Lúc này, Ngọc Tảo Tiền lại là con mắt lạnh lùng, ta nói, ta muốn đi chính là mê vụ cấm khu, ngươi không đem ta đưa đến địa phương tương đương với nói không giữ lời. Trong ánh mắt của nàng nổi lên thái quang, thanh niên nam tử thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó liền lâm vào mê mang trạng thái. Ngươi, bên cạnh đại thừa tu sĩ phát giác được không thích hợp, đi tới. Kết quả Ngọc Tảo Tiền liếc nhìn bốn phía, phi thuyền trên tất cả mọi người liền đều tinh thần hoảng hốt. Sau đó những người này liền như là khôi lỗi giống như ngơ ngác ngốc ngốc khống chế lấy phi thuyền, tiếp tục hướng mê vụ cấm khu phương hướng bay đi. Đến mê vụ cấm khu về sau, Ngọc Tảo Tiền khẽ mỉm cười, từ phi thuyền trên bay lượn mà xuống. Về phần sau lưng nàng phi thuyền tiếp tục bay về phía trước. Sau đó cũng không lâu lắm, phi thuyền liền rơi xuống dưới, cuối cùng anh đụng vào một tòa núi lớn bên trong, đụng cái vỡ nát. Phi thuyền cao hơn tay rất nhiều, ấn lý thuyết sẽ không phát sinh dạng này là. Nhưng mà phi thuyền trên tất cả mọi người, bao quát kia đại thừa tu sĩ ở bên trong, ánh mắt đều một mảnh trống rỗng. Nhục thể của bọn hắn còn có sinh cơ, lại không linh hồn khí tức. Hiển nhiên bọn hắn linh hồn đều đã tử vong. Ngọc Tảo Tiền đáp xuống núi rừng bên trong, chân trần đi tại trên bùn đất. Bốn phía mê vụ có được kinh khủng tính ăn mòn, lại không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đi không bao xa, bạch, tại nàng phía trước xuất hiện một vòng màu đỏ. Chu Lăng Quang đứng tại kia, chặn Ngọc Tảo Tiền đường đi. Ngọc Tảo Tiền nhìn về phía Chu Lăng Quang, mỉm cười nói, Chu Tước, ngươi ngăn không được ta, mà lại ta lần này tới không có ác ý, cản không ngăn cản được, ngươi nói không tính. Chu Lăng Quang trực tiếp động thủ. Huyết sát hỏa diễm từ nàng tay phải giữa năm ngón tay chạy xuôi mà ra, thoáng qua hóa thành một thanh hỏa diễm chi kiếm. Sau một khắc, Chu Lăng Quang thân hình hóa thành một đạo hỏa quang lướt đi. Nàng một kiếm chém ra, một đạo hỏa diễm kiếm khí coi như không hướng về Ngọc Tảo Tiền. Ông, Ngọc Tảo Tiền trước người hư không, giống như có một nặng vô hình mặt nước. Chu Lăng Quang hỏa diễm kiếm khí tập đến nàng trước người ba thước chỗ, liền không cách nào lại tiến lên. Lấy kiếm khí trung tâm làm nguyên điểm, hư không nhấc lên một trận gợn sóng, từng vòng ra bên ngoài quyết tán. Sau đó, Ngọc Tảo Tiền ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần ba động liền từ trong cơ thể nàng xung kích mà ra. Cái này tinh thần ba động trực tiếp vặn vẹo thiên địa từ trường, hình thành kinh khủng sóng xung kích tuôn hướng Chu Lăng Quang. Phình một tiếng, Chu Lăng Quang bị cái này sóng xung kích đẩy lui mấy trăm trượng. Ngọc Tảo Tiền liếc nhìn một phía, nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, vô luận là cho bụi, tảng đá vẫn là cây cối, toàn bộ bay lên, sau đó đỉnh trệ giữa không trung. Chớp mắt về sau, tất cả bị Ngọc Tảo Tiền liếc nhìn đổ bật, toàn bộ hướng phía Chu Lăng Quang tập sát mà đi. Ken ken ken, Chu Lăng Quang cấp tốc ngăn cản, nhưng bốn phương tám hướng công kích quá nhiều, Chu Lăng Quang đều có chút đáp ứng không xuể. Hiu, một cây cỏ nhỏ vẽ qua Chu Lăng Quang gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Chu Lăng Quang ánh mắt nghiêm trọng, đối diện cái này Thải Y Y nữ tử, thật là đáng sợ. Đối phương tuyệt đối là thượng vị chân tiên, mà lại là trong đó rất khủng bố cái chủng loại kia tồn tại. Chu Lăng Quang xem như minh bạch, đối phương vì sao dám một thân một mình nhập mê vụ cấm khu. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, Chu Lăng Quang vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Ầm ầm, theo một tiếng sấm rền tiếng vang lên, một đầu lôi long đánh giết mà đến, công hướng Ngọc Tảo Tiền. Là Lôi Linh Chúa Tể đến đây chi viện Chu Lăng Quang. Ngọc Tảo Tiền bình tĩnh như trước, ung dung lấy một địch hai. Nàng đều không cần ra tay, trực tiếp lấy lực lượng tinh thần ảnh hưởng bốn phía vật chất. Lôi Linh Chúa Tể cùng Chu Lăng Quang công kích, đều căn bản là không có cách tới gần nàng thân Chu Tam Thức bên trong. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, La Hầu cầm trong tay thần thiết đánh tới. Mê vụ cấm khu tam đại chủ lực tướng tài, vây giết Ngọc Tảo Tiền một người. Ngọc Tảo Tiền sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Cái này tam đại chủ lực tướng tài liên thủ phía dưới, nàng đồng dạng cảm nhận được áp lực thật lớn. Được rồi. Lúc này, Ly Tuyển xuất hiện, thần thụ đại nhân nói, để cho nàng đi vào. Chu Lăng Quang, Lôi Linh Chúa Tể cùng La Hầu lúc này mới dừng tay, nhưng tiếp xuống vẫn một đường cảnh giác nhìn chằm chằm Ngọc Tảo Tiền. Nửa chén trà nhỏ về sau, Ngọc Tảo Tiền rốt cục đi vào ngân hạnh đại thụ trước. Chương 422. Tinh không biển cả, thôn vệ tinh ngạc chương 422, tinh không biển cả, thôn vệ tinh ngạc Ngọc Tảo Tiền, gặp qua mê vụ chúa tể. Ngọc Tảo Tiền nhìn về phía trước ngân hạnh đại thụ, đôi mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Tô Mục ý niệm rơi vào Ngọc Tảo Tiền trước người. Đây là một tôn thượng vị chân tiên cấp đại yêu. Không hề nghi ngờ, đây là Tô Mục cho đến nay thấy mạnh nhất yêu. Chỉ là không biết đối phương tại sao lại tìm đến hắn. Mê vụ chúa tể, chắc hẳn ngài nhất định hiếu kỳ ta tại sao lại viễn phó mê vụ cấm khu tới tìm ngươi. Ngọc Tảo Tiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta đại tiên cổ mộ phần cùng mê vụ cấm khu, cũng không có thâm cựu đại hận gì, người ta song phương không chỉ có không cần thiết đem lẫn nhau coi là cựu địch, còn hoàn toàn có thể hợp tác. Ta giết các ngươi đại tiên cổ mộ phần nhiều vị tiên linh, cái này cũng không thâm cựu đại hận gì. Tô Mục tự tiếu phi tiểu nói, những sự tình này ta điều tra, là bọn hắn trước mạo phạm mê vụ chúa tể ngươi. Ngọc Tảo Tiên nói, nếu ngươi tới này, chỉ có những lời này nói với ta, như vậy hôm nay cái này mê vụ cấm khu, ngươi cũng chưa hẳn có thể đi ra ngoài. Tô Mục nói, mê vụ chúa tể quả nhiên là lãnh khốc hạng người. Ngọc Tảo Tiên khẽ mỉm cười, bằng vào ta đại tiên cổ mộ phần đối đạo hưu phỏng đoán, đạo hưu đã từng nên là một vị nào đó cổ tiên, nhưng tuyệt không phải kim tiên. Cái này chư thiên vạn giới, mỗi một cái kim tiên đều đại danh đỉnh đỉnh, trong đó cũng không cùng đạo hưu đặc chất tương tự tồn tại. Cho nên, đạo hưu đã từng khả năng lớn là thiên tiên. Tô Mục tâm thần kinh ngạc. Cái này đại tiên cổ mộ phần ngược lại là rất có thể nghĩ. Đã từng hắn, liền là một phàm nhân, ngay cả người tu hành đều không phải, càng đừng nói cái gì thiên tiên. Phản ứng của hắn lại bị Ngọc Tảo Tiên ngộ nhận là mình đoán trúng lai lịch của hắn. Ngọc Tảo Tiên cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta thầm nghĩ bạn không có khả năng đối kim tiên truyền thừa không có hứng thú. Ý của ngươi là, ngươi đại tiên cổ mộ phần có kim tiên truyền thừa? Tô Mục nói. Nội tâm của hắn đối với chuyện này là phi thường chấn động. Sớm biết đại tiên cổ mộ phần lai lịch cực kỳ bất phàm, nhưng không nghĩ tới sẽ cùng trong truyền thuyết kim tiên có quan hệ. Không sai. Ngọc Tảo Tiên nói, chỉ cần đạo hữu ngươi nguyện ý cùng ta đại tiên cổ mộ phần hợp tác, vậy chúng ta có thể đem cái này truyền thừa cùng ngươi cùng hưởng. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, các ngươi vì sao nhất định phải cùng ta hợp tác? Tô Mục nói, vẹn vẹn vì đối phó Ly Nguyệt Tiên Triều. Ta cảm thấy lấy đại tiên cổ mộ phần thực lực, cũng không sợ Ly Nguyệt Tiên Triều mới đúng. Tạm thời tới nói, chúng ta cầm Ly Nguyệt Tiên Triều không có cách, nhưng chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không sợ bọn hắn. Ngọc Tảo Tiên nói, về phần nguyên nhân cụ thể, đạo hữu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, nếu như không phải là vì khả năng này gì thất đạo quả, chúng ta cùng đạo hữu ngươi vị này thiên tiên, lại làm sao lại từ đoạn cảnh giới, tại một cái phủ du thế giới hao phí thời gian dài như vậy. Đạo quả. Tô Mục tâm thần chấn động. Cái này huyền thiên thế giới, quả nhiên còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Đối với điểm ấy, hắn sớm đã có suy đoán. Nếu không một cái phủ du thế giới, căn bản không có khả năng đản sinh ra đã từng vũ hóa tiên triều, cũng không có khả năng để nhiều tiên nhân như vậy chú ý bất quá càng nhiều. Tô Mục hiển nhiên không thể hỏi đi. Hắn không thể để cho đại tiên cổ mộ phần nhìn thấu hắn nội tình. Ta đối với các ngươi hợp tác, không có hứng thú. Tô Mục liền nói ngay. Hắn cảm giác được, đại tiên cổ mộ phần vô cùng nguy hiểm, cho dù lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chưa chắc có thể làm được. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể không ngừng để Ly Nguyệt Tiên Triều đi dò xét. Lại đại tiên cổ mộ phần bây giờ một mực không cùng hắn chính diện khai chiến, hơn phân nửa cũng là kiêng kỵ hắn, nghĩ lầm hắn là cổ thiên tiên. Nhưng đại tiên cổ mộ phần không phải bình thường thế lực, không dễ dàng như vậy lăng lư. Hắn cùng đối phương tiếp xúc quá nhiều, thế tất sẽ bị đối phương phát giác, hắn cũng không phải là cái gì cổ thiên tiên. Loại tình huống này tốt nhất ứng đối phương thức, liền là cự tuyệt đối phương, không cùng đối phương quá nhiều liên hệ. Ngươi cự tuyệt? Vì sao? Ngọc Tảo Tiền không hiểu. Ngươi, nhiều lắm. Lời con chưa dứt. Ông. Tô Mục trực tiếp ra tay. Cây ngân hạnh nhánh đánh út về phía Ngọc Tảo Tiền. Một cách này, Tô Mục không có lưu tình, sức mạnh bùng lên, nghiêm nhiên là thượng vị chân tiên cấp bậc. Ầm ầm. Ngọc Tảo Tiền trước người xuất hiện một tầng vô hình bình chướng. Nhánh cây cùng cái này vô hình bình chướng va chạm, sau một khắc Ngọc Tảo Tiền liền bị đánh lui mấy ngàn trượng. Đáng tiếc a đáng tiếc, nghĩ không ra mê vụ chúa tể ngươi càng như thế ngoan cố không thay đổi, đã như vậy, cái kia sau có thời cơ chúng ta gặp lại. Ngọc Tảo Tiền quả quyết mượn lực hướng nơi xa bay lùi. Hừ. Tô Mục hừ lạnh, sao lại để Ngọc Tảo Tiền dễ dàng như vậy ly khai? Thế giới bản nguyên chi lực vận chuyển, hội tụ tại một mảnh trên lá cây. Sau một khắc, miếng lá cây này giống như phi đao, đối Ngọc Tảo Tiền thân ảnh bắn ra. Cái này lá cây tốc độ cực nhanh. Phốc phốc. Trên bầu trời, rõ ràng xuất hiện một đạo huyết quang. Ngọc Tảo Tiền ngưng tụ vô hình bình chướng, bị lá cây vạch phá, sau đó Ngọc Tảo Tiền thân thể cũng bị xuyên thủng. Thân thể của nàng ở trên không một trận lảo đảo, tiếp lấy không dám dừng lại, lấy càng nhanh chóng hơn độ ly khai. Thấy thế, Tô Mục cũng không lại ra tay. Mà mê vụ tướng tài nhóm, cũng mất lấy trước táo bạo, từng cái sắc mặt nặng nề. Ngọc Tảo Tiền xuất hiện không thể nghi ngờ đánh thức bọn hắn. Đoạn thời gian trước, mê vụ cấm khu ngay cả lấy được đại thắng, đem tam đại bá chủ quốc đô đánh lui, để bọn hắn không thể tránh né có chút phiêu. Bây giờ Ngọc Tảo Tiền để bọn hắn ý thức được, đừng nói thế giới khác, coi như tại đây huyền thiên thế giới, đều vẫn như cũ có tồn tại có thể đánh giết bọn hắn. Mộ cổ đế quốc. Sau một ngày, nó cự tuyệt. Đại tiên của mộ phần vị trí, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư không bên trong quanh quẩn. Không sai. Ngọc Tào Tiên nói. Cái kia ngược lại là có chút phiền phức. Thanh âm trầm thấp nói, tiếp xuống, cần làm phiền ngươi, mang theo cái khác tiên linh, cùng một chỗ ngăn cản Ly Nguyệt tiên triều, ta còn cần có nửa năm mới có thể đi ra ngoài. Được. Ngọc Tào Tiên nói. Sau đó, cái này huyền tiên thế giới thế cục trở nên đã hỗn loạn lại ổn định. Hỗn loạn ở chỗ, thiên hạ chiến hỏa nổi lên bốn phía, đã mất hòa bình chi địa. Đại tiên đế quốc tại cùng Ly Nguyệt tiên triều chiến đấu, đại hạ tại cùng đại hoang chiến đấu. Đại hoang tiếp tục một mặt ngăn cản đại hạ, một mặt cùng Hạo Nhật liên minh, La Môn đế quốc cùng cổ áo giáo đỉnh chiến đấu. Ngay từ đầu, Tô Mục là dự định lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét đại hạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đại hạ sẽ cùng đại tiên đế quốc thông đồng làm vậy. Trình độ nào đó, hoàn toàn chính xác trở nên khó có thể đối phó. Bất quá lúc này Ly Nguyệt tiên triều giáng lâm, đem đại tiên đế quốc ngăn chặn. Bằng không mà nói, mê vụ cấm khu đồng thời cùng đại hạ, đại tiên chiến đấu, thế tất sẽ nỗ lực rất nặng giá phải trả. Tô Mục lực chú ý thì chuyển rời đến tinh không bên trong. Huyền tiên thế giới bên ngoài, tiểu hành tinh lung tung khu vực, từng đầu rễ cây trải rộng nơi đây. Đây là Tô Mục tinh không chi thụ vị trí. Đối hắn hôm nay tới nói, huyền tiên thế giới vẫn là quá nhỏ. Muốn càng nhanh phát triển, liền cần rộng lớn hơn thiên địa. Không có gì là so tinh không rộng lớn hơn địa phương. Bây giờ Tô Mục, đối chư thiên vạn giới cũng coi là có cái đại khái hiểu rõ. Mạnh nhất thế giới khẳng định là tiên giới. Đây là phương thế giới này vùng đất bản nguyên. Nhưng tiên giới, tại chư thiên vạn giới loại này cũng không tính quá lớn. Tiên giới bên ngoài còn có rất nhiều đại thế giới. Cũng tỉ như trước đây Thương Nô cổ giới, liền được xưng làm là tiểu tiên giới. Cái này thế giới rất nhiều, lại thêm vô số to to nhỏ nhỏ thế giới, cùng một chỗ tạo thành cái này chư thiên vạn giới, tạo thành cái này vô cùng vô tận vũ trụ mênh mông. Thậm chí hắn đối tiên giới, kỳ thật đều có nhất định hiểu rõ. Tiên giới cũng là có vô số ngôi sao cấu thành. Tại Tô Mục phỏng đoán bên trong, tiên giới nên là do vô số tinh vân bao phủ, sau đó bên trong cũng là vô số tinh hệ. Nhưng tiên giới, kỳ thật cũng không phải liền có thể hoàn toàn độc bá chư thiên vạn giới, bởi vì tiên giới cũng là đằng sau xây dựng. Tại xa xôi thái cổ thời đại, còn phát sinh qua nhiều lên phạt thiên sự tình. Trong này phạt thiên, liền là thảo phạt tiên giới. Bởi vậy có thể thấy được, tại địa phương khác cũng là xuất hiện qua có thể dùng chuyển tiên giới thế lực. Bây giờ, Tô Mục thực lực đã tích xúc đến có chút thâm hậu. Hắn đã có tư cách hướng tinh không chỗ càng sâu kéo dài. Thậm chí Tô Mục đều có một loại tư tưởng, đến tương lai, hắn đem huyền thiên thế giới phụ cận tinh không tình huống mò được không sai biệt lắm, liền lấy huyền thiên thế giới làm trung tâm, để mê vụ đại quân hướng bốn phía quyết trương. Mê vụ cấm khu tương lai là tinh thần đại hải. Sớm muộn có một ngày, mê vụ cấm khu uy danh đem trong tinh không quanh quẩn. Tô Mục ý niệm trong tinh không khuyết tán ra đến. Hắn tránh đi huyền thiên thế giới phương hướng, hướng phía tương phản phương hướng quyết tán. Kỳ thật trước đó hắn liền cảm giác qua, huyền thiên thế giới chỗ khu vực kỳ thật cũng là một mảnh to lớn tinh hệ. Cái này tinh hệ có 49 ngôi sao. Bất quá có nhân loại ở lại ngôi sao, hoàn toàn chính xác liền là huyền thiên thế giới một viên. Nhưng cái khác ngôi sao cùng tinh không không có nhân loại ở lại, không có nghĩa là không có những sinh linh khác. Trong đó, khoảng cách Tô Mục gần nhất một ngôi sao đã bị Tô Mục nhìn chằm chằm thật lâu. Cái này ngôi sao cũng không lớn, rốt cuộc huyền thiên thế giới đều càng nhỏ hơn. Đường kính hơn một vạn dặm. Cùng linh khí phục hưng năm thứ nhất lúc huyền thiên thế giới không sai biệt lắm. Huyền thiên thế giới là đằng sau quyết trương mấy lần mới có bây giờ quy mô. Trên ngôi sao này không có sinh linh, bất quá nó có một chút địa hạch năng lượng. Ở bên cạnh nó, tới lui tuần tra một đầu tinh không cự thú. Tinh không cự thú rõ ràng là phát hiện cái này ngôi sao địa hạch năng lượng, tại đây gặm cắn ngôi sao này. Kia tinh không cự thú, dài 5000 trượng, có chút cùng loại cá sấu. Tô Mục đã sớm đọc đến qua cái này tinh không cự thú tin tức. Chủng tộc: Thôn vệ tinh ngạc chiều cao, 5009 trượng khí số, 2300 nói cấp bậc, trung vị chân tiên năng lực, thôn vệ chi lực, không gian chi lực năng lực vô cùng đơn giản. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, năng lực đơn giản không có nghĩa là không mạnh, thường thường loại này yêu thú rất có thể càng đáng sợ. Hắn khí số không ít. Bất quá Tô Mục đối với phiến tinh không này biển cả còn lạ lắm, cần phải có giúp đỡ vì hắn thăm dò. So sánh thu hoạch điểm ấy khí số, Tô Mục càng có khuynh hướng thu phục con thú này, để con thú này là hắn thăm dò tinh không biển cả. Chương 423. Thả câu biển sao chương 423, thả câu biển sao thôn vệ tinh thú thực lực rất mạnh. Tô Mục khẳng định không thể tùy tiện hành động. Bằng không mà nói, khả năng lớn sẽ để cho cái này thôn vệ tinh ngạc chạy mất. Cái này thôn vệ tinh ngạc không chỉ có thể giúp hắn thăm dò biển sao, còn có thể coi như mồi câu đến sử dụng. Rốt cuộc, hắn không có cách nào tùy ý di động. Vậy liền đem tinh hải xem như câu trận, dùng thôn phệ tinh ngạc con này cá mồi, đem mặt khác tinh không cự thú dẫn tới. Sau đó hắn mới có thể tại đây thả câu. Tô Mục không chút biến sắc. Hắn lựa chọn trước tiên ở cây kia ngôi sao trên trồng trọt tinh không chi thụ. Ngôi sao này không lớn, cũng không có thế giới ý chí, thẩm thấu bắt đầu phi thường nhẹ nhõm. Vẹn vẹn 3 ngày sau, Tô Mục liền đem ngôi sao này trưởng khống. Ngay sau đó, Tô Mục không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thừa dịp thôn phệ tinh ngạc không sẵn sàng, đối nó phát động tập kích. Lít nha lít nhít dễ cây, đối thôn phệ tinh ngạc càn quét mà đi. Thôn phệ tinh ngạc đã phát giác được nguy cơ, nhưng phản ứng của nó vẫn là chậm điểm, tại chỗ bị bốn phía rễ cây cho cuốn chặt lấy. Ông, nó quanh người không gian ba động bắt đầu. Hiển nhiên nó là nghĩ thi triển không gian chi lực bỏ chạy. Nhưng mà, Tô Mục cũng trưởng không gian chi lực, trực tiếp đem không gian giam cầm. Thôn vệ tinh ngạc kế hoạch chạy trốn lập tức tuyên cáo thất bại. Thần phục hoặc là tử vong. Tô Mục nói. Thôn vệ tinh ngạc ánh mắt linh động, tu vi đạt tới chân tiên cấp bậc nó, trí tuệ tự nhiên không có khả năng yếu. Ta nguyện thần phục. Thôn vệ tinh ngạc đội vàng nói. Tô Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng nó. Hắn thật muốn đem đối phương cứ như vậy thả đi, đối phương tuyệt đối sẽ chạy mất. Lúc này, Tô Mục quyết định phục chế Nguyễn Tuệ An tiên mẫu độc ấn cùng tiên mẫu độc kinh. Trước đó hắn trưởng không dưới trướng, chủ yếu vẫn là thông qua để dưới trướng cam tâm tình nguyện chi pháp. Nhưng ở cái này tinh không bên trong, hắn khẳng định cũng chơi điểm thủ đoạn khác. Tô Mục cũng đánh không tính đem cái này thôn vệ tinh ngạc đặt vào mình hạch tâm hệ thống đến. Tốn hao một chút thọ nguyên, Tô Mục liền đem tiên mẫu độc ấn cùng tiên mẫu độc kinh phục chế. Đối bây giờ Tô Mục tới nói, thọ nguyên đã là không đáng tính toán đồ vật. Hai đại kỹ năng bị Tô Mục phục chế tới. Dung hợp. Ngay sau đó, Tô Mục liền đem bọn chúng tiến hành dung hợp. Cái này hai đại năng lực đều không phàm, muốn dung hợp cần tiêu hao một đạo khí số. Một đạo khí số biến mất. Hai đại năng lực trong nháy mắt dung hợp. Tô Mục số liệu cột bên trong, Thiên Mẫu Độc Ấn cùng Thiên Mẫu Độc Kinh lập tức hóa thành Thiên Mẫu Độc Nguyên. Tương đương hắn nắm giữ một môn lực lượng mới bản nguyên. Một tầng Thiên Mẫu Độc Nguyên, Tô Mục cảm giác chưa hẳn có thể khống chế lại trung vị chân tiên. Thần thăng. Hai đạo khí số biến mất. Sau đó là 5 đạo khí số, 10 đạo khí số, 20 đạo khí số. Trung tiêu hao 1278 đạo khí số. Tô Mục một hơi đem Thiên Độc Độc Nguyên tăng lên tới đệ thập trọng. Lần này, Tô Mục tự tin khống chế thôn vệ tinh ngạc đã không có vấn đề. Vung ra nguyên thần. Tô Mục đối thôn vệ tinh ngạc nói. Thôn vệ tinh ngạc không dám phản kháng. Lúc này, Tô Mục ngay tại thôn vệ tinh ngạc trong cơ thể, gieo một viên tiên mẫu độc ấn. Đầu nhập khổng lồ như thế, Tô Mục tự nhiên cần hồi vốn, nếu không sẽ thua lô lớn. Tô Mục một lát đều không ngừng lại, mệnh lệnh thôn vệ tinh ngạc đi biển sao chỗ sâu, đem mặt khác tinh không cự thú cho dẫn tới. Vì phương diện liên hệ, Tô Mục còn ở trong cơ thể nó gieo xuống một viên sinh mệnh neo ấn. Thôn vệ tinh ngạc đối với cái này thật không có không vui, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Chính nó đã bị nô dịch, tự nhiên hy vọng nhìn thấy cái khác tinh không cự thú cũng đổ nấm mốc. Bất quá cho dù là tại biển sao bên trong, cỡ lớn tinh không cự thú cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Sau đó, thôn vệ tinh ngạc liền tiến về biển sao chỗ sâu. Mấy ngày xuống tới, nó chỉ gặp được một chút cỡ nhỏ tinh không thú, cũng chính là độ kiếp cấp bậc. Rốt cuộc không có độ kiếp cấp bậc thực lực, căn bản không có cách nào trong tinh không sinh tồn. Cái này nhiều nhiều ít ít là Tô Mục thu hoạch được một chút khí số. Những này tinh không thú thi thể đối Tô Mục tới nói tác dụng không lớn. Tô Mục đều lưu cho thôn vệ chính tinh ngạc ăn, dù sao hắn đã đạt được khí số. Cái này khiến thôn vệ tinh ngạc càng hưng phấn. Tô Mục không chỉ có không phân phá nó chiến đấu trái cây, còn có thể cho nó làm hậu thuẫn, nó cảm giác có như thế người chủ nhân, tựa hồ cũng là rất không tệ sự tình. 3 ngày sau, Tô Mục thông qua sinh mệnh neo ấn, cảm nhận được thôn vệ tinh ngạc ý niệm chuyển ra kịch liệt ba động. Đây là, Tô Mục tâm thần siết chặt. Nhìn tình hình này, thôn vệ tinh ngạc tuyệt đối là gặp chân tiên cấp bậc tinh không thú, cũng liền là chân chính tinh không cự thú. Lúc này, Tô Mục liền để thôn vệ tinh ngạc đem kia tinh không cự thú dẫn tới. Thôn vệ tinh ngạc cũng không chần chờ, nhanh chóng hướng Tô Mục chỗ phương hướng trở về. Sau lưng nó, một cái khác tinh không cự thú triển khai truy sát. Nửa ngày sau, thôn vệ tinh ngạc trở lại Tô Mục cảm giác phạm vi bên trong. Sau một lát, Tô Mục ý niệm liền bắt được một đầu dài 6000 trượng tinh không cự thú, theo thật sát thôn vệ tinh ngạc sau lưng. Kia là một đầu cùng loại cá nheo tinh không cự thú. Tinh không cá nheo, vẫn là trung vị chân tiên cấp bậc, thậm chí so thôn vệ tinh ngạc đều mạnh hơn mấy phần. Tô Mục tâm thần chấn động. Đây chính là lớn hàng. Đầu này tinh không cá nheo phi thường hung hãn. Thôn vệ tinh ngạc trên thân đã có nhiều chỗ vết thương. Cuối cùng nó tại trọng thương trước đó, đem tinh không cá nheo dẫn tới Tô Mục đã trưởng khống ngồi sao bên cạnh. Sau một khắc, trong tinh thần có vô số rễ cây càn quét mà ra. Tinh không cá nheo phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn là bị không ít rễ cây rút tổn thương thân thể. Giống. Tinh không cá nheo phát ra phẫn nộ gào thét. Nó không có e ngại, chủ động hướng phía ngôi sao đánh tới. Đối với loại cấp bậc này tinh không cự thú tới nói, bọn chúng thật đúng là không sợ loại này ngôi sao loại nhỏ. Cực đói thời điểm, bọn chúng thường thường đều sẽ dùng loại này ngôi sao đến bổ sung năng lượng. Trước đó thôn vệ tinh ngạc ngay tại ăn ngôi sao này. Chỉ tiếc, tinh không cá nheo lần này rõ ràng đánh giá ra sai. Ngôi sao này là không đáng sợ như vậy, nhưng mà ngôi sao này bên trong ẩn giấu đi một gốc đáng sợ tinh không chi thụ. Càng nhiều rễ cây dũng mãnh tiến ra, tinh không cá nheo va chạm ngôi sao, kết quả bởi vì ngôi sao này nội bộ có rất nhiều rễ cây, trở nên phi thường rắn chắc. Nó cái này va chạm cũng không có đem ngôi sao đụng đạn. Lần này, tinh không cá nheo rốt cục phát giác được nguy cơ. Nó phát ra hét dài một tiếng, sau đó quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Tô Mục làm sao lại cho nó cơ hội? Càng nhiều rễ cây tuôn ra, có cuốn quanh nó, có đâm vào trong cơ thể hắn. Thôn vệ tinh ngạc cũng đang điên cuồng công kích nó. Tinh không cá nheo muốn thần phục. Tô Mục nhưng lại chưa đình chỉ công kích. Trước đó nhận lấy thôn vệ tinh ngạc, chẳng qua là bởi vì hắn thiếu khuyết mùi câu. Có thôn vệ tinh ngạc, cái này tinh không cá nheo đối với hắn không thể nghi ngờ liền không nhiều lắm giá trị. Giống. Tinh không bên trong đại chiến tiếp tục. Tinh không cá nheo bắt đầu điên cuồng phản công, nhưng cũng ngăn không được Tô Mục cùng thôn vệ tinh ngạc vây giết. Sau 3 canh giờ, đầu này tinh không cá nheo bị Tô Mục đánh giết. Hắn bởi vậy thu hoạch 2500 đạo khí số. Thôn vệ tinh ngạc ở bên cạnh, thèm nước bọt chảy ròng. Lần này, Tô Mục hiển nhiên không có khả năng đem tinh không cá nheo đều nuốt chửng lấy tinh ngạc ăn. Rốt cuộc đây là chân tiên cấp tinh không tự thú. Lại thôn vệ tinh ngạc khẩu vị cũng không lớn như vậy. Không cách nào ngắn hạn ăn xong cái này tinh không cá nheo, cái sau sinh mệnh lực cũng sẽ trôi qua, phi thường lãng phí. Lúc này, Tô Mục đem 7 thành tinh không cá nheo huyết đục thu nhập Hồng Mông thế giới. Đây chính là chân tiên cấp yêu thú huyết đục. Đối Hồng Mông thế giới tới nói, không thể nghi ngờ cũng là cực giai phân bón, sẽ tăng cường hồng mông thế giới nội bộ thế giới năng lượng. Ba thành tinh không cá neo hết đủ, thì bị hắn lưu cho thôn vệ tinh ngạc. Thôn vệ tinh ngạc đối với cái này đã mất so hưng phấn. Rốt cuộc không phải Tô Mục lời nói, nó căn bản giết không chết cái này tinh không cá neo, đừng nói ba thành, một điểm huyết đục đều ăn không được. Hiện tại có ba thành máu thịt có thể ăn, nó cảm thấy vị chủ nhân này quả thực hào phóng đến quá phận. Tiếp tục, Tô Mục đối thôn vệ tinh ngạc nói. Thôn vệ tinh ngạc nhiệt tình 10 phần, tiếp tục thâm nhập sâu biển sao. Nhưng chân tiên cấp tinh không cự thú hiển nhiên cực kỳ hi hữu, chí ít tại đây mảnh biển sao cũng không nhiều. Nửa tháng trôi qua, thôn vệ tinh ngạc đều không tiếp tục gặp được một con. Tô Mục chỉ có thể đem ý niệm ném về huyền thiên thế giới. Biển sao bên này chỉ có thể chờ đợi thôn vệ tinh ngạc lần sau gặp được lớn hàng thời điểm lại nói. Huyền thiên thế giới, chiến tranh một mực tại tiếp tục. Tô Mục dưới trướng tướng tài nhóm cũng tại mượn nhờ cơ hội lần này ma luyện bản thân. Mà tinh không bên trong, Ly Nguyệt Tiên triều các vị cấp cao đều tâm tình bất thiện. Rõ ràng bọn hắn chuyến này xuất động chính sao, kết quả vây giết một cái đại tiên đế quốc, thế mà đến bây giờ đều không có đem đối phương đánh tan. Bệ hạ, các vị cấp cao nhìn về phía Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương đồng dạng sắc mặt âm trầm. Bệ hạ, lấy thần ý kiến, chúng ta chậm chạp công không được đại tiên đế quốc, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Tiên triều tể tướng nói. Nguyên nhân gì? Triệu Đông Dương nói. Đó chính là chúng ta một mực là từ không trung tiến công đại tiên đế quốc. Tiên triều tể tướng nói, dạng này chúng ta kỳ thật cực kỳ ăn thiệt thòi, các tướng sĩ rất nhiều thủ đoạn cùng chiến thuật đều không thể thi triển đi ra. Muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất chính là chúng ta trước hạ xuống huyền thiên thế giới, tại huyền thiên thế giới đánh xuống một khối căn cứ, sau đó lại lấy căn cứ này làm trung tâm tiến công đại tiên đế quốc. Tể tướng đại nhân nói có lý. Đồng ý. Cái khác Ly Nguyệt Tiên triều cao tầng nhao nhao phụ họa. Không có căn cứ, liền như là bèo trôi không dễ, để chúng ta chiếm cứ cực lớn thế yếu. Tể tướng nói, mà lại cái này huyền thiên thế giới mặt ngoài là phù du thế giới, trên thực tế mọi người hiện tại cũng lấy nhìn ra, cái này phù du thế giới thật không đơn giản. Bình thường phù du thế giới, tại kinh lịch nhiều ngày chân tiên cấp bậc chiến tranh về sau, đã sớm hủy diệt. Nhưng cái này huyền thiên thế giới đến nay chỉ là mặt ngoài bị hao tổn, ngôi sao bản thể không có nửa điểm dao động, rất có thể ngôi sao này bản thân liền là kia cái gọi là tiên dấu vết. Lời này vừa ra, chúng Ly Nguyệt Tiên triều các cao tầng hô hấp đều gấp rút không ít. Kỳ thật bọn hắn trước đó cũng đều nghĩ đến điểm này. Bây giờ tể tướng lời nói, thì là tiến một bước để bọn hắn xác thực tin ý nghĩ của mình. Thì ra là không chỉ bọn hắn nghĩ như vậy, tể tướng cũng cho rằng như thế. Đại tiên đế quốc bên cạnh là đại hạ cùng đại hoàng. Tể tướng nói, trong đó đại hạ cùng đại tiên đế quốc chỉ cách một đầu eo biển, chúng ta có thể đánh hạ đại hạ, sau đó cùng đại tiên đế quốc đối hoành. Vậy liền theo tể tướng lời nói. Triệu Đông Dương gật đầu. Bệ hạ, báo. Lúc này có tướng sĩ tiến đến. Chuyện gì? Triệu Đông Dương nói. Huyền thiên thế giới đại hạ đế quốc phái sứ giả đến đây yết kiến. Tướng sĩ nói. Nghe vậy, chúng Ly Nguyệt Tiên triều cao tầng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mới vừa rồi còn thương định muốn đánh hạ đại hạ, kết quả lần này một khắc đại hạ liền phái sứ giả tới. Bệ hạ, không ngại gặp một lần cái này đại hạ sứ giả. Tể tướng đề nghị, trước nghe một chút đối phương muốn nói gì, sau đó chúng ta lại làm quyết đoán. Được. Triệu Đông Dương lúc này liền tuyên đại hạ sứ giả yết kiến. Đại hạ sứ giả sau khi đi vào, trên mặt tràn ngập thấp phòng nói, đại hạ sứ giả, gặp qua Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế. Triệu Đông Dương cao cao tại thượng không nói chuyện. Tể tướng nói, ngươi đại hạ phái ngươi đến làm cái gì? Hồi vị đại nhân này. Đại hạ sứ giả nói, ta đại hạ nguyện cùng Ly Nguyệt Tiên triều kết minh. Khương Văn Nguyên bàn sơ cùng đại tiên đế quốc kết minh là vì đối phó mê vụ cấm khu, nhưng đại tiên đế quốc bị Ly Nguyệt Tiên triều hạn chế lại, căn bản là không để ý tới đối phó mê vụ cấm khu. Cái này khiến Khương Văn Nguyên phi thường bất mãn. Thế là hắn tâm thần khẽ động, dứt khoát cùng Ly Nguyệt Tiên triều kết minh. Ly Nguyệt Tiên triều như thế cường hãn, để đại tiên đế quốc đều không rảnh tay chú ý theo Khương Văn Nguyên, cùng Ly Nguyệt Tiên triều kết minh tựa hồ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ như vậy, có lẽ đại hạ có thể đem mê vụ cấm khu cùng đại tiên đế quốc một mẹ hút gọn. Chương 424 Vũ ẩn hội phát lực. Chương 424 Vũ ẩn hội phát lực. Ngươi đại hạ nguyện ý cùng ta Ly Nguyệt Tiên triều kết minh. Ly Nguyệt Tiên triều các vị cấp cao đều kinh ngạc không thôi. Đây là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Đối huyền tiên thế giới tới nói, bọn hắn những này dị vực khách tới, không phải là chúng sinh chống lại người xâm nhập sao? Nào nghĩ tới, thế giới này thế lực lớn nhất một trong, thế mà phái sứ giả tìm đến bọn hắn kết minh. Đúng vậy. Đại hạ sứ giả nói, vĩ đại Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế, ta đại hạ phi thường có thành ý. Triệu Đông Dương nhịn cười không được, các ngươi đại hạ liền không lo lắng, ta Ly Nguyệt Tiên triều xâm lấn huyền thiên thế giới, sẽ uy hiếp được các ngươi đại hạ bản thân. Ly Nguyệt Tiên triều có được 9 ngôi sao, bản thổ sẽ chỉ càng bao la hơn, lại làm sao có thể để ý nho nhỏ huyền tiên thế giới? Đại hạ sứ giả nói. Ly Nguyệt Tiên triều các vị cấp cao cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nếu như huyền tiên thế giới bản thân liền là tiên dấu vết, kia Ly Nguyệt Tiên triều thật đúng là để ý, bất quá bọn hắn hiển nhiên sẽ không nói ra. Đại hạ nguyện ý chủ động hợp tác với bọn họ, đều bất đi bọn hắn đi tiền đánh, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn phi thường vui lòng sự tình. Chúng ta nguyện ý đem Bành Châu tặng cho Ly Nguyệt Tiên triều vào ở. Đại hạ sứ giả nói. Khương Văn Nguyên hiển nhiên không phải thật sự ngu xuẩn. Bây giờ đại hạ ngay tại Bành Châu cùng Đại Hoang chiến đấu, đem Bành Châu tặng cho Ly Nguyệt Tiên triều, như thế đại hạ liền không cần lại đi cùng Đại Hoang chiến đấu. Đại Hoang sẽ đối mặt với Ly Nguyệt Tiên triều uy hiếp. Ly Nguyệt Tiên triều tể tướng mắt nhìn Triệu Đông Dương, gặp cái sau gật đầu, liền nói, tốt, vậy liền chúc đại hạ cùng ta Ly Nguyệt Tiên triều hợp tác vui vẻ. Bốn phía bầu không khí càng vui vẻ. Ly Nguyệt Tiên triều các vị cấp cao đã quyết định, chỉ cần đại hạ để bọn hắn giáng lâm, bọn hắn liền đem đại hạ toàn bộ chiếm lĩnh. Mê vụ cấm khu. Sư phụ, Tô Giao trước tiên tìm đến Tô Mục. Cứ việc nàng đã ly khai đại hạ, nhưng vụ ẩn hội lực lượng sớm đã thật sâu cắm rễ tại đại hạ. Cho nên, đại hạ đi tìm Ly Nguyệt Tiên triều đàm phán sự tình căn bản không thể gạt được nàng. Chuyện gì? Tô Mục nói. Tô Giao lúc này đem sự tình nói cho Tô Mục. Bên cạnh không ít mê vụ tướng tài cũng nghe đến việc này, thoáng chốc cũng không khỏi phẫn nộ. Đại hạ, thật đúng là càng ngày càng không tiết tháo. Trước cùng Đại Tiên Đế quốc hợp tác không nói, Đại Tiên Đế quốc tốt xấu là huyền thiên thế giới thế lực, bây giờ Ly Nguyệt Tiên triều thế nhưng là ngoại lai thế lực, bọn hắn thế mà đem Ly Nguyệt Tiên triều cũng bỏ vào đến. Bọn hắn dụng tâm hiểm ác, đem Ly Nguyệt Tiên triều dẫn vào Bành Châu, rõ ràng là muốn để Ly Nguyệt Tiên triều cùng chúng ta đấu. Chúng mê vụ tướng tài cả giận nói, biến cố này, đồng dạng vượt quá Tô Mục lần trước. Nguyên bản kế hoạch của hắn là để Đại Tiên của mộ phần cùng Ly Nguyệt Tiên triều đấu, sau đó hắn tỏa sơn quan hồ đấu. Bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Khương Văn Nguyên làm việc, hoàn toàn chính xác có chút không hạn chót. Tô Mục trầm tư một lát, nói, đại hạ bên kia nên còn không biết, Kỳ Lân cung cùng Vạn Yêu cung đã bí mật đầu nhập vào chúng ta à? Bọn họ đích xác không biết. Ly Tuyền nói, trên thực tế, cái này hai thế lực lớn trong bóng tối phái người tới nói muốn đầu nhập vào chúng ta về sau, chúng ta cũng một mực không cho minh xác trả lời chắc chắn. Cho nên đừng nói đại hạ người, liền ngay cả hai cung nội bộ người một nhà cũng không biết. Cực kỳ tốt, đi nói cho bọn hắn, liền nói chúng ta tiếp nhận bọn hắn đầu nhập vào. Tô Mục nói, nhưng bọn hắn cũng muốn phối hợp chúng ta, tại Bành Châu bố trí một cái sát trận, chờ Ly Nguyệt Tiên triều người vừa hàng lâm, liền mở ra sát trận phục sát bọn hắn. Mê vụ tướng tài nhóm nghe vậy, con mắt đều là sáng lên. Kế này tuyệt diệu, không chỉ có thể đả kích Ly Nguyệt Tiên triều, sẽ còn để Ly Nguyệt Tiên triều coi là đại hạ cái gọi là đầu nhập vào, là đang trêu đùa bọn hắn. Ha ha ha, kể từ đó, có thể để Ly Nguyệt Tiên triều không cách nào tại Bành Châu cắm rễ, đồng thời còn để đại hạ cùng Ly Nguyệt Tiên triều không cách nào kết minh. Một đám tướng tài đều có chút kích động. Nguyên bản tựa hồ vô giải một cái tử cục, theo Tô Mục cái này mới mở miệng, thế mà trong nháy mắt để bọn hắn cảm thấy không gì hơn cái này. Cũng không lâu lắm, Kỳ Lân cung cùng Vạn Yêu cung liền thu được mê vụ cấm khu tin tức truyền đến. Đổi lại trước đó, cái này hai thế lực lớn khẳng định sẽ rất kích động, lập tức đáp ứng mê vụ cấm khu. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngược lại do dự, bởi vì đại hạ đầu tiên là cùng Đại Tiên Đế quốc liên minh, sau đó lại muốn cùng Ly Nguyệt Tiên triều liên minh. Kể từ đó, tựa hồ đại hạ đối đầu mê vụ cấm khu đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng mê vụ cấm khu đã mở miệng, liền không có bọn hắn cự tuyệt chỗ trống. Hai thế lực lớn cao tầng muốn cự tuyệt, Vu ẩn hội đã bí mật đem tin tức tiết lộ cho hai thế lực lớn các đệ tử. Kỳ Lân cung, mười mấy tên hoạch tâm đệ tử cầu kiến Kỳ Lân cung các cao tầng. Các cao tầng chỉ có thể tiếp kiến. Rốt cuộc, những này hoạch tâm đệ tử là Kỳ Lân tộc có tiền đồ nhất một nhóm Kỳ Lân. Sư phụ, chư vị trưởng bối, mời các ngươi đừng lại do dự, lập tức đáp ứng hợp tác với mê vụ cấm khu. Đây là chúng ta cơ hội khó được, lại bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chỉ sợ liền không còn cách nào đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Kỳ Lân cung đời thứ tư đại sư Minh nói. Cái khác Kỳ Lân nhao nhao hưởng ứng. Các ngươi những này hậu bối biết cái gì? Kỳ Lân cung đại trưởng lão khiển trách, lấy trước chúng ta nghĩ đầu nhập vào mê vụ cấm khu, đó là bởi vì mê vụ cấm khu thanh thế hơn xa đại hạ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đại hạ tuần tự cùng Đại Tiên Đế quốc, Ly Nguyệt Tiên triều kết minh, không cần bao lâu có lẽ cũng có thể diệt hết mê vụ cấm khu. Sư phụ, chúng ta cái này đều bị mê vụ cấm khu đánh mặt bao nhiêu lần? Ngài xác định đại hạ làm như vậy, cuối cùng liền thật có thể diệt đi mê vụ cấm khu. Kỳ Lân cung đời thứ tư đại sư Minh nói, còn nữa nói dựa theo nhân tộc dân gian thuyết pháp, Đại Tiên Đế quốc cùng Ly Nguyệt Tiên triều đều là xài lang hồ báo. Coi như đại hạ cùng bọn hắn hợp tác, cuối cùng thật thắng lợi, thật sẽ có kết cục tốt. Ta nhìn thấy thời điểm, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên thế giới đều muốn diệt tuyệt. Cái khác Kỳ Lân cũng lần nữa phụ họa, thái độ phi thường kiên quyết. Cái này, các vị cấp cao đều do dự. Bọn hắn cân nhắc đến một điểm rất trọng yếu. Phía dưới một đám đệ tử đều là bọn hắn tiếp ban người. Bọn hắn sớm muộn muốn đem Kỳ Lân cùng giao đến những này tiếp ban người trong tay. Cho nên, bọn hắn nhất định phải cân nhắc những này tiếp ban người ý nghĩ. Mà lại tại đầu nhập vào mê vụ cấm khu vẫn là đại hạ ở giữa, bọn hắn bản thân cũng đung đưa không ngừng. Bây giờ tiếp ban đám người lời nói, không thể nghi ngờ là hướng mê vụ cấm khu bên này cây cân bên trên, tăng lên thẻ đánh bạc. Thôi, vậy liền đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Chúng Kỳ Lân cung cao tầng nói. Kỳ Lân cung các hoạch tâm đệ tử nghe vậy, đều lộ ra cao hứng bừng bừng chi sắc. Chờ bọn hắn thối lui về sau, Kỳ Lân cung đại sư Minh trở lại cung điện của mình, đóng lại cửa lớn. Đại điện bên trong không gian ba động, một con nhỏ bé không thể nhận ra tử kim sắc con muỗi xuất hiện. Các ngươi muốn ta làm sự tình, ta đã làm. Kỳ Lân cung đại sư Minh nói, đến một bước này, ta luôn có thể gia nhập vụ ẩn hội đi. Chúc mừng ngươi, thông qua được sau cùng khảo hạch. Tử Kim Văn nói, từ nay về sau, ngươi chính là vụ ẩn hội một viên, tương lai mặc kệ Kỳ Lân cung cái gì kết cục, chỉ cần vụ ẩn hội vẫn còn, tính mạng của ngươi đều có thể bảo trụ. Được. Kỳ Lân cung đại sư Minh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Nó muốn liền là phần này bảo hộ. Rất sớm trước đó, nó liền trở thành vụ ẩn hội thành viên dự bị. Nguyên nhân chính là đây, nó rất rõ ràng vụ ẩn hội đáng sợ. Mà vụ ẩn hội là mê vụ cấm khu một bộ phận, bây giờ các thế lực lớn lại đối vụ ẩn hội biết rất ít. Loại tình huống này, thế lực khác còn vọng tưởng chiến thắng mê vụ cấm khu, quả thực liền là buồn cười. Kỳ Lân cung tại mê vụ cấm khu cùng cái sau thế lực đối địch ở giữa nhiều lần mệ phản. Dù là Kỳ Lân cung bây giờ lựa chọn đầu nhập vào mê vụ cấm khu, nó cũng không dám hứa chắc Kỳ Lân cung tương lai sẽ như thế nào. Cũng may, nó có thể làm đã làm, cho dù tương lai kỳ lần cung tao ngộ kiếp nạn, nó cũng không thẹn với lương tâm. Dù sao nó đã gia nhập vụ ẩn hội, nó chỉ cần mình cẩn thận một chút, tính mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở Vạn Yêu Cung. Cái này hai đại lắc lư thế lực, tại vụ ẩn hội phát lực hạ, cuối cùng đều lựa chọn đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Sau đó, mê vụ cấm khu ngay tại cái này hai thế lực lớn điểm hộ phía dưới, lặng yên tại Bành Châu bố trí thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Kỳ Lân Cung cùng Vạn Yêu Cung đều là cự đầu thế lực, là đại hạ bên này hoạch tâm lực lượng. Đại hạ bên này làm sao cũng không nghĩ đến, dạng này hai thế lực lớn bây giờ đúng là nội gian. Chương 425. Đùa bỡn giữa lòng bàn tay. Chương 425. Đùa bỡn giữa lòng bàn tay Bành Châu. Bầu trời bên trong, từng chiếc tinh không toa hạ xuống. Kia là Ly Nguyệt Tiên Triều tinh không toa. Đại hạ cùng Ly Nguyệt Tiên Triều kết minh, việc này đã thiên hạ đều biết. Thiên hạ loạn sĩ bắt náo, lại không cải biến được đại hạ tầng cao nhất quyết định. Lần này hạ xuống Ly Nguyệt Tiên Triều tiên phong đội ngũ, thống lĩnh chính là Ly Nguyệt Tiên Triều tể tướng. Hạ xuống về sau, liền đem Bành Châu bản thổ sinh linh toàn bộ huyết tẩy. Về sau Bành Châu đại địa bên trên, cũng chỉ có thể có ta Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ. Ly Nguyệt Tiên Triều tể tướng lãnh không nói, cái khác Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ cũng là sát khí đằng đằng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hạ xuống kia một cái chớp mắt, 12 đạo kinh khủng cột sáng từ bốn phía phóng lên tận trời. Đây chính là thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Vì bố trí đại trận này, mê vụ cấm khu đầu nhập to lớn. Cái này hơn 4 năm, mê vụ cấm khu cùng Tô Mục Tích xúc tư nguyên, 1/3 đều đầu nhập trong đó. Dạng này đại trận, lực sát thương không thể nghi ngờ kinh khủng. Ầm ầm, 12 vị thiên địa sát khí ngưng tụ cự nhân xuất hiện. Mỗi một vị cự nhân đều cao vạn trượng. Sau đó cái này 12 vị cự nhân thẳng hướng Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân. Một tôn cự nhân đấm ra một quyền, một chiếc tinh không toa trực tiếp bị đánh nổ. Bên trong Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ tử vong gần nửa. Đáng chết, chúng ta bên trong cạm bẫy. Tôi đáng chết vạn lần đại hạ, thế mà thiết kế cạm bẫy đối phó chúng ta. Cái gọi là kết minh liền là cái bẫy. Ta liền nói, cái này huyền tiên thế giới thế lực làm sao có thể cùng chúng ta kết minh. Ly Nguyệt Tiên Triều chúng tu sĩ, trong chốc lát đối đại hạ hận thấu xương. Bọn hắn nhao nhao chật vật chạy trốn. Lần này, Ly Nguyệt Tiên Triều có 300 vạn tiên phong tu sĩ hạ xuống, kết quả bị đánh giết hơn 200 vạn, chỉ có 30 vạn trốn về ngoài không gian. Đại hạ, Thành Thái Khang, chuyện gì xảy ra? Bành Châu tin tức, Thành Thái Khang bên này trước tiên liền thu được, cái này khiến Khương Văn Nguyên vô cùng tức giận. Tại sao có thể có khủng bố như vậy đại trận, tại Ly Nguyệt Tiên Triều đại quân phủ xuống thời giờ phát động phục sát. Hắn không cần nghĩ cũng biết, việc này vừa phát sinh, đại hạ cùng Ly Nguyệt Tiên Triều hợp tác nhất định ngâm nước nóng, thậm chí Ly Nguyệt Tiên Triều sẽ đối đại hạ vô cùng phẫn nộ. Trưởng môn, phía dưới đệ tử báo cáo, chúng ta đã xác nhận, là Kỳ Lân cung cùng Vạn Yêu cung, bọn hắn đã bí mật đầu nhập vào mê vụ cấm khu, sau đó phối hợp mê vụ cấm khu bày ra đại trận này. Ầm. Thương Văn Nguyên một bàn tay đem bên cạnh cái bàn đập nát, đáng chết, Kỳ Lân cung cùng Vạn Yêu cung, tội đáng chết vạn lần. Hai thế lực lớn phản bội, như hai cái tát quất vào trên mặt hắn. Cái này nói rõ đang nói, cái này hai thế lực lớn không coi trọng đại hạ cùng Vũ Hóa môn. Bất quá bây giờ hắn không rảnh cùng cái này hai thế lực lớn so đo, việc cấp bách là hướng Ly Nguyệt Tiên Triều giải thích rõ ràng, nhìn xem có thể hay không vãn hồi. Cùng thời khắc đó, Ly Nguyệt Tiên Triều tể tướng đã mang theo tàn quân trở lại Ly Nguyệt Tiên Triều ngôi sao bên trên, Triệu Đông Dương cùng cái khác Ly Nguyệt Tiên Triều cao tầng cũng đều tức giận. Chúng ta lại bị một cái phù du thế giới thổ dân thế lực bừa bỡn. Cái này đại hạ liền giống như côn bằng tử đáng hận, toàn bộ đều ứng nên bầm thầy bạn đoạn. Các vị cấp cao lòng đầy căm phẫn. Ha ha, nghĩ không ra chấm cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị nhặt mổ. Triệu Đông Dương cũng là giận quá mà cười, nho nhỏ đại hạ, thế mà đem chấm đùa bỡn trong lòng bàn tay, rất tốt, thật sự là rất tốt. Vậy hạ, lúc này có tướng sĩ đến báo, đại hạ sứ giả khẩn cấp tới bái phòng. Ha ha ha. Triệu Đông Dương cười to, bọn hắn còn dám phái sứ giả đến. Để hắn tiến đến. Cái khác Ly Nguyệt Tiên Triều cao tầng cũng đều khí sắp giận sôi lên. Lần trước đại hạ sứ giả xuất hiện lần nữa. Đại hạ sứ giả, bái kiến Ly Nguyệt Tiên Triều hoàng đế. Lần này đại hạ sứ giả rõ ràng có chút run rẩy, hiển nhiên đồng dạng biết cục thế trước mắt không ổn. Đến, nói cho chấm, các ngươi đại hạ còn muốn làm sao đùa nghịch chấm? Triệu Đông Dương nói. Hiểu lầm, Ly Nguyệt Tiên Triều hoàng đế, đây quả thật là hiểu lầm. Đại hạ sứ giả vội vàng nói, không phải ta đại hạ phục sát Ly Nguyệt Tiên Triều, là ta đại hạ ra hai cái phản đồ thế lực, gọi là Kỳ Lân cung cùng Vạn Yêu cung. Bọn hắn trong bóng tối đầu nhập vào mê vụ cấm khu, giá họa cho ta đại hạ. Nói tiếp, chấm muốn nhìn ngươi nói thế nào cái ba hoa trích chòe. Triệu Đông Dương nói, cái gì phản đồ không phản đồ, mê vụ cấm khu không mê vụ cấm khu, đều là từ chính các ngươi định đoạt. Các ngươi tình huống nội bộ, ta Ly Nguyệt Tiên Triều không rõ ràng, hiện tại chấm duy nhất rõ ràng, liền là các ngươi đến cùng chúng ta kết minh, để chúng ta chú quân Bành Châu. Kết quả đại quân chúng ta vừa tới Bành Châu, liền bị các ngươi phục sát, tổn thất nặng nề. Chấm hiện tại xem như minh bạch, các ngươi đại hạ, đại tiên, còn có kia cái gì đại hoàng, toàn bộ đều là cùng một bọn. Ly Nguyệt Tiên Triều hàng huyền thiên thế giới ngoài không gian một tháng cũng chưa tới, lại chưa hề tại huyền thiên thế giới rơi xuống đất qua, tự nhiên không có cách nào tại huyền thiên thế giới xây dựng tình báo thế lực. Điều này sẽ đưa đến, bọn hắn đối huyền thiên thế giới nội bộ thế lực tình huống cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Tại rất nhiều cái khác phủ du ngôi sao, thường thường đều là một cái bá chủ trưởng khống cả viên ngôi sao. Hiện tại Triệu Đông Dương liền nghiêm trọng hoài nghi, kỳ thật đại tiên, đại hạ cùng đại hoàng căn bản liền là một cái thế lực. Đối phương là lợi dụng bọn hắn đối huyền thiên thế giới vô tri, tại đây cố ý lừa bịp Ly Nguyệt Tiên Triều. Sau đó lần này thật đúng là hố đến Ly Nguyệt Tiên Triều. Tuyệt không việc này a. Đại hạ sứ giả hoảng hốt vội nói, ta đại hạ cùng đại hoang thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, cùng đại tiên trước đó mặc dù là minh hữu, nhưng chỉ cần sau này chúng ta cùng Ly Nguyệt Tiên Triều kết minh, nhất định cũng sẽ cùng đại tiên phân chia giới hạn. Mời Ly Nguyệt Tiên Triều lại tin tưởng chúng ta một lần, lần này tuyệt sẽ không lại ra vấn đề. Người tới, đem hắn mang xuống chém. Triệu Đông Dương lại căn bản không tin, lạnh như băng nói: "Đại hạ sứ giả quá sợ hãi, đại hạ hoàng đế, cái này hai nước giao binh không chém sứ." "Ha ha ha, ngươi cuối cùng nói ra chân tướng." Triệu Đông Dương nói: "Hai nước giao binh, nói rõ tại ngươi ở sâu trong nội tâm, liền cho là ta Ly Nguyệt Tiên Triều cùng ngươi đại hạ là quan hệ thù địch, thế mà còn muốn tại cái này lừa gạt chấm. Hai nước giao binh bình thường là không chém sứ, nhưng ngươi đem chấm làm 3 tuổi tiểu nhi chơi bừa, phải chết." Sau một khắc, liền có người đem đại hạ sứ giả kéo ra ngoài, cho cương ép chém. Hắn thi thể còn bị Ly Nguyệt Tiên Triều trực tiếp từ trên cao ném vào thành Thái Khang trong hoàng cung. Sự tình phát triển đến một bước này, Ly Nguyệt Tiên Triều đối Huyền Thiên thế giới thái độ đã hoàn toàn cải biến. Trước đó Ly Nguyệt Tiên Triều ý nghĩ là trọng điểm diệt đi Đại Tiên Đế quốc, cái khác Huyền Thiên thế giới thế lực có thể lưu tại đằng sau lại quét dọn. Nhưng bây giờ, Ly Nguyệt Tiên Triều quyết định trực tiếp diệt đi toàn bộ Huyền Thiên thế giới. Ầm ầm, 9 ngôi sao tiến một bước tới gần Huyền Thiên thế giới, ép tới Huyền Thiên phía trên thế giới bầu trời đều xuất hiện rõ ràng và mẹo. Cái này 9 ngôi sao phân tán ra đến, một viên đối phó Hạo Nhật Liên Minh, một viên đối phó Cổ Áo Giáo Đỉnh, một viên đối phó La Môn Đế Quốc, một viên đối phó Đại Hoàng, hai viên đối phó Đại Hạ, cùng 3 viên đối phó Đại Tiên Đế Quốc. Từ bọn hắn chia binh liền có thể nhìn ra, Ly Nguyệt Tiên Triều căn bản không coi trọng Đại Hoàng. Theo Ly Nguyệt Tiên Triều, đáng hận nhất liền là Đại Hạ cùng Đại Tiên. Huyền Thiên thế giới thế lực cường đại nhất cũng là hai cái này. Cho nên, bọn hắn quyết định trọng điểm tiêu diệt cái này hai thế lực lớn. Ly Nguyệt Tiên Triều hiển nhiên nghĩ không ra, đây là bọn hắn làm ra quyết định sai lầm nhất. Bởi vì cho đến nay, còn có thể Huyền Thiên thế giới làm chúa tể một phương thế lực, phía sau đều có cường hãn trèo chống. Hạo Nhật Liên Minh cùng Cổ Áo Giáo Đình phía sau là Thánh Giới Sở Thẩm Phán cùng Tái Quyết Viện, La Môn Đế Quốc phía sau là Bà Sa Giới Chuyển Luân Giáo, Đại Hoang phía sau là Mê Vụ Cấm Khu, Đại Hạ phía sau là Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung, Đại Tiên phía sau là Đại Tiên Cổ Mộ Phần. Đại Hạ cùng Đại Tiên là so khá là khó đối phó, nhưng cái khác mấy cái thế lực cũng không có một cái là đơn giản mặt hàng. Nguyên bản Ly Nguyệt Tiên Triều chỉ nhắm vào Đại Tiên Đế Quốc, cái này chính sách kỳ thật rất cao minh. Huyền Thiên thế giới nội bộ năm bè bảy mảng, các thế lực lớn đều có mình tính toán. Dù là đối mặt ngoại vực người xâm nhập, các thế lực lớn cũng vô pháp đoàn kết lại. Bởi vì bây giờ Huyền Thiên thế giới các thế lực lớn phía sau chỗ dựa, đại bộ phận cũng đều đến từ vực ngoại. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đoàn kết lại, nhất trí đi đối phó Ly Nguyệt Tiên Triều. Kết quả chính Ly Nguyệt Tiên Triều đồng thời hướng Huyền Thiên thế giới các thế lực lớn khai chiến. Cái này khiến Huyền Thiên thế giới các thế lực lớn bị ép đánh trả. Ly Nguyệt Tiên Triều cũng rất nhanh ý thức được, cái gì là thế đạo hiểm ác. Cái này Huyền Thiên thế giới rõ ràng chỉ là một cái phủ du thế giới. Nhưng mà, nơi này thổ dân thế lực, mỗi một cái đều là tấm sắt. Bọn hắn đá phải một khối tấm sắt thì cũng thôi đi, kết quả đá phải nhiều khối tấm sắt, cái này không khỏi cũng quá không hợp thói thường. Cái này Huyền Thiên thế giới, đến tột cùng là quái vật gì phủ du thế giới? Ly Nguyệt Tiên Triều các vị cấp cao đều một bộ nhìn thấy quỷ dị biểu lộ. Thánh giới cùng Bà Sa giới cường thế ra tay. Ly Nguyệt Tiên Triều phái đi ra, đối phó Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đỉnh cùng La Môn Đế Quốc ba viên ngôi sao, lúc này toàn bộ bị bọn hắn mở ra được nứt ra. Ba viên ngôi sao trên chân tiên mang theo bộ phận tinh nhuệ thoát đi. Thảm nhất vẫn là tiến công Mê Vụ Cấm Khu ngôi sao. Ngôi sao này trực tiếp bị đánh nổ, ở trên không bên trong tan rã. Có cái này suy yếu Ly Nguyệt Tiên Triều thời cơ, Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế là hắn tự mình ra tay. Ngôi sao phía trên Ly Nguyệt Tiên Triều các tu sĩ chỉ thấy một cái nhánh cây phá không mà đến. Ngay từ đầu, bọn hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chờ bọn hắn phát hiện chính mình vị trí ngôi sao bắt đầu sụp đổ lúc, trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi. Ngôi sao này chân tiên chỉ có một cái thượng vị chân tiên chạy trốn, cái khác hai tên chân tiên, một cái hạ vị chân tiên cùng một cái trung vị chân tiên đều bất lạc, lại thêm những cái kia độ kiếp cường giả, hết thảy lại cho Tô Mục cống hiến 4.000 đạo khí số. Chương 426 Côn Luân Cao Nguyên dị biến. Chương 426 Côn Luân Cao Nguyên dị biến. 9 ngôi sao lập tức tổn thất 4 quả, mặt khác 5 quả tình cảnh cũng biến thành không ổn bắt đầu. Tình hình này hoàn toàn vượt quá Ly Nguyệt Tiên Triều các vị cấp cao đằng trước. Đến thời điểm bọn hắn vinh báo hung hăng, cao cao tại thượng, tự nhận là bằng vào Ly Nguyệt Tiên Triều 9 ngôi sao đối phó Huyền Thiên thế giới một cái phủ du thế giới, hoàn toàn liền là nghiền ép cục. Kết quả đánh tới hiện tại, Ly Nguyệt Tiên Triều mau đưa mình đánh cho tàn phế. Ly Nguyệt Tiên Triều không thể không từ bỏ đối phó Đại Tiên Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc, tạm thời thối lui đến Huyền Thiên thế giới 10 vạn dặm bên ngoài. Bọn hắn đối Huyền Thiên thế giới đã sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm lui mình. Huyền Thiên thế giới như thế không tầm thường, cái này khiến bọn hắn càng xác định, nơi này tất có tiên dấu vết. Sau đó, Huyền Thiên thế giới các thế lực lớn cũng không biết Ly Nguyệt Tiên Triều ra sao ý nghĩ. Bọn hắn cũng không lui mình, cũng không còn vì tiện động đậy. Năm quả ngôi sao liền như thế lơ lửng tại Huyền Thiên thế giới ngoài không gian. Tô Mục thì tạm thời không rảnh để ý tới Ly Nguyệt Tiên Triều sự tình. Bởi vì thôn phệ tinh ngạc đã thông qua sinh mệnh neo ấn, lại lần nữa cho hắn truyền lại gấp rút ý niệm. Một nháy mắt Tô Mục liền minh bạch, thôn phệ tinh ngạc nhất định là lần nữa gặp được cái khác tinh không cự thú. Tô Mục ý niệm lúc này liền giáng lâm đến tinh không chi thụ bên trong. Sau đó hắn lại thông qua sinh mệnh neo ấn, cảm thụ thôn phệ tinh ngạc sóng ý niệm. Quả nhiên, thông qua thôn phệ tinh ngạc sóng ý niệm, Tô Mục xác định là có tinh không cự thú lại truy sát thôn phệ tinh ngạc. Sau 2 canh giờ, 3 đạo khí tức tiếp cận tinh không chi thụ. trong đó một đạo khí tức không thể nghi ngờ là thôn vệ tinh ngạc. Mặt khác hai đạo khí tức. Tô Mục giật mình, không nghĩ tới lần này thôn vệ tinh ngạc không chỉ có nghênh đón tinh không cự thú, còn duy nhất một lần dẫn tới hai con. Không tốt. Tiếp lấy Tô Mục liền cảm giác được, cái này hai con tinh không cự thú, một con là trung vị chân tiên cấp, một cái khác là thượng vị chân tiên cấp. Cái này không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Lấy Tô Mục bây giờ thực lực, muốn cầm xuống thượng vị chân tiên cấp tinh không cự thú, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Tinh không cự thú bản thân liền có thể phách ưu thế. Thượng vị chân tiên cấp tinh không cự thú, kỳ thật đã tiếp cận những sinh linh khác cực kỳ chân tiên cấp. Nay bằng với nói, hắn thật câu được lớn hàng, nhưng con hàng này quá lớn, hắn tựa hồ có chút không cầm nổi. Nhưng Tô Mục cũng không có lựa chọn nào khác. Cái này hai đầu tinh không cự thú, giờ phút này cũng đã phát hiện Tô Mục tinh không chi thụ. Bọn chúng rõ ràng con mắt sáng tỏ. Từ ánh mắt của bọn nó liền có thể nhìn ra, coi như Tô Mục không muốn cùng bọn chúng đấu, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua Tô Mục. Thôn vệ tinh ngạc ngược lại là so với lần trước cơ linh nhiều, lần này thế mà không có bị thương nặng. Hai đầu tinh không cự thú càng ngày càng gần. Bọn chúng lớn lên giống như chủng, rõ ràng là tinh không nhuyễn chủng. Tiểu nhân cùng thôn vệ tinh ngạc không kém độc dài, hơn 5000 trượng, lớn dài 9000 hơn trượng. Khi chúng nó mở to miệng, lộ ra hai phái răng cưa giống như sắc bén răng, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. "Giống, giống." Tiểu nhân tinh không nhuyễn chủng nhào về phía thôn vệ tinh ngạc, lớn thì nhào về phía Tô Mục tinh không chi thụ. Từng đầu rễ cây càn quét mà ra, cùng lớn tinh không nhuyễn chủng chém giết. Răng rắc. Tinh không nhuyễn chủng gặm cắn Tô Mục rễ cây, đem Tô Mục rễ cây cắn đến vang lên kẹt kẹt, bị nó cắn đứt. Bất quá Tô Mục rễ cây cũng đối với nó không ngừng tạo thành tổn thương. Cái này tinh không nhuyễn chủng còn có được đáng sợ hàn băng chi lực, không ngừng phun ra hàn khí. Cũng may Tô Mục cũng trưởng khống hàn băng bản nguyên, đối hàn băng chi lực có rất lớn kháng tính. Trận này chém giết kéo dài 4 canh giờ. Tô Mục tinh không chi thụ, gần nửa rễ cây đều đứt gãy. Vạn hạnh chính là, hắn có được nguyên thủy kim thân, sức chống cự so tinh không cự thú còn muốn biến thái. Tô Mục trọng thương. Thượng vị chân tiên cấp tinh không nhuyễn trùng thì càng là thoi thoát. Tô Mục không dám cho nó cơ hội thở dốc, quả quyết phát động thế giới bản nguyên chi lực, đem cái này tinh không nhuyễn trùng hồn phách xóa bỏ. Soạn. Số liệu trên mặt bản, lập tức liền có thêm 4300 đạo khí số. Thượng vị chân tiên cấp tinh không nhuyễn trùng đều đã chết, một cái khác đầu trung vị chân tiên cấp tinh không nhuyễn trùng hạ tràng lại càng không cần phải nói. Cái này lại cho Tô Mục cống hiến 2600 đạo khí số. Tô Mục lần nữa thu hoạch 6.900 đạo khí số. Hắn tổng khí số đạt tới 14422 nói. Nhìn qua những này khí số, Tô Mục tim đập thình thịch. Hắn cảm giác nếu đem những này khí số đều sử dụng mất, hắn có lẽ liền có thể xung kích chân tiên chi cảnh. Mà lại, hắn có thể lợi dụng phi thăng chi kiếp hố một đợt lớn. Nghĩ đến cái này Tô Mục lập tức hành động. Đầu tiên là Nguyên Thủy Kim Thân. Nguyên Thủy Kim Thân đã đạt tầng thứ 9. Tăng lên. 3840 đạo khí số biến mất, Nguyên Thủy Kim Thân ẩm vàng tăng lên tới tầng thứ 10. Trong khoảnh khắc, Tô Mục thân cây trở nên kinh khủng hơn. Hắn thân thể cường độ đã có thể so với thượng phẩm hậu tiên linh bảo. Tiếp theo là U Minh Luân Hồi. 5120 đạo khí số, U Minh Luân Hồi cũng tăng lên tới tầng thứ 10. Ầm ầm. U Minh Luân Hồi viên mãn, cũng làm cho U Minh thế giới triệt để hình thành. Trước đó Hồng Mông thế giới mặc dù cũng có U Minh thế giới, nhưng chỉ có thể coi là không phiên bản hoàn chỉnh. Bây giờ, U Minh Luân Hồi viên mãn, U Minh thế giới đã thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Luân Hồi thông đạo mở ra. Từ nay về sau, Hồng Mông thế giới sinh linh, sau khi chết liền có thể đầu thai luân hồi. Cuối cùng là tinh không chi thụ. 1280 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 9. 2560 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 10. Cái này khiến hỗn loạn hành tinh khu vực bên trong, kia lít nha lít nhít rễ cây trở nên khoa trương hơn. Phía khu vực này đều đã không cách nào che lấp Tô Mục rễ cây. Tô Mục chỉ có thể đem rễ cây hướng biển sao chỗ sâu kéo dài, tránh cho bị huyền thiên thế giới các tu sĩ phát hiện. Mà cái này ba môn năng lực đều đạt tới viên mãn, chúng tiêu hao Tô Mục 12800 đạo khí số. Khí số còn thừa 1622 nói. Ầm ầm. Cũng đúng như Tô Mục sở liệu, trong cơ thể hắn thiên địa chi khí điên cuồng tăng vọt, triệt để đột phá bán tiên cực hạn. Tô Mục thiên địa chi khí điên cuồng chấn động, bản thân áp xúc. Từng đạo thiên địa chi khí bắt đầu áp xúc thủy biến. Ầm ầm. Xa xôi biển sao bên trong đã có âm thanh sấm sét vang lên. Tô Mục đội vàng áp chế trong cơ thể thiên địa chi khí tiếp tục thủy biến, phòng ngừa trực tiếp đem phi thăng chi kiếp dẫn tới. Đón lấy, thôn vệ tinh ngạc lại cho Tô Mục truyền lại ý niệm. Ngươi nói tại 300 triệu dặm bên ngoài, gặp thanh tuyển tinh tinh không toa. Tô Mục một trận kinh ngạc. Hắn thế mới biết, thôn vệ tinh ngạc thì nửa tháng chạy xa như vậy. Dưới tình huống bình thường, muốn phi hành 300 triệu dặm gần như không có khả năng. Nhưng tinh không cự thú cơ bản đều nắm giữ không gian chi lực, có thể thỉnh thoảng tiến hành không gian phiêu dược. Cho nên, đối thôn phệ tinh ngạc tới nói, nửa tháng vừa đi vừa về chạy bộ 600 triệu dặm cũng không phải là không thể nào hiểu được sự tình. Bất quá hắn càng để ý, vẫn là thôn phệ tinh ngạc nói thanh tuyển tinh. Thôn phệ tinh ngạc đội vàng giải thích, cái này thanh tuyển tinh là một viên to lớn sinh mệnh tinh. Bên trong mạnh đại tu hành giả, thường xuyên sẽ tiến vào biển sao đi săn tinh không cự thú, ngươi nói thanh tuyển tinh, đại khái lớn bao nhiêu? Tô Mục Hiếu kỳ nói. Dù là hắn bây giờ đã có được diệt tinh chi lực, nhưng hắn cũng sẽ không coi thường ngôi sao. Phải biết, ngôi sao cùng giữa các vì sao là có chênh lệch thật lớn. Tỷ như Tô Mục kiếp trước, nhân loại đã biết lớn nhất hành tinh, chất lượng liền là làm tinh 7947.3 lần, không sai biệt lắm là bây giờ huyền thiên thế giới 2000 lần. Nếu như là như vậy ngôi sao, kia Tô Mục tuyệt đối liền dung chuyển không được. Về phần hành tinh liền cùng khoa trương. Kiếp trước Tô Mục chỗ Thái Dương hệ, mặt trời đường kính là 139 vạn cây số. Mà nhân loại đã biết thể tích lớn nhất hành tinh, thể tích so mặt trời lớn 10 tỷ lần. Cho nên, tại không hiểu rõ một ngôi sao cụ thể nội tính trước, Tô Mục cũng tuyệt không dám tùy tiện hạ phán đoán. Ước chừng là huyền tiên thế giới 800 lần. Thôn vệ tinh ngạc truyền lại ý niệm nói, cứ việc không có 2000 lần khoa trương như vậy, nhưng vẫn là để Tô Mục giật mình. Đây không thể nghi ngờ là cự hình ngôi sao. Dạng này tinh cầu bên trên, tuyệt đối sẽ có cường đại tiên nhân. Từ Thanh Tuyển tinh bên trên có cường đại tu sĩ, có thể đi săn tinh không cự thú, cũng là gián tiếp đã chứng minh điểm ấy. Tô Mục đội vàng hỏi thăm, Thanh Tuyển tinh cách chúng ta có bao xa? Ước chừng có hơn 2 tỷ bên trong. Thôn vệ tinh ngạc hồi đáp. Cái này khiến Tô Mục hơi nhẹ nhàng thở ra. Xa xôi như thế khoảng cách, Thanh Tuyển tinh tiên nhân, không thể nghi ngờ là rất khó phát hiện huyền tiên thế giới. Ngẫm lại cũng thế, huyền tiên thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng nghe qua Thanh Tuyển tinh sự tình. Thanh Tuyển tinh cũng không có tới xâm lấn qua huyền tiên thế giới. Sau đó, Tô Mục lại thông qua thôn vệ tinh ngạc biết, mảnh này tinh hệ tên là Thiên Diễm tinh hệ. Thanh Tuyển tinh liền là Thiên Diễm tinh hệ lớn nhất sinh mệnh tinh, cũng là Thiên Diễm tinh hệ hạch tâm. Huyền thiên thế giới chỗ tinh không, tại Thiên Diễm tinh hệ bên trong cực kỳ vắng vẻ. Đương nhiên, lại vắng vẻ cũng không phải huyền thiên thế giới không có bị phát hiện lý do. Là huyền thiên thế giới bản thân có được lực lượng thần bí, tựa hồ có thể ngăn cách thiên cơ thôi diễn. Nếu không biết huyền thiên thế giới tọa độ, là căn bản tìm không thấy huyền thiên thế giới. Thôn vệ tinh ngạc lúc trước cũng là đánh bậy đánh bạn, mới có thể xuất hiện ở đây. Cái này khiến Tô Mục minh bạch, tạm thời không cần đi lo lắng Thanh Tuyển tinh uy hiếp. Sau đó, Tô Mục kiên nhẫn chờ đợi. Hắn muốn chờ đợi một cái thời khắc đến độ phi thăng chi kiếp. Mà huyền thiên thế giới trong bất chi bất giác lần nữa tiến vào ổn định giai đoạn. Bởi vì có Ly Nguyệt Tiên triều uy hiếp, các thế lực lớn cũng cực kỳ an ý ngưng chiến. Ngoài không gian, năm quả ngôi sao chủ tinh phía trên. Bệ hạ, Ly Nguyệt Tiên triều tể tướng nói, thiên cơ các bên kia bảo giáp sắp đưa đến. Được. Triệu Đông Dương ánh mắt sáng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực không để Ly Nguyệt Tiên triều hành động thiếu suy nghĩ, liền là đang chờ đợi thiên cơ các chi viện. Lần này, hắn để thiên cơ các cung cấp 9 bộ bảo giáp, mạnh nhất kim quan giáp, hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Ngoài ra còn có 8 bộ ngân quan giáp, chính là hậu thiên trung phẩm linh bảo. Có cái này 9 bộ bảo giáp, hắn liền có thể mang theo Ly Nguyệt Tiên triều đại quân, chính thức đối huyền thiên thế giới phát động cường ngạnh công kích. Cùng thời khắc đó, Côn Luân cao nguyên phía trên, bên ngoài ngũ đại ngôi sao trường kỳ áp bách huyền thiên thế giới, đối huyền thiên thế giới từ trường cùng bản khối, đều tạo thành kịch liệt đè ép. Mà Côn Luân cao nguyên thân là huyền thiên thế giới tối cao khu vực, chính là đè ép thụ lực khu vực trung tâm. Giờ phút này, cao nguyên vùng đất trung ương, chẳng biết lúc nào bị đè ép ra một cái khe. Một tia ánh sáng trắng từ cái này khe hở bên trong phát ra. Mới đầu những này ánh sáng trắng còn không rõ ràng, huyền thiên thế giới cũng không có sinh linh phát giác. Nhưng trải qua hơn ngày ấp ủ, ánh sáng trắng liền càng ngày càng lóa mắt. Một ngày này, ánh sáng trắng rốt cục ấp ủ đến mấy cái cực hạn, oanh liền hóa thành một đạo quang trụ xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, vô cùng nồng đậm tiên thiên chi khí, cũng chính là tiên khí theo cái này ánh sáng trắng, từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Đừng nói huyền thiên thế giới các thế lực lớn, liền ngay cả bầu trời bên trong Ly Nguyệt Tiên triều các tu sĩ, cũng chú ý tới một màn này. Kia là, thật là nồng nặc tiên khí. Chẳng lẽ là huyền thiên thế giới tiên dấu vết mở ra? Thoáng chốc Ly Nguyệt Tiên triều các tu sĩ liền kích động lên. Bọn hắn đối huyền thiên thế giới chấp mê không bỏ, yêu hận kỳ thật vẫn chỉ là tiếp theo, mấu chốt nhất liền là bọn hắn cảm thấy huyền thiên thế giới ẩn giấu đi tiên dấu vết. Chương 427. Tô Mục, phi thăng chi kiếp. Chương 427. Tô Mục, phi thăng chi kiếp. Ánh sáng trắng từ Côn Luân cao nguyên phóng lên tận trời. Giờ khắc này, khắp thiên hạ chính là đến trên trời con mắt ánh sáng, đều hội tụ Côn Luân cao nguyên. Tiên dấu vết. Vẹn vẹn nghe xong, liền sẽ để người kích động run rẩy địa phương. Bây giờ, tựa hồ có tiên dấu vết mở ra. Mê vụ cả khu. Tô Mục đồng dạng kinh ngạc. Côn Luân cao nguyên có chút bất phàm, cái này tại huyền thiên thế giới là mọi người đều biết sự tình. Rất sớm trước đó, Côn Luân cao nguyên liền có được độc lập Côn Luân ý chí. Tô Mục còn ở nơi này đào móc qua đại xuân mảnh vỡ. Ngay từ đầu, nghe Ngọc Tảo Tiền nói huyền thiên thế giới có đạo quả thời điểm, Tô Mục liền nghĩ đến Côn Luân cao nguyên. Chỉ bất quá lúc kia, hắn coi là cái gọi là đạo quả liền là đã từng rơi xuống đại xuân cây. Nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng không phải. Kia từ Côn Luân cao nguyên bên trong phun ra tới lực lượng khí tức, không phải đại xuân cây. Kia là một loại khác, phẩm chất cùng đại xuân cây không kém bao nhiêu khí tức. Tô Mục ý niệm hướng Côn Luân cao nguyên quét tới. Rất nhanh ý niệm của hắn liền nhìn đến, Côn Luân cao nguyên trung ương xuất hiện một cái khe. Cái này khe hở chỗ sâu, nằm lại là một thanh kiếm. Kiếm là màu trắng. Phía trên khắc lấy hai chữ, Cá Hiệu. Tô Mục tâm thần chấn động. Kiếm này tán phát khí tức, siêu việt hắn thấy qua hết thảy bảo vật. Ly Nguyệt Tiên triều ngôi sao bên trên. Thiên Tiên linh bảo. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Kích động. Chấn kinh. Mỗi một cái Ly Nguyệt Tiên triều tu sĩ đều cảm giác khó mà tin tưởng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Giờ khắc này, bọn hắn đầu óc thậm chí đều kìm lòng không được lâm vào trong không. Cái gì là kinh hỉ? Đây chính là tuyệt thế kinh hỉ lớn. Đối với huyền thiên thế giới tiên dấu vết, bọn hắn đã sớm làm qua phỏng đoán. Bọn hắn phỏng đoán qua vận khí tốt nhất khả năng, liền là ở chỗ này thu hoạch được cực phẩm hậu thiên linh bảo. Lần một điểm thì là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nào nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy tiên thiên linh bảo. Dưới tình huống bình thường, Ly Nguyệt Tiên triều dạng này thế lực, làm sao cũng không thể thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo. Phải biết, coi như Ly Nguyệt Tiên triều phía trên thiên cơ các, cũng chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo. Cái này hoàn toàn liền là vượt quá tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Ly Nguyệt Tiên triều chúng tu sĩ hô hấp đều trở nên gấp rút. Vậy hạ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt được vật này. Coi như năm khoảng ngôi sao toàn bộ hủy diệt, thậm chí đại quân của chúng ta tử vong hơn phân nửa, chỉ cần có thể đạt được vật này, đó chính là đáng giá. Từng cái Ly Nguyệt Tiên Triều các cao tầng ngữ khí đều lâm vào điên cuồng, mà Triệu Đông Dương cũng tương tự đã điên cuồng. Vừa vặn lúc này, một chiếc tinh không toa từ đằng xa bay tới, là Thiên Cơ Các đưa tới bảo giáp chi viện. Tinh không toa bên trên còn có hai cái vận chuyển bảo giáp Thiên Cơ Các đệ tử, Thiên Tiên Linh Bảo. Hai cái này Thiên Cơ Các đệ tử trừng to mắt, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, vừa đến cái này sẽ nhìn thấy như thế kinh bạo chẳng cảnh. Rất nhanh hai cái này Thiên Cơ Các đệ tử tinh không toa liền hạ xuống Ly Nguyệt Tiên Triều tinh cầu bên trên. Đạt được 9 bộ bảo giáp về sau, Triệu Đông Dương lòng tin bạo dạn, lại không ưu sầu. Toàn quân hạ xuống Huyền Thiên thế giới, hắn nhất định phải được vung kiếm trực chỉ Côn Luân cao nguyên phương hướng. Ầm ầm, hết thảy 25 chiếc tinh không toa mang theo ngàn vạn Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ hạ xuống Côn Luân cao nguyên. Cùng thời khắc đó, Đại Tiên Đế Quốc, Ngọc Tạo Tiền, Cốt Nữ cùng Tuyết Nữ đám người nhiều tiên linh cũng không cách nào bình tĩnh. Thiên Tiên Linh Bảo, ra tay. Đại Hạ, Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên cung các vị cấp cao cũng đều thất thố. Ngoài ra, Chuyển Luân Giáo cùng Thánh Điện cũng bị kinh động. Chuyển Luân Giáo có thượng vị La Ma giáng lâm, Thánh Điện có thượng vị Thiên Sứ hàng lâm. Bọn hắn đều xuất lĩnh đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất buôn tập Côn Luân cao nguyên. Toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt vì đó sôi trào. Tô Mục thì biết, mình chờ đợi đã lâu thời cơ, rốt cuộc đã đến. Bây giờ, Côn Luân cao nguyên lượng lớn cao thủ hội tụ. Như vậy dưới loại tình huống này, Tô Mục phát động Thành Tiên chi kiếp, nhất định có thể lừa giết một nhóm lớn cao thủ. Duy nhất phong hiểm, liền là độ kiếp sau sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu. Nhưng so sánh kia to lớn ích lợi, Tô Mục cảm thấy hoàn toàn đáng giá đánh cược một lần. Dự tính xấu nhất liền là bản thể cùng đạo thai phân thân bị hủy. Bất quá hắn có phân thân, bảo mệnh không lo, đằng sau vẫn như cũ có thể phục sinh. Lúc này, Tô Mục liền thi triển không gian chi lực, bản thể lập tức vạch phá trống rỗng, giáng lâm đến Côn Luân cao nguyên. Mê vụ cấm khu khoảng cách Côn Luân cao nguyên rất gần, cho nên Tô Mục là trước hết nhất giáng lâm Côn Luân cao nguyên. Hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp liền nhánh cây khẽ động, cuốn về phía dưới cái khe mới ngư lộc kiếm. Nhưng đây chỉ có dài 3 thước ngư lộc kiếm, lại so bình thường tình cầu đều càng nặng nghề. Lấy Tô Mục lực lượng, đều không thể cuốn lên nó. Chút này trì hoãn công phu, Ly Nguyệt Tiên Triều số lớn tinh không toa đã giáng lâm. Bọn hắn liếc mắt liền thấy phía dưới ngân hạnh đại thụ, một gốc độ kiếp yêu thụ, cũng vọng tưởng cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Ly Nguyệt Tiên Triều chúng tu sĩ cũng không khỏi cười nhạo. Bọn hắn tự nhiên không biết Tô Mục là mê vụ chúa tể, chỉ cảm thấy Tô Mục thực sự quá không biết tự lượng sức mình. Giết! Triệu Đông Dương đạm mạc hạ lệnh. Lúc này, hơn 10 tên độ kiếp tướng sĩ liền phóng tới Tô Mục. Ly Nguyệt Tiên Triều cái khác cao thủ liền thu hồi ánh mắt, không đi quan tâm quá nhiều Tô Mục. Theo bọn hắn nghĩ, cái này ngân hạnh yêu thụ khẳng định sẽ bị xóa bỏ. Cũng đúng lúc này, Đại Tiên của một phần, Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên cung những cao thủ nhao nhao giáng lâm. Nhìn thấy Ly Nguyệt Tiên Triều lại phái hơn 10 tên độ kiếp tu sĩ đi đối phó mê vụ chúa tể, những cao thủ này trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù mê vụ chúa tể là địch nhân của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đều không thể không tán thành mê vụ chúa tể thực lực. Ly Nguyệt Tiên Triều loại này hành vi, không khỏi quá không nặng xem mê vụ chúa tể. Ngay sau đó, kia hơn 10 tên độ kiếp tu sĩ còn chưa tới gần ngân hạnh đại thụ, liền bị một cỗ từ ngân hạnh đại thụ trong cơ thể truyền ra sóng khí cho đánh bay. Hả? Một tên Ly Nguyệt Tiên Triều hạ vị chân tiên nhướng mày, nhìn không ra cái này yêu thụ còn có chút năng lực. Trong lúc nói chuyện, hắn tự mình thẳng hướng ngân hạnh đại thụ. Hưu, hư không vỡ tan, một cây ngân hạnh nhánh phá không mà ra. Sau một khắc, phốc, tên này Ly Nguyệt Tiên Triều hạ vị chân tiên thân thể trực tiếp rút bạo. Giữa không trung, một đoàn huyết vụ cấp tốc lui lại, tại vạn trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra Ly Nguyệt Tiên Triều hạ vị chân tiên thân thể. Hắn giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía ngân hạnh đại thụ. Cái khác Ly Nguyệt Tiên Triều tu sĩ cũng ý thức được không thích hợp. Mê vụ chúa tể. Lúc này, Ngọc Tạo Tiền mở miệng nói, cái này tiên tiên linh bảo cũng không phải ngươi có thể chiếm hữu. Cái gì? Cái này ngân hạnh đại thụ đúng là mê vụ chúa tể. Ly Nguyệt Tiên Triều chúng tu sĩ giật nảy cả mình, vội vàng đình chỉ muốn tiếp tục công kích cái này ngân hạnh đại thụ dự định. Đến hôm nay, bọn hắn đối với huyền thiên thế giới thế cục đã nhiều ít có hiểu biết. Mê vụ chúa tể liền là huyền thiên thế giới đỉnh cao nhất tồn tại một trong. Loại này tồn tại hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tùy tiện xóa bỏ. Chư vị, lúc này Vũ Hóa Môn người giáng lâm, cầm đầu Khương Văn Nguyên nói, này yêu thụ cái thứ nhất tiếp xúc qua tiên tiên linh bảo, nói không chừng sẽ ở tiên tiên linh bảo trên lưu lại cái gì ân ký, là tuyệt đối ân ký. Ta nhìn không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem nó diệt. Nghe vậy, thế lực khác đều ngao ngoe muốn động. Có thể trước diệt đi một cái đối thủ cạnh tranh, tiếp xuống bọn hắn đến cạnh tranh áp lực cũng sẽ thu nhỏ. Đây là thế lực khác đều nguyện ý làm sự tình. Loại này một chút thủ đoạn, đối Tô Mục tới nói tự nhiên không khó hóa giải. Hắn bình tĩnh nói, Vũ Hóa Tiên Triều 3000 năm trước, liền là thế giới này bá chủ, thời đại kia Côn Luân cao nguyên cũng một mực là Vũ Hóa Tiên Triều cương thổ. Ta nhìn nói không chừng lúc kia, Vũ Hóa Tiên Triều ngay tại Côn Luân cao nguyên bố cục, có thể nhẹ nhõm cướp đoạt tiên tiên linh bảo. Cho nên, mọi người phải làm là trước diệt Vũ Hóa môn, mà không phải tới đối phó ta. Ngươi, Khương Văn Nguyên giận dữ. Nhưng thế lực khác lúc này đã xem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là kiếp lôi. Ở đây các cao thủ đều kinh nghi bất định. Càng ngày càng nhiều kiếp lôi hội tụ, đảo mắt đem toàn bộ Côn Luân cao nguyên trên không đều che đậy. Tương đạo thiểm điện, như là lôi đình giao long tại trong mây đen đi khắp. Một lát sau, tại mây đen cuồn cuộn bên trong, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm lóe ra làm người sợ hãi ánh sáng. Phía dưới các thế lực lớn cao thủ, toàn bộ cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Phải biết, Tô Mục độ thứ 5 kiếp lúc, kiếp lôi uy năng liền có thể so với phi thăng chi kiếp. Thứ 9 cấp thời điểm, kiếp lôi đã có thể đối trung vị chân tiên tạo thành uy hiếp. Bây giờ cái này phi thăng chi kiếp không thể nghi ngờ càng kinh khủng. Ầm ầm, thiên kiếp sẽ không cho người suy nghĩ thời gian. Đạo thiên kiếp thứ nhất tầm vang hạ xuống, kia là một đạo tráng kiện lôi điện. Lôi đỉnh tựa như một đầu cuồng bạo màu tím cự long, thẳng tắp hướng phía Côn Luân cao nguyên bổ tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa bị cái này chói mắt điện quang chỗ chiếu sáng, phía dưới rất nhiều cao thủ cũng toàn bộ bị cướp lôi chi bi cho bá phủ. Giờ này khắc này, các thế lực lớn cao thủ kỳ thật có thể chọn rời đi, dạng này cũng không cần tiếp nhận thiên kiếp chi bi. Nhưng ly khai nơi đây, liền mang ý nghĩa từ bỏ tiên thiên linh bảo, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Thế là, các thế lực lớn cao thủ đều lựa chọn lưu tại cái này ngạnh kháng thiên kiếp chi bi. Bất quá bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp lần này thiên kiếp uy năng. Chương 428 Thiên đạo chi nhãn, chương 428 Thiên đạo chi nhãn Côn Luân cao nguyên, chính là đến toàn bộ huyền thiên thế giới đều bị kiếp vân bao phủ. Cao nguyên trên chúng cường giả giờ phút này còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở đây cường giả có không ít chân tiên, đều là độ xong tất cả thiên kiếp tồn tại. Trong mắt bọn hắn, coi như mạnh nhất phi thăng chi kiếp cũng liền như thế, không có khả năng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng một lúc sau bọn hắn liền ý thức được không thích hợp. Phía trước 12 lần hành kích đều là kiếp lôi. Lúc này tựa hồ còn thuộc về bình thường phạm vi, cứ việc kiếp lôi chi uy cũng so bình thường phi thăng chi kiếp mạnh, nhưng bọn hắn tự nhận còn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đôi này tu sĩ tầm thường tới nói đã phi thường khủng bố. Một đám độ kiếp cường giả không phải chết liền là trốn. Tóm lại cái này Côn Luân cao nguyên chủ thượng, ngoại trừ Tô Mục bên ngoài, đã mất chân tiên phía dưới tồn tại. Sau đó mới một vòng thiên kiếp liền giáng lâm. Kiếp vân bên trong khí tức đại biến, không còn là lôi đình áp ủ, mà là biến thành biển lửa. Phần phật, một mảnh cháy gừng hực thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ Côn Luân cao nguyên nuốt hết. Thiên hỏa hóa thành vô số hỏa cầu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đánh tới hướng mặt đất. Ngân hạnh đại thụ cành lá tại trong lửa thiêu đốt, phát ra lốt bốp tiếng vang. Phòng ngự cường hãn ngân hạnh đại thụ đều trở nên khô héo quằn quại. Tô Mục cấp tốc điều động tự thân sinh cơ chi lực, trên cành cây nổi lên hào quang màu xanh lục, ánh sáng chiếu đến, bị hao tổn nhánh diệp trùng mới tỏa ra sự sống. Đây là cái gì? Bốn phía cái khác chân tiên đã kinh hãi. Bọn hắn độ phi thăng chi kiếp thời điểm, cũng không có gặp qua cái gì biển lửa. Lại hôm nay hỏa chi uy cũng cực kỳ khủng bố, liền ngay cả bọn hắn là chân tiên đều cảm nhận được uy hiếp. Theo thiên kiếp không ngừng tăng cường, Tô Mục cùng chúng chân tiên tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thiên hỏa cũng là giáng lâm 12 sóng. 12 sóng thiên hỏa về sau, thiên kiếp lại lần nữa biến hóa. Thứ vòng thiên kiếp là cuồng bạo gió lốc. Sức gió cường đại đến đủ để xé rách sông núi, tan rã ngôi sao. Gió lốc gào thét, hướng phía phía dưới của tới, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Ngân hạnh đại thụ bộ rễ nằm chắc mặt đất, thân cảnh trong gió kịch liệt lay động, một chút nhỏ bé nhánh cây bị sinh sinh bẻ gãy, bay về phương xa. Hắn nhưng là có được nguyên thủy kim thân, ngay cả hắn thân cây đều tao ngộ tổn hại, có thể thấy được cơn báo táp này khủng bố đến mức nào. Cái khác chân tiên tao ngộ xung kích chí lớn cũng không cần nói cũng biết. Đến giờ phút này, một chút hạ vị chân tiên đã gánh không được, muốn chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn trước đó không trốn, giờ phút này đã mất đi cơ hội đào tẩu. Bởi vì thiên kiếp đã xem toàn bộ Côn Luân cao nguyên không gian, cho triệt để phong tỏa, căn bản đã không trốn thoát được. Tô Mục trên thân cũng đã vết thương chồng chất, vỏ cây chóc ra, cành lá không trọn vẹn. Bất quá đây là mặt ngoài nghiêm trọng, kỳ thực hắn nội tại không hư hại chút nào. Rốt cuộc không lâu trước, hắn nhưng là đem nguyên thủy kim thân tăng lên tới viên mãn cấp độ. 12 sóng thiên hỏa giáng lâm về sau, vòng thứ tư thiên kiếp đến. Một trận lạnh lẽo thấu xương báo tuyết đột kích. Trong nháy mắt toàn bộ Côn Luân cao nguyên bị bao phủ tại băng tuyết bên trong. Từng mảng lớn bông tuyết bay lả tả, cấp tốc chồng chất tại Tô Mục trên cành cây, tạo thành thật dày tầng băng. Tô Mục sinh cơ tại rét lạnh bên trong nhận lấy cực lớn ức chế, cành lá trở nên cứng ngắc, hào quang màu xanh lục cũng mở đi rất nhiều. Bốn phía trên mặt đất, nham thạch đều bị đông cứng. Lần này, hạ vị chân tiên triệt để gánh không được. Thượng tôn hạ vị chân tiên bắt đầu bất lạc, mà trung vị chân tiên cũng cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Nhanh, diệt cái này mê vụ chúa tể. Không sai, chỉ cần diệt nó, thiên kiếp liền sẽ đình chỉ. Bốn phía chúng chân tiên lập tức sát cơ mãnh liệt. Nếu để những này chân tiên liên hợp lại, cùng nhau ra tay với Tô Mục, kia Tô Mục khẳng định gánh không được. Nhưng Tô Mục dám làm như vậy, tự nhiên có hắn chuẩn bị. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng từ trường lực lượng từ Tô Mục trong cơ thể phóng xuất ra. Côn Luân cao nguyên không gian kịch liệt vặn bẻo lôi kéo. Sau đó, Côn Luân cao nguyên nội bộ không gian như là một cái khí cầu bị cấp tốc thổi lớn. Một cái cao nguyên nội bộ không gian trong nháy mắt bị no căng đến đủ để dung nạp hơn 10 ngôi sao. Điều này nói rõ, có thể tích lớn đồ vật muốn xuất hiện tại bên trong Côn Luân cao nguyên không gian. Sự thật đúng là như thế. Tô Mục trực tiếp đem Hồng Mông thế giới nội bộ, một viên đã từng từ Ly Nguyệt Tiên Triều kia tịch thu được tinh cầu, cho phóng thích ra ngoài. Một quả tinh cầu thể tích so toàn bộ Côn Luân cao nguyên còn lớn hơn. Tự nhiên mà vậy, tại nó ra trước, cái này Côn Luân cao nguyên nội bộ không gian liền sẽ bị nó từ trường cho banh ra. Tinh cầu xuất hiện dẫn đến bốn phía không gian vặn vẹo hỗn loạn. Bốn phía một đám cao thủ, trong chốc lát căn bản là không có cách tới gần Tô Mục. Mà vòng thứ 5 thiên kiếp cái này đã giáng lâm. Bầu trời bên trong xuất hiện vô số thiên thạch, mang theo khí tức khủng bố đánh tới hướng Tô Mục. Những này thiên thạch đốt hỏa diễm thiêu đốt, vẽ qua chân trời, như là tận thế sao băng đánh xuống. Tô Mục mảng lớn nhánh cây bị thiên thạch nện đứt, ngay cả thân cây đều xuất hiện khe nứt to lớn. Rất nhiều thiên thạch đánh vào mới xuất hiện ngôi sao bên trên, dẫn đến cái này ngôi sao chấn động kịch liệt, bốn phía không gian càng thêm hỗn loạn. Đây mới thực là diệt thế cảnh tượng. Đến giờ khắc này, liền ngay cả trung vị chân tiên cũng khó mà chống đỡ được, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao vận dụng át chủ bài. Sau đó còn có vòng thứ 6 cùng vòng thứ 7 thiên kiếp. Cái này hai vòng thiên kiếp là diệt thế chi thủy cùng diệt thế chi thổ. Đợi đến vòng thứ 7 thiên kiếp phủ xuống thời giờ, trung vị chân tiên cũng đã gánh không được. Ầm ầm. Vòng thứ 8 thiên kiếp theo sát lấy lại giáng lâm. Lần này, một cỗ vô hình linh hồn áp lực rơi xuống, phản phất muốn đem Tô Mục nguyên thần nghiền nát. Rất nhanh từng đạo tinh thần hạt phong bạo đột kích, trực tiếp đối Tô Mục thế giới tinh thần tạo thành to lớn uy hiếp. Rất rõ ràng đây là tinh thần công kích. Lần này liền lên vị chân tiên đều cảm nhận được ngạt thở. Chờ bọn hắn chống nổi một vòng này thiên kiếp, cuối cùng đại khủng bố giáng lâm. Thứ cửu luân thiên cước. Cái này một vòng cuối cùng thiên kiếp, hư không bên trong xuất hiện một con kinh khủng con mắt. Đây là ngũ hành chi nhãn. Nó dung hợp ngũ hành chi lực, thường thường lại được xưng là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn? Làm sao lại xuất hiện loại vật này? Ở đây mấy cái đứng đầu nhất tồn tại đều dùng mình. Thiên đạo chi nhãn, kia thường thường là lượng kiếp bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật. Cứ việc này thiên đạo chi nhãn, uy năng không có như vậy cực hạn, nhưng tương tự để người sợ hãi. Tô Mục tâm thần cũng biến thành ngưng trọng. Ông. Sau một khắc, một đạo hắc quang theo thiên đạo chi nhãn bên trong phát ra. Cái này hắc quang ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, mà năm loại lực lượng hợp thành hợp lại cùng nhau, thì hình thành loại này cực hạn hủy diệt ánh sáng. Hắc quang rơi vào Tô Mục trên thân, hắn lập tức cảm giác được mình thân cây cùng nguyên thần tại tan rã. Bất quá cùng lúc đó, một cỗ lực vô hình từ Tô Mục trong cơ thể tuôn ra, là Hồng Mông thế giới lực lượng. Hồng Mông thế giới lực lượng tràn vào Tô Mục trong cơ thể, trợ giúp Tô Mục đối kháng thiên đạo chi nhãn tan rã chi lực. Cái khác chân tiên giờ phút này cũng nhận thiên đạo chi nhãn lực lượng tác động đến. Bọn hắn nhao nhao vận dụng các loại tiên khí cùng át chủ bài. Cốt nữ thi triển ra một thanh cốt kiếm, tuyết nữ thì ngưng tụ ra một đóa tuyết liên. Ngọc Tảo tiền hóa ra chân thân, đúng là một đầu cửu vĩ hồ. Thứ 9 đuôi phóng xuất ra từng đạo lực lượng. Cái khác tồn tại, Khương Văn Nguyên, hai tên thượng vị thiên sư, hai tên thượng vị la ma cùng Triệu Đông Dương chờ chân tiên, cũng không một dám lãnh đạo. Lại qua nửa khắc đồng hồ, cuối cùng một đạo hắc quang bắn ra. Ngân Hạnh đại thụ bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cũng may cái này, thiên kiếp chi lực rốt cục hao hết. Bầu trời bên trong thiên đạo chi lực tan đi, lại nhìn bốn phía đã mất so thế thảm. Thế lực khắp nơi đại quân không chạy trốn cơ bản đều diệt tuyệt. Ngoại trừ đứng đầu nhất một nhóm chân tiên, cái khác chân tiên cũng hết thảy vẫn lạc. Chỉ là Ly Nguyệt Tiên Triều 30 tên chân tiên, liền vẫn lạc 27 tên. Chỉ có Triệu Đông Dương cái này cực vị chân tiên, cùng hai tên thượng vị chân tiên còn sống. Cái khác các thế lực lớn cộng lại, tử vong chân tiên số lượng, tổng cộng cũng đạt tới 29 tên. Nhìn chung huyền thiên thế giới quá khứ 6000 năm lịch sử, dù là 5000 năm trước huyền thiên thế giới đỉnh phong nhất thời điểm một trận chiến đấu, đều không có loại này quy mô. Mà 5000 năm cuộc chiến đấu kia về sau, Vũ Hóa Tiên Triều từ đây xưng bá huyền thiên thế giới, cũng giết vào linh giới. Đối Tô Mục tới nói, hắn thu mạch khổng lồ ngập trời khí số. 56 chân tiên cái chết, hết thảy cho Tô Mục mang đến 78000 đạo khí số. Bất quá bây giờ, Tô Mục cũng đứng trước nghiêm trọng nhất khiêu chiến. Giờ phút này các thế lực lớn đỉnh tiêm chân tiên, nhất định đều lấy lâm vào điên cuồng cùng nổi giận bên trong. Tô Mục nhất định phải đón lấy bọn hắn cuối cùng này điên cuồng trả thù. Chương 429. Địa Tiên Giáng Lâm chương 429, Địa Tiên Giáng Lâm Triệu Đồng Dương vô cùng phẫn nộ. Lần này, vạn hạnh hắn đạt được kim quang giáp, nếu không cũng sẽ bất tử đã tổn thương. Bên cạnh hai tên thượng vị chân tiên, cũng là dựa vào ngân quang giáp sống sót. Lần này hắn mang theo 36 tên chân tiên đến huyền thiên thế giới. Trước đó tập kích các quốc gia thời điểm vẫn là 6 tên, bây giờ càng là duy nhất một lần chết 27 tên. Cho tới bây giờ, lại chỉ còn lại 3 tên. Lấy bây giờ thế cục này, nếu là hắn lấy không được tiên tiên linh bảo, trở về Ly Nguyệt Tiên Triều về sau, đoán chừng cũng muốn hoàn bị bất ổn. Thậm chí Ly Nguyệt Tiên Triều đều sẽ sụp đổ. Rốt cuộc, Ly Nguyệt Tiên Triều nội bộ cũng có cái khác các đại tông phái cùng phiên địa. Hiện tại hắn dưới trướng chủ lực, có thể nói đã hủy diệt, căn bản không lực lượng đi áp chế những tông phái kia cùng phiên địa. Cái khác các thế lực lớn đỉnh tiêm chân tiên tâm tình cùng Triệu Đông Dương không sai biệt lắm. Ta đã sớm nói, cái này thụ yêu liền là tai họa. Khương Văn Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Đồng ý. Mê vụ chúa tể, lần này ngươi thật sự đáng chết." Cái khác các thế lực lớn khó được đạt thành thống nhất. Mắt thấy bọn hắn đều muốn thẳng hướng Tô Mục, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái này hai thân ảnh, rõ ràng là đạo thai phân thân cùng Ngư Nguyệt Cơ. Nhìn thấy đạo thai phân thân một cái chớp mắt, Triệu Đông Dương liền con ngươi co rụt lại, "Côn Bằng Tử, ngươi rốt cục xuất hiện." "Côn Bằng Tử?" Hắn liền là Côn Bằng Tử. Đại tiên của mộ phần mấy vị tiên linh sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao Ly Nguyệt Tiên Triều lại không ngừng nhắm vào bọn họ. Ly Nguyệt Tiên Triều người không biết đạo thai phân thân, huyền tiên thế giới sinh linh lại làm sao có thể không cho rằng gia hỏa này rõ ràng là Tô Tiên Tiên, là mê vụ cấm khu người. Tương đương nói, bọn hắn đại tiên của mộ phần lúc bị mê vụ cấm khu cho hố, hắn chẳng lẽ không phải các ngươi đại tiên của mộ phần người? Triệu Đông Dương cũng ý thức được không thích hợp, ngươi có não hay không? Tuyết Nữ nhịn không được chửi ầm lên, hắn là mê vụ cấm khu người, mà ngươi lại vì một cái mê vụ cấm cung người, một mực tới đối phó ta đại tiên đế quốc. Lời này vừa ra, Triệu Đông Dương phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nghĩ hắn đường đường Ly Nguyệt Tiên Triều hoàng đế, cực vị chân tiên cường giả, lại bị đùa bỡn. Nhị tổ, Khương Văn Nguyên nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, thủ yêu giết ta Vũ Hóa Môn nhiều người như vậy, ngươi không vì Vũ Hóa Môn diệt trừ nó thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn nối giáo cho rằng? Ngư Huyền Cơ ánh mắt lãnh đạm đảo qua hắn, sau đó nói, muốn ra tay với mê vụ chúa tể người, trước qua ta một cửa này, chỉ bằng ngươi. Hôn Nguyên Cung cung chủ Đông Phương Tú nói, "Ngư Huyền Cơ, ngươi thật sự thực lực bất phàm, nhưng ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi, lại thêm bên cạnh cái này Tô Tiên Tiên, có thể ngăn cản chúng ta nhiều cường giả như vậy. Nhanh chóng tránh ra, không muốn làm hy sinh vô vị. Một mình ta là đủ." Ngư Huyền Cơ thản nhiên nói. Sau đó, tại bốn phía chúng chân tiên kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy Ngư Huyền Cơ duỗi tay ra. "Ông." Hư không đống nhiên yên tĩnh. Phản phất thời không, tại thời khắc này dừng lại. Sau đó, hư không liền như là sóng nước rung động. Cái này rung động tần suất mới đầu còn không cao, càng về sau càng dồn dập. Thời gian qua một lát, bốn phía cao nguyên mặt đất đều không nhịn được loại này rung động, bắt đầu xuất hiện lớn diện tích vết rách. Ầm ầm, toàn bộ Côn Luân cao nguyên đều tùy theo mãnh liệt lay động. Đông Phương Tú cái thứ nhất ý thức được không thích hợp, hắn quả quyết ra tay. Chỉ thấy một cây quả xuất hiện tại trong tay hắn. Đây chính là Hôn Nguyên Cung chí bảo Hôn Nguyên Tiễn, chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo. Hôn Nguyên Tiễn một cái, vô cùng kinh khủng phong bạo thổi ra. Những này phong bạo trong chốc lát, liền hóa thành chín đầu phong bạo hắc long, hướng phía Ngư Huyền Cơ đánh tới. Đạo thai phân thân ở thời điểm này quả quyết ra tay. Thiên Tiên đạo vực, một tầng vô hình bình chướng xuất hiện tại đạo thai phân thân cùng Ngư Huyền Cơ trước người. Sau đó, chín đầu phong bạo hắc long toàn bộ nhào vào Tiên Tiên đạo vực bình chướng bên trên. Kinh khủng cự lực truyền đến. Ầm ầm. Đạo thai phân thân khệ miệng chảy máu, nhận cực lớn xung kích. Nhưng hắn gắt gao chống đỡ lấy. Cùng lúc đó, Côn Luân cao nguyên chấn động đạt tới mức cực hạn. Đột nhiên, một đạo khí tức khủng bố xông ra. Tùy theo xuất hiện là một cỗ giống như dời núi lấp biển kiếm khí sóng. Tại đây kiếm khí sóng càn quét hạ, trong chốc lát chín đầu hắc long liền toàn bộ sụp đổ. Ầm. Đông Phương Tú bị đẩy lui mấy bậc trượng. Bốn phía cái khác đỉnh tiêm chân tiên cũng đều kinh hãi thất sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Ngư Huyền Cơ. Chỉ thấy một thanh kiếm đã từ Côn Luân cao nguyên trung ương khe hở chỗ sâu bay ra. Chính là Tiên Tiên Linh Bảo chi kiếm, cá hiệu. Mà giờ khắc này, Ngư Lộc kiếm lại đã rơi vào Ngư Huyền Cơ trong tay. Trước đó Tô Mục đều không cầm lên được Ngư Lộc kiếm, lặng yên bị Ngư Huyền Cơ cầm. Tựa hồ nó vốn chính là Ngư Huyền Cơ bội kiếm. Giết nàng. Một màn này, để bốn phía cái khác cao thủ tại càng thêm sợ hãi, cũng đối Ngư Huyền Cơ sinh ra sát cơ mãnh liệt. Đông Phương Tú, hai đại thượng vị thiên sứ cùng hai đại thượng vị la ma, trước tiên đều bộc phát thần thông. Sau đó, tay cầm Tiên Tiên Linh Bảo Ngư Huyền Cơ đã cường hãn đến cực hạn. Nam tiên đỉnh tiêm chân tiên thần thông đánh xuống, đủ để đánh nổ ngôi sao. Ngư Huyền Cơ lại là một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí giống như hư không gợn sóng, hướng phía bốn phía quét tán. Chạm đến kiếm khí này thần thông hết thảy vỡ nát. Ông. Sau một khắc, Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên lóe lên, đi vào Đông Phương Tú trước người. Phúc. Kiếm quang lướt ngang. Đông Phương Tú vị này Hôn Nguyên Cung cung chủ đầu lâu, tại chỗ liền bay ra ngoài. Ngay tiếp theo nguyên thần của hắn cũng bị thương nặng. Còn có trong tay hắn Hậu Thiên Cực Phẩm Linh Bảo Hôn Nguyên Phiến bên trên, thình lình đã xuất hiện một vết nứt. Hậu Thiên Cực Phẩm Linh Bảo cùng Tiên Tiên Linh Bảo ở giữa, tựa hồ chỉ cách xa một tuyến. Nhưng mà cái này một tuyến, lại là ngày đêm khác biệt. Bên cạnh Tô Mục cũng là kinh hãi. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Tiên Tiên Linh Bảo uy năng. Ngư Huyền Cơ thân hình hơi ngừng lại. Sau đó nàng ngón trỏ tay phải tại trên Ngư Lộc kiếm một vòng. Trong khoảnh khắc, Ngư Lộc kiếm trên huyễn hóa ra bốn đạo hư ảnh. Cái này bốn đạo hư ảnh, phút chốc liền đối hai đại thượng vị thiên sứ cùng hai đại thượng vị la ma chém ra. Hai đại thượng vị thiên sứ cùng hai đại thượng vị la ma tại chỗ cũng bị trọng thương. Dung ngươi không được làm cản. Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế Triệu Đông Dương động. Ở đây rất nhiều chân tiên bên trong, tuyệt đối thuộc trên người hắn tiên thiên chi khí tối hùng hồn. Lại thêm hắn trên người có kim quan giáp, không thể nghi ngờ thực lực càng đáng sợ. Hắn cái này khẽ động cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trước người hắn không gian trực tiếp bị đánh nổ ra một cái lỗ thủng. Sau đó một cái từ vô số phủ văn cấu thành, giống như núi non to lớn kim sắc quyền ấn, liền đối Ngư Huyền Cơ đánh xuống. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái kia phủ văn liền như là từng đầu đá phượng, dẫn đến cái này kim sắc quyền ấn như là một vòng mặt trời rơi xuống. Ngư Huyền Cơ mặt không đổi sắc. Ông. Bốn đạo kiếm ảnh trở về Ngư Lộc kiếm bản thể, sau đó Ngư Huyền Cơ hai tay cầm kiếm, đối phía trước một kiếm rơi xuống. Chỉ thấy bầu trời bên trong ẩn ẩn hiện ra một đầu bạch lộc. Đây cũng không phải là bình thường bạch lộc, mà là bạch trạch. Bạch trạch kiếm khí cùng mặt trời quyền ấn, tại trong nháy mắt liền va chạm. Sau đó, mặt trời quyền ấn bị hung hăng xé nát. Ngư Huyền Cơ thân hình lay nhẹ, sau một khắc đã xuất hiện tại Triệu Đông Dương trước người. Nàng một kiếm chém ra. Triệu Đông Dương cuống quýt ngăn cản. Hắn phóng thích ra tiên tiên chi khí, lại hết thảy bị Ngư Huyền Cơ như cắt đậu hũ cắt nát. Sau đó Ngư Lộc kiếm liền rơi vào Triệu Đông Dương kim quang giáp bên trên. Con một tiếng, lực lượng kinh khủng đánh vào Triệu Đông Dương trên thân. Triệu Đông Dương tại chỗ bị đánh bay mấy chục dặm. Chờ hắn sau khi hạ xuống, liền hoảng sợ nhìn thấy, mình kim quang giáp bên trên lại xuất hiện một vết nứt. Khủng bố như vậy kiếm uy, nếu như không phải kim quang giáp ngăn cản một chút, hắn cũng tuyệt đối gánh không được. Sau đó, Ngư Huyền Cơ thẳng hướng hai đại thượng vị thiên sứ. Cái này hai đại thượng vị thực lực của thiên sứ, kém xa tít tắp Triệu Đông Dương. Thế là, máu tươi vẩy ra. Sở Thẩm Phán thượng vị thiên sứ, bị Ngư Huyền Cơ một kiếm chém thành hai đoạn. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, kết quả kiếm khí dư ba càn quét mà ra, đem nguyên thần của hắn cho cứ thế mà quên chết. Tài quyết viện thượng vị thiên sứ chạy mau mau, chỉ là thân thể bị chạm bạo, nguyên thần thì chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn phía chúng chân tiên nhìn về phía Ngư Huyền Cơ ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Tiên Tiên Linh Bảo quả nhiên kinh khủng. Trong bọn họ tâm đã ghen ghét, với bất đắc dĩ. Nếu như là bọn hắn đạt được cái này Tiên Tiên Linh Bảo, tin tưởng bọn họ cũng có thể như thế cường hãn. Làm sao, cái này Tiên Tiên Linh Bảo hết lần này tới lần khác liền bị Ngư Huyền Cơ đạt được. đến một bước này, bọn hắn tiếp tục lưu lại cái này đã vô cùng nguy hiểm. Ba ba bá. Đại tiên của mộ phần tiên linh nhóm trước hết nhất chạy trốn. Tiếp lấy Vũ Hóa môn, Hỗn Nguyên cung cùng chuyển luân giáo đám chân tiên cũng trốn như điên. Tiên tiên linh bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Chỉ có Ly Nguyệt tiên triều chân tiên không trốn. Ngư Huyền Cơ nhìn về phía Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương kỳ thật ngay từ đầu cũng nghĩ trốn, bất quá một thanh âm cải biến ý nghĩ của hắn. Lúc này, đã nhìn thấy hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Là hộ tống kim quang giáp đến đây kia hai tên tiên cơ các đệ tử. Tu vi của bọn hắn là hạ vị chân tiên. Cái này hiển nhiên không tính là gì. Nhưng bọn hắn trước đó đã nhìn thấy phía dưới chiến đấu tình hình, trên mặt thế mà không có e ngại. Nơi xa chạy trốn tới Côn Luân cao nguyên biên giới đám chân tiên, tựa hồ cũng dự cảm đến cái gì, cùng nhau dừng thân hình. Chỉ thấy hai tên tiên cơ các đệ tử lại trong hư không bị xuống. Bọn hắn tay nâng một bức tranh. Sau đó bọn hắn đem bức tranh này triển khai, cao giọng nói, cung nên đại trưởng lão. Triệu Đông Dương hô hấp trì trệ. Thiên cơ các đại trưởng lão. Vị này Ly Nguyệt tiên triều hoàng đế cũng liền bận bịu cúi đầu. Sau một khắc, liền thấy trên bức họa chuyển ra một trận không gian ba động. Trung trung điệp điệp khí tức từ cái này không gian ba động bên trong phóng xuất ra. Hiển nhiên bức tranh này là một kiện không gian truyền tống bảo vật. Ngay sau đó, một tên thiếu niên mặc áo đen từ bức tranh bên trong đi ra. Ầm ầm, có thể xưng kinh khủng tuyệt luân uy áp từ thiếu niên mặc áo đen trong cơ thể tuôn ra, che ngập bầu trời hướng phía dưới ép đi. Cái này uy áp vừa xa Triệu Đông Dương. Địa tiên, nơi xa có đại tiên đế quốc tiên linh hét lên kinh ngạc. Cái khác chân tiên cũng là đầu não trống rỗng. Địa tiên, lại có địa tiên giáng lâm huyền thiên thế giới. Nhưng ngẫm lại hoàn toàn có thể lý giải. Một kiện tiên thiên linh bảo, hoàn toàn đáng giá địa tiên ra tay. Thiếu niên mặc áo đen mắt nhìn Ngư Huyền Cơ, sau đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay. Tay hắn một chảo, trong nháy mắt tay của hắn liền hóa thành một con bàn tay khổng lồ, chụp vào Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ quả quyết xuất kiếm, vô tận kiếm khí càn quét mà lên. Nhưng mà, thiếu niên mặc áo đen bàn tay giống như bên trong có cả khôn. Kia vô tận kiếm khí tiếp cận hắn bàn tay, liền toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Địa tiên kinh khủng có thể thấy được chút ít. Mắt thấy bàn tay liền muốn đem Ngư Huyền Cơ triệt để bao phủ, cái sau nhân kiếm hợp nhất, giống như thiểm điện tập ra. Ông, tiên thiên linh bảo cấp tốc mở rộng, hóa thành vạn trượng cự kiếm, chém về phía bàn tay. Chương 430, Ngư Huyền Cơ, Côn Luân Cao Nguyên. Chương 430, Ngư Huyền Cơ, Côn Luân Cao Nguyên. Ầm ầm, bầu trời đều phảng phất muốn bị băng liệt. Ngư Lộc kiếm cùng địa tiên chi thủ mãnh liệt va chạm, như là một thanh khai thiên tích địa chi kiếm, cùng một cái cổ lao thế giới va chạm. Sau một khắc, Côn Luân Cao Nguyên từng mảng lớn núi đá sụp đổ, thậm chí huyền thiên thế giới vô số địa phương đều tao ngộ xung kích, khắp nơi bắt đầu động đất. Sau đó Ngư Lộc kiếm liền bị đánh xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái ngàn trượng hố sâu. Ngư Huyền Cơ thân hình một lần nữa hiện lộ ra, trên người nàng đã nhiều chỗ là vết máu, giữa mũi miệng đều có máu tươi chảy ra. Đây hết thảy nói đến tựa hồ chậm, kỳ thực từ Ngư Huyền Cơ xuất hiện đến bây giờ mới trôi qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Tô Mục vẫn như cũ không khôi phục, muốn giúp đỡ đều không thể giúp, mà lại Tô Mục đồng dạng không nghĩ tới sẽ có địa tiên giáng lâm. Nếu như không có đất này tiên lời nói, phiền phức kỳ thật đã giải quyết, nhưng địa tiên vừa hàng lâm, hết thảy cũng thay đổi. Tình huống trước mắt đã vượt qua Tô Mục trường khống, có lẽ cũng vượt qua huyền thiên thế giới toàn bộ sinh linh đoạn trước. Tiên thiên linh bảo tuy mạnh, lại không phải mỗi cái sinh linh đều có năng lực trường khống. Thiếu niên mặc áo đen ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí đạm mạc nói, tựa hồ hắn cảm thấy Ngư Huyền Cơ đã bị hắn đánh bại. Nhưng mà Ngư Huyền Cơ trong mắt không có chút nào khuất phục chi ý, trên người nàng bắt đầu phóng xuất ra ánh sáng trắng. Một lát sau, Ngư Huyền Cơ cả người đều hóa thành ánh sáng trắng, như một con cá giống như phút chốc chui vào Ngư Lộc kiếm bên trong. Ông, Ngư Lộc kiếm ánh sáng mãnh liệt, quang mang này hóa thành một con bạch lộc, phảng phất là bạch lộc trong miệng ngậm lấy một thanh kiếm. Lập tức ánh sáng ngưng tụ bạch lộc liền đối thiếu niên mặc áo đen nhảy tới. Cái này nhảy lên, tựa hồ liền nhảy ra ngũ hành bên ngoài, hắn quy tích hoàn toàn không cách nào bị thiên cơ thôi diễn. Chớp mắt về sau, một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện tại thiếu niên mặc áo đen sau lưng, như linh dương móc sừng giống như chém về phía thiếu niên mặc áo đen cổ. Thiếu niên mặc áo đen rõ ràng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn thân là địa tiên, tốc độ phản ứng cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Dù là đến thời khắc thế này, tại kia một phần ngàn hô hấp ở giữa, thân hình của hắn vẫn là hướng nơi xa hơi động một chút. Cái này khẽ động, liền lướt đi mấy vạn trượng. Cho dù dạng này, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi Ngư Lộc kiếm một kích này. Thiếu niên mặc áo đen sờ một cái mình gáy, sau đó hắn liền thấy trên tay mình có vết máu. Cổ của hắn bị Ngư Lộc kiếm kiếm khí cho cắt ra một vết thương. Vị này địa tiên thoáng chốc tức giận. Ở trong mắt chân tiên phía dưới sinh linh đều là chó rơm. Mà tại địa tiên trong mắt, chân tiên không phải là không chó rơm. Bây giờ đối thiếu niên mặc áo đen tới nói, hắn thì tương đương với bị chó rơm thương tổn tới. Sau một khắc, thiếu niên mặc áo đen đối không đưa tay. Cuồn cuộn phong bạo từ bốn phương tám hướng bắt tới, hội tụ tại trong tay hắn, hóa thành một thanh phong bạo trường thương. Sau đó thiếu niên mặc áo đen cầm trong tay phong bạo trường thương thẳng hướng Ngư Lộc kiếm. Ken ken ken. Song phương cực chiến. Để thiếu niên mặc áo đen càng thêm kinh sợ chính là, hắn lại vẫn như cũ bắt không được Ngư Huyền Cơ. Các hạ, ngươi còn muốn ở trong tối bên trong nhìn trộm bao lâu? Tiếp lấy thiếu niên mặc áo đen lại nói, nếu ngươi lại không ra tay, ta liền rút lui, lại nhìn ngươi một người có thể hay không cầm xuống nàng. Đạo hữu làm gì tức giận? Trầm thấp mở mịt thanh âm vang lên. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hư không bên trong xương trắng phun trào, sau đó đúng là hóa thành một trương trắng bệ mặt. Bàn Nhược đại nhân, mấy cái tiên linh mừng rỡ, đối trắng bệnh chi mặt cực kỳ kính sợ. Cái này trắng bệnh chi mặt chính là đại tiên của mộ phần chúa tể tồn tại, bản nhược. Cái khác chân tiên thì là trong lòng nghiêm nghị. Từ cái này bản nhược vừa xuất hiện, đối phương chung quanh liền phóng xuất ra cực kỳ khủng bố tinh thần uy áp. Sau đó, bản nhược nhìn về phía Ngư Huyền Cơ. Bốn phía chúng chân tiên, thoáng chốc liền thấy làm người kinh dị một màn. Chỉ thấy tại Ngư Huyền Cơ đối diện, không khí ba động, sau đó thoáng qua liền ngưng tụ ra một cái mới Ngư Huyền Cơ. Không chỉ có như thế, cái này Ngư Huyền Cơ trong tay cũng có một thanh ngư lục kiếm. Liền ngay cả thiếu niên mặc áo đen đều con người co rụt lại. Thần thông như vậy, không khỏi quá kinh khủng. Vẹn vẹn phục chế thân thể đối phương không có gì, nhưng ngay cả tiên thiên linh bảo đều có thể phục chế. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Bạch. Giả Ngư Huyền Cơ thân hình lay động một cái, dẫn theo giả ngư lộc kiếm thẳng hướng Ngư Huyền Cơ. Chiêu thức của nàng thủ đoạn, thế mà đều giống như Ngư Huyền Cơ, tựa hồ thật liền là một cái khác Ngư Huyền Cơ. Có ý tứ. Thiếu niên mặc áo đen cũng không chần chờ, cùng giả Ngư Huyền Cơ cùng một chỗ vây công Ngư Huyền Cơ. Trong khoảnh khắc, Ngư Huyền Cơ liền đứng trước to lớn nguy cơ. Không hề nghi ngờ, bản nhược cũng là một tên địa tiên, lại nắm giữ cực kỳ đáng sợ thần thông. Nàng tương đương tao ngộ hai tên địa tiên giáp công. Phanh phanh phanh. Thời gian nháy mắt Ngư Huyền Cơ liền vết thương chồng chất. Đạo thai phân thân muốn ra tay giúp đỡ, lại bị Triệu Đông Dương ngăn lại. Côn bằng tử, ngươi vẫn là trước qua chấm cửa này đi. Triệu Đông Dương xâm nhiên cười một tiếng. Hắn cũng không có hạ tử thủ, tinh lực chủ yếu hay là dùng tại quan sát một bên khác chiến đấu. Rốt cuộc, một bên khác chiến đấu mới là mấu chốt. Chỉ cần Ngư Huyền Cơ chết rồi, kia Côn bằng tử cùng mê vụ chúa tể liền đều là tùy thời có thể bóp chết con tôm nhỏ. Nửa chén trà nhỏ sau. Ầm ầm. Ngư Lộc kiếm lại lần nữa bị đánh xuống mặt đất. Cùng nó dung hợp Ngư Huyền Cơ bị thương nặng, thân hình lại lần nữa hiện lộ ra. Chỉ là giờ phút này, nàng ngọc nhan đã trắng bệch như tờ giấy, quần áo cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Máu tươi còn không ngừng thuận ngón tay của nàng chạy tới Ngư Lộc kiếm bên trên, sau đó hướng xuống đất nhỏ xuống. Bốn phía chúng chân tiên đều lặng ngắt như tờ. Dù là Ngư Huyền Cơ là dựa vào tiên tiên linh bảo chi uy, nhưng đối phương có thể cùng hai tên điệu tiên đại chiến, hoàn toàn là có chết cũng vinh dự. Dạng này người, bọn hắn đã không tư cách trào phúng. Nhưng mà, cho dù đến giờ phút này, Ngư Huyền Cơ đôi mắt bên trong vẫn không có vẻ tuyệt vọng. Nàng mắt nhìn sau lưng Ngân Hạnh đại thụ. Ngân Hạnh đại thụ đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất. Thành thì tấn thăng làm tiên thụ, bại thì phí công nhọc sức. Hô. Ngư Huyền Cơ chậm rãi thở ra một hơi. Theo cái này một hơi phun ra, toàn bộ Côn Luân cao nguyên lấy trước nay chưa từng có biên độ chấn động. Mới đầu vẫn là chấn động, sau một lát liền mãnh liệt lay động. Phát sinh cái gì rồi? Chuyện gì xảy ra? Bốn phía chúng chân tiên đều kinh nghi bất định. Mau ra tay, lập tức diệt nàng. Ban Nhược cùng thiếu niên mặc áo đen đều có loại dự cảm xấu. Bọn hắn đồng loạt ra tay, vận dụng tuyệt sát thần thông, muốn nhất cử diệt đi Ngư Huyền Cơ. Ầm ầm. Bọn hắn sát chiêu hoàn toàn chính xác kinh khủng. Hủy diệt năng lượng đem Ngư Huyền Cơ bao phủ, cái sau thân thể tại chỗ nổ tung. Chỉ là, Ngư Huyền Cơ cũng không hóa thành máu thịt vụn. Nàng lại hóa thành một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng giống như một con cá. Hưu. Con cá này, phút chốc liền tiến vào Côn Luân cao nguyên trung ương khe hở bên trong, sau đó triệt để dung nhập trong đó. Thẳng thanh thanh. Một trận nổi trống giống như tiếng tim đập vang vọng đất trời. Nhịp tim mỗi nhảy một lần, Côn Luân cao nguyên chấn động cùng lay động biên độ liền tăng lên một phần. Sau đó, Côn Luân cao nguyên trên người đều cảm giác được thiên địa tại điên đảo. Tiếp lấy bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đầu óc đều lâm vào trống không. Cùng thời khắc đó, Côn Luân cao nguyên tứ chu thượng chưa đi xa các tu sĩ, cùng khoảng cách Côn Luân cao nguyên không xa các sinh linh, đều kinh hãi nhìn qua Côn Luân cao nguyên. Chỉ thấy cái này huyền tiên thế giới thứ nhất cao nguyên, lại chậm rãi nghiêng. Tại nó nghiêng thời điểm, từng mảng lớn núi đá sụp đổ chốc ra, sau đó chậm rãi hiện lộ ra một thân thể. Vô số sinh linh tư duy tại thời khắc này đều đã không cách nào suy tư. Ai có thể nghĩ tới, Côn Luân cao nguyên đúng là một thân thể. Đợi đến Côn Luân cao nguyên quanh người núi đá toàn bộ chốc ra, mọi người xa xa ngóng nhìn còn có thể đánh giá ra, đây là một nữ tử thân thể, hoặc là một tôn nữ cổ thần thân thể. Từ trên cao khoảng cách gần nhìn, càng sẽ phát hiện cô gái này cổ thần dung mạo, cùng Ngư Huyền Cơ có bảy thành tương tự. Đây cũng không phải là thân thể khổng lồ như núi, bởi vì thân thể này đã từng là Côn Luân cao nguyên, vượt xa một ngọn núi khái niệm. Coi như những cái kia tinh không cự thú cùng cổ thân thể này so sánh, đều được cho nhỏ bé. Độ cao của nó, thế nhưng là có chừng 8 vạn dặm. Ông. Sau một khắc, nữ cổ thần mở hai mắt ra. Hắn hai mắt như nhật nguyệt, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Đạo thai phân thân trở nên thất thần, bởi vì cô gái này cổ thần ánh mắt, rõ ràng cũng cùng Ngư Huyền Cơ tương tự. Đại tiên cổ mộ phần tiên linh nhóm, tại thời khắc này trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Bọn chúng hô hấp dồn dập, thần sắc kích động. Đạo quả. Nguyên lai Côn Luân cao nguyên, hoặc là nói Ngư Huyền Cơ, liền là huyền thiên thế giới ẩn tàng đạo quả. Côn Luân hiệu là hình, Ngư Huyền Cơ làm thần, Ngư Lộc kiếm vi cốt, hình thần cốt dung hợp một khắc, tức là đạo quả hiện hiện thời điểm. Chương 431. Đạo quả, thiên tiên. Chương 431. Đạo quả, thiên tiên. Côn Luân cao nguyên, đúng là huyền thiên thế giới ẩn tàng chi đạo quả. Đây không thể nghi ngờ là rung động lòng người sự tình. Mà Côn Luân cao nguyên, thế mà liền là Ngư Huyền Cơ bản thể, cái này không thể nghi ngờ càng xung kích lòng người. Tương đương nói Ngư Huyền Cơ liền là đạo quả. Hỗn độn không nhớ năm, không biết nhiều lâu đời tuế nguyệt, dựng dục ra mấy viên hy hữu đạo quả. Mà tại hỗn độn mở thời điểm, cái này mấy viên đạo quả cũng theo đó rơi xuống giữa thiên địa. Đắc đạo quả người, có thể thành liền hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên chi vô thượng cảnh, thành tựu tiên cổ bất hủ, vĩnh hằng bất diệt cực kỳ thánh. Đại bộ phận chi đạo quả đều bị cổ chi đại năng thu hoạch, nhưng cũng có một viên bỏ sót chi đạo quả. Không nghĩ tới, kia bỏ sót đạo quả lại huyền tiên thế giới. Ly Nguyệt tiên triều chúng tiên đều đầu góc trống không. Cho dù là bọn họ là chân tiên, đạo quả loại vật này cách bọn họ cũng vô cùng xa xôi. Kết quả bây giờ cái này huyền thiên thế giới bên trong lại có đạo quả, chắc không được hai đại tiên đô sẽ giáng lâm nơi đây. Đại tiên của mộ phần chúng tiên linh lại là tâm thần đột ngột chìm. Bọn hắn đã sớm biết huyền thiên thế giới có đạo quả, nếu không cũng sẽ không ở cái này ẩn nút lâu như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này đạo quả sẽ có ý thức của mình. Cái này không thể nghi ngờ phiền toái. Ông, hóa thân nữ cổ thần ngư huyền cơ, hai mắt như nhật nguyệt, thân thể như trụ trời. Nàng một trường đánh phía kia giả ngư huyền cơ. Trước đó còn cùng nàng đánh đến túi bụi giả ngư huyền cơ, tại chỗ liền bị đánh bay mấy trăm dặm. Còn có thiếu niên mặc áo đen, ngư huyền cơ một chỉ đâm ra. Thân là điệu tiên thiếu niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, ra sức đối kháng. Trên lòng bàn tay càn khôn, bàn tay của hắn lần nữa banh ra. Nhưng lần này, hắn trên lòng bàn tay càn khôn đều sắp bị đánh nổ. Trong nháy mắt thiếu niên mặc áo đen cũng bị đánh bay mấy trăm dặm, bàn tay của hắn da thịt đều mảng lớn vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Hai đại điệu tiên kiệt lực liên thủ, cùng ngư huyền cơ điên cuồng đại chiến. Nhưng mà, liền ngay cả như thế bọn hắn vẫn là bị hoàn toàn áp chế. Hai đại điệu tiên bị nghiêng về một bên nghiền ép. Một màn này để cái khác chân tiên càng là hô hấp ngưng kết. Kinh khủng như vậy tồn tại, căn bản đã không phải chân tiên có thể đi trêu chọc. Liền ngay cả Triệu Đông Dương đều tránh ra thật xa, chỉ sợ bị chiến đấu tác động đến. Mắt thấy hai đại điệu tiên liền bị triệt để đánh nổ. Ầm ầm, vô cùng vô tận lôi đỉnh từ tinh không bên trong tuôn trào ra, tạo thành một mảnh lôi hải. Đây không phải thiên kiếp, nhưng mà cái này lôi đỉnh chi uy so trước đó thiên kiếp đều càng kinh khủng. Thiên kiếp dù sao cũng là từ độ kiếp người trong cơ thể thiên địa chi khí dẫn động. Thiên địa chi khí nhiều ít quyết định thiên kiếp mạnh yếu, mà độ kiếp người thiên địa chi khí mạnh hơn cũng sẽ không mạnh tới đâu. Cái này chú định thiên kiếp uy lực cũng có hạn. Bây giờ xuất hiện trong tinh không lôi hải lại khác. Giao chiến bên trong ngư huyền cơ cùng hai đại địa tiên không hẹn mà cùng đều đình chỉ chiến đấu, cùng nhau nhìn về phía lôi hải. Trong biển lôi lôi chiều trào lên, phản phất có vô số lôi đỉnh giao long ở bên trong lan lộn. Mấy chục cái hô hấp về sau, trong biển lôi đầu tiên là xuất hiện một đôi màu tím lôi đỉnh cự mắt. Lôi đỉnh cự mắt quan sát huyền thiên thế giới. Toàn bộ huyền thiên thế giới đều kịch liệt rung động, ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Các chủ, thiếu niên mặc áo đen kính sợ nói, lôi đỉnh cự mắt chi chủ chính là thiên cơ các chủ, thương nô thế giới ít có thiên tiên cổ đại năng. Lúc này, ngư huyền cơ không nói hai lời, một quyền đối lôi đỉnh cự mắt đánh tới. Hắn quyền kinh đủ để diệt tinh hủy nguyệt. Lôi đỉnh cự con mắt thần lạnh lùng vô tình. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, một mảnh lôi đỉnh lưới lớn xuất hiện. Ngư huyền cơ chi quyền kình thoáng chốc liền đánh vào cái này lôi đỉnh lưới lớn bên trên. Trước đó ngư huyền cơ quyền kình đem hai đại tiên đô đánh chạy trối chết, nhưng mà giờ phút này đúng là bị cái này lôi đỉnh lưới lớn ngăn cản. Ngư huyền cơ vừa xài bước ra, như trụ trời thân thể nhảy ra huyền tiên thế giới, hành tẩu ở tinh không bên trong. Nàng trực tiếp giết vào lôi hải. Rầm rầm rầm, ngư huyền cơ chính diện cùng lôi đỉnh lưới lớn oanh kích. Lôi đỉnh lưới lớn rốt cục không chịu nổi, hơn 10 quyền sau bị đánh băng. Lúc này lôi đỉnh bên trong lôi đỉnh cự mắt chậm rãi tiêu tán. Càng kinh khủng uy áp lại tùy theo ấp ủ mà ra. Chỉ thấy lôi hải chỗ sâu vang lên một trận xe lăn âm thanh. Một lát sau, phía dưới chúng chân tiên nhìn thấy trong lôi hải quả thật xuất hiện một khung xe lăn. Xe lăn nhìn như là phổ thông cây trúc chế tạo, nhưng mà đây là Bắc Minh lôi trúc thế gian ít có tiên trúc. Nhìn như phổ thông xe lăn, kỳ thực đều là hậu tiên cực phẩm linh bảo. Ở trên xe lăn ngồi một cái hai chân tê liệt khô gầy lão giả. Hắn bình tĩnh ngồi ở kia, cho người cảm giác lại phảng phất so vạn cổ chân long đều muốn càng kinh khủng. Cái này khô gầy lão giả chính là thiên cơ các chủ, thiên tiên cổ đại năng Vương Thông Huyền. Ông. Sau một khắc, một tia chớp hư ảnh từ khô gầy lão giả trong cơ thể bay ra. Trong nháy mắt, cái này lôi đỉnh hư ảnh liền hóa thành một tôn lôi đỉnh cự nhân. Cái này lôi đỉnh cự nhân hình thể không thể so với ngư huyền cơ tiểu. Lôi đỉnh cự nhân thẳng hướng ngư huyền cơ. Ngư huyền cơ ngang nhiên lên kích. Phanh phanh phanh. Một trận chém giết về sau, lôi đỉnh cự nhân nghiễm nhiên đã không địch lại. Nhưng ngay sau đó, lại có từng đạo lôi đỉnh hư ảnh từ khô gầy lão giả trong cơ thể bay ra. Cuối cùng, tổng cộng có 9 vị lôi đỉnh cự nhân vây giết ngư huyền cơ. Một màn này cực kỳ rung động. 10 tôn cự nhân tại huyền tiên thế giới bên ngoài chém giết, lấy bọn hắn hình thể, đem huyền tiên thế giới đều tôn lên như là một viên phổ thông quả cầu đá. Huyền tiên thế giới bên ngoài hư không đã bị đánh cho khắp nơi phá thành mảnh nhỏ. Ngư huyền cơ cường hãn giờ phút này cũng bày ra, cho dù là thiên tiên ra tay, thế mà còn là không cách nào áp chế nàng. Ngư huyền cơ cường thế từ thập đại lôi đỉnh cự nhân vây quanh bên trong giết ra, đi vào khô gầy lão giả trước người. Thiên tiên, nàng ánh mắt lạnh lùng. Khô gầy lão giả dưới thân xe lăn bỗng nhiên biến hóa, rỗi ra từng cây lôi đỉnh kỳ lân cánh tay. Lít nha lít nhít lôi đỉnh cánh tay kỳ lân đối ngư huyền cơ đánh tới. Phanh phanh phanh. Ngư huyền cơ trong nháy mắt oanh ra mấy chục quyền, cùng những này lôi đỉnh cánh tay kỳ lân giết nhau. Cuối cùng, những này lôi đỉnh cánh tay kỳ lân cũng ngăn không được ngư huyền cơ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ngư huyền cơ một quyền đánh vào khô gầy trên người lão giả. Khô gầy lão giả tại chỗ bị đánh bay hơn nghìn dặm. Ven đường vô số nặng không gian bị khô gầy lão giả dưới thân xe lăn đụng nát. Khô gầy lão giả trên đầu bệnh đến cẩn thận tỉ mỉ búi tóc cũng bị đánh tan, để hắn có vẻ hơi chật vật. Phía dưới không chỉ có một đám chân tiên, hai tên điệu tiên hô hấp đều chỉ trệ. Hiện tại bọn hắn lại cảm thấy, vừa rồi bọn hắn bị nghiền ép cũng không phải không thể nào tiếp thu được sự tình. Rốt cuộc không ngất tiên đô bị đánh chật vật như vậy, nhưng tiên tiên thủ đoạn hiển nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy. Chỉ thấy búi tóc tán lạc xuống về sau, châm gài tóc cũng theo đó rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Cái khác chân tiên không biết cái này châm gài tóc, tiên cơ các điệu tiên lại nhìn chằm chằm cái này châm gài tóc. Cái này châm gài tóc chính là thiên cơ các kia duy nhất tiên thiên linh bảo, thiên cơ châm. Nó vốn là thiên cơ trên la bàn kim đồng hồ. Nhưng thiên cơ la bàn tại thái cổ đại chiến bên trong bị đánh nát, chỉ có cái này kim đồng hồ bảo tồn hoàn hảo, tồn tại xuống dưới. Đi. Vương Thông Huyền không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp đối Ngư Huyền Cơ một chỉ. Thiên cơ châm châm đầu, lập tức chuyển hướng Ngư Huyền Cơ. Tại trong mắt người bình thường, thiên cơ châm chỉ là một cây châm gài tóc. Nhưng mà, tại bị nó tỏa định Ngư Huyền Cơ trong mắt, thiên cơ châm rõ ràng liền là một đầu cự mãng. Nghe đồn tại thái cổ thời điểm, giữa thiên địa có một dị thú thông hiểu thiên cơ, tên là thiên cơ mãng. Hậu thiên máy móc mạng biến mất không thấy gì nữa. Thế gian thì nhiều thiên cơ la bàn, cùng thiên cơ la bàn bên trong thiên cơ kim đồng hồ. Như hôm nay máy móc kim đồng hồ lại hóa thành thiên cơ châm. Ngay sau đó, thiên cơ châm liền giống như thiểm điện bắn về phía Ngư Huyền Cơ. Đang phi xạ thời điểm, nó đã vạch ra vô số đầu cự mãng chi thân, đối Ngư Huyền Cơ quấn quanh mà đi. Ngư Huyền Cơ lấy chỉ làm kiếm, đem nhích lại gần mình cự mãng nhao nhao chặt đứt. Nhưng thiên cơ châm uy năng hiển nhiên không chỉ là như vậy. Những cái kia bị chém đứt cự mãng rất nhanh lại xuống lại, hóa thành hoàn chỉnh cự mãng. Trong khoảnh khắc, cái này trong biển lôi liền biến thành cự mãng nhạc viên. Ngư Huyền Cơ hoàn toàn bị cự mãng bao phủ. Tình hình này không thể nghi ngờ để người ngạt thở, quả thực tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc, Ngư Huyền Cơ tựa hồ cũng bị chọc giận. Tóc của nàng động, bởi vì nàng hình thể khổng lồ, dẫn đến mỗi một sợi tóc cũng thô như màu đen dao long. Sau đó những này màu đen dao long tản mát ra kinh khủng kiếm khí, phản phất hóa thành cối xay thịt, điên cuồng rào sát bốn phía cự mãng. Cự mãng không ngừng bị chạm, không ngừng phục sinh. Ngư Huyền Cơ cũng không để ý nhiều như vậy, cứ như vậy cứ thế mà cường thế giết chóc. Cự mãng không ngừng phục sinh, nàng vẫn giết tiếp. Nàng không tin nàng giết tới Thiên Hoang Địa Lão, những này cự mãng còn có thể phục sinh đến Thiên Hoang Địa Lão. Trên thực tế, những này cự mãng quả nhiên không được. Thôi phát những này cự mãng là cần tiêu hao Vương Thông Huyền Tiên Thiên chi khí. Thời gian dần trôi qua, Vương Thông Huyền Tiên Thiên chi khí đã tiếp tế không lên. Cự mãng phục sinh tốc độ càng ngày càng chậm. Ngư Huyền Cơ cuối cùng từ lít nha lít nhít cự mãng bên trong giết ra, lần nữa đi vào Vương Thông Huyền trước người. Nàng hai mắt băng hàn, đối Vương Thông Huyền toàn lực đánh ra một quyền. Đùng. Vương Thông Huyền thân thể tại chỗ bị vênh thành vô số máu thịt vụn. Những này máu thịt vụn điên cuồng rút lui, tại mấy ngàn dặm bên ngoài một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đạo quả không hổ là đạo quả. Trên thực tế, đạo quả nhưng thật ra là không am hiểu sát phạt. Làm sao đạo quả bản thân đạo ẩn cứng hãn, cho dù nó không am hiểu sát phạt, thực lực đều vẫn như cũ đáng sợ. Chương 432. Không cần khổ sở, ta sẽ không ly khai. Chương 432. Không cần khổ sở, ta sẽ không ly khai. Nhìn qua trên không chiến đấu, Tô Mục ý niệm nghiêm trọng. Chuyện hôm nay đối với hắn tạo thành xung kích cũng rất lớn. Hắn cũng là biết giờ phút này mới biết được, Ngư Huyền Cơ liền là Côn Luân cao nguyên ý chí. Chắc không được mới gặp Ngư Huyền Cơ thời điểm, hắn liền cảm giác trên người đối phương có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Mục còn có loại không hiểu trực giác, đó chính là sự tình như cũng không có đơn giản như vậy. Tiên nữ cổ thần khuôn mặt có 7 phần cùng Ngư Huyền Cơ tương tự, nhưng còn có 3 phần lại cùng Tô Giao tương tự. Mà trên bầu trời, chiến đấu còn đang tiếp tục. Thiên Cơ Châm, Ngự. Vương Thông Huyền một bên điều khiển Thiên Cơ Châm ngăn cản Ngư Huyền Cơ, một bên lấy ra bà cây hương. Đây không phải bình thường hương, mà là Thiên Cơ hương. Người hầu Vương Thông Huyền, kính báo tôn chủ, vọng tôn chủ giúp ta một chút sức lực. Vương Thông Huyền lấy Thiên Cơ hương bái thiên, sau đó không người nói. Thiên Cơ hương sương mù tại hư không bên trong lượn lờ, xoay quanh. Mấy giây công phu về sau, sương mù đống nhiên dừng một chút. Ngay sau đó, sương mù tại không trung núp đích, giây lát hóa thành một tên thanh niên nam tử thân hình. Thanh niên nam tử trải lấy đạo kế, mặc đạo bào màu xám. Hắn tựa hồ có cảm ứng, liếc thấy hướng Ngư Huyền Cơ. Đạo quả. Cái kia nguyên bản không chút rung động trên mặt, biểu lộ rõ ràng ngẩn người. Sau đó hắn liền không khỏi động dung. Vương Thông Huyền, ngươi phát hiện đạo quả, đây là đại công. Sau đó ta chắc chắn báo cáo giáo chủ. Nghe được giáo chủ hai chữ, Vương Thông Huyền trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ kích động, đa tạ tôn chủ. Trên thực tế, Vương Thông Huyền từ vừa mới bắt đầu, liền không hy vọng xa vời mình có thể độc chiếm đạo quả. Hắn lựa chọn một người giáng lâm, cũng chỉ là muốn làm cái nếm thử. Vạn nhất thành công, vậy hắn liền đại phát. Nhưng kết quả này rõ ràng, chỉ dựa vào chính hắn thực lực, là không cách nào thu hoạch đạo quả. Bởi vì trước đó có chuẩn bị tâm lý, hắn cứ việc có chút thất lạc, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn quả quyết điểm đốt thiên cơ hương, xin giúp đỡ tôn chủ tả giận. Tả giận cũng là thiên tiên, nhưng mạnh hơn hắn được nhiều. Cùng là thiên tiên, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không pháp cùng tả giận đánh đồng. Bởi vì tả giận là càn dạy đệ tử. Càn dạy chính là tiên giới lục đại chủ trưởng thế lực một trong. Hắn giao chủ càn nguyên liền là khai thiên về sau thu hoạch đạo quả tồn tại một trong. Kia là Vương Thông Huyền ngay cả nhìn lên đều nhìn lên không đến tồn tại. Tả giận thân là càn dạy đệ tử, là Vương Thông Huyền tôn chủ dư xài. Có thể nói, tả giận liền là Vương Thông Huyền sau lưng lớn nhất chỗ dựa. Dù mình không cách nào lấy được đạo quả, đổi lấy càn nguyên giáo chủ chú ý, cái này theo Vương Thông Huyền đã là vận mệnh của hắn. Sau một khắc, tả giận liền ra tay với Ngư Huyền Cơ. Hắn mở bàn tay, trên bàn tay nằm một đầu tiểu xà. Nhưng đây không phải cái gì tiểu xà, mà là một đầu tinh hà. Sau đó, tả giận liền đem cái này tinh hà đối Ngư Huyền Cơ ném đi. Tinh hà hướng về Ngư Huyền Cơ, bên trong ẩn chứa trên trăm viên hơi co lại ngôi sao. Tuy là hơi co lại ngôi sao, kỳ thực chỉ là đem sao trời áp xúc tại chồng chất không gian bên trong, hắn chất lượng cùng ngôi sao không có khác nhau. Công kích như vậy nếu là hoàn toàn hạ xuống, huyền thiên thế giới chắc chắn bị phá hủy. Bất quá tả giận hiển nhiên không quan tâm qua huyền thiên thế giới sinh linh. Với hắn mà nói, diệt sát một cái phù du tiểu thế giới ước vạn sinh linh, tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Ầm ầm, tinh hà đánh phía Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ không có nhượng bộ, đưa tay ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, bàn tay của nàng liền vỡ ra, sau đó tay cánh tay cũng vỡ ra, đi theo là thân thể. Một đầu tinh hà, dù chỉ là sao nhỏ sông, nó nặng lượng cũng là kinh khủng tuyệt luân. Dù là Ngư Huyền Cơ cũng gánh không được. Nàng thở dài một tiếng. Đối một ngày này đến, nàng xưa nay không ngoài ý muốn, đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ông, một cỗ tịch diệt khí tức, đông nhiên từ Ngư Huyền Cơ trong cơ thể tiêu tán mà ra. Không tốt. Tạ giận giận mình, không nghĩ tới cái này đạo quả sẽ quyết tuyệt như vậy. Tuy nói đạo quả bị bắt lấy được về sau, khả năng lớn liền là bị luyện hóa tử vong, nhưng cũng có khả năng bất tử. Nếu là luyện hóa người tại luyện hóa đạo quả lúc thông dong có thừa, sau đó thường thường đều sẽ lưu lại đạo quả ý thức để hắn làm đồng tử loại hình. Rốt cuộc đạo quả ý thức, đó cũng là thiên hạ hiếm thấy linh vật. Phía dưới Tô Mục tâm thần trầm xuống. Nhưng cái này không cải biến được sự tình phát triển. Ngư Huyền Cơ tại vận dụng chân chính đạo quả chi lực. Đạo quả chi lực chính là Hỗn Nguyên Đại Đạo bản nguyên lực lượng. Lực lượng này dù chỉ là một tia cũng cực kỳ khủng bố. Có thể di động dùng lực lượng này, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đạo quả nội bộ đản sinh ý thức, tuyệt đối sẽ bị Hỗn Nguyên Đại Đạo bản nguyên lực lượng cho xóa bỏ. Trong khoảnh khắc, Ngư Huyền Cơ thân thể nhanh chóng cất cao. Vẹn vẹn giây lát công phu, thân thể của nàng liền so huyền thiên thế giới đều lớn hơn. Sau đó, nàng nhìn xuống mới Tô Mục một chút. Ngân Hạnh Đại Thụ bản thể lá cây đình chỉ chợt trợn. Đạo thai phân thân gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Ngư Huyền Cơ thân hình khẽ động, trực tiếp giết vào trong tinh hà. Nàng kia thân thể cao lớn cùng ngôi sao không chênh lệch nhiều, lúc này liền oanh kích lên trong tinh hà rất nhiều ngôi sao. Thường biên ngôi sao bị nàng đánh nổ. Ở trong quá trình này, sương mù ngưng tụ tả giận thân thể càng lúc càng mở nhạt. Tả giận tự nhiên không cam tâm cứ như vậy mất đi đạo quả. Hắn đối huyền tiên thế giới bên trong, Hạo Nhật liên minh chỗ khu vực một trảo. Hạo Nhật trong liên minh vô số sinh linh, cùng hắn phía sau gần 1/3 cái thành giới, thế mà đều bị tả giận tóm vào trong tay. Hiện thế. Sau đó, tả giận đem ức vạn sinh linh toàn bộ hiện thế. Phen này hiện thế, cho tả giận cung cấp đầy đủ năng lượng, để hắn có thể thi triển một môn hoàn chỉnh thần thông. Sen phong biển mây, nguyện mời thái a. Chỉ thấy hư không như sóng nước dập dờn, phản chiếu ra một mảnh sen phong biển mây chi địa. Tại đây sen phong biển mây ở giữa, lơ lửng một thanh vô thượng tiên kiếm. Tại đây thế gian, tiên thiên linh bảo hi hữu. Một chút tiên thiên linh bảo bên trong đỉnh tiêm chí bảo, kia càng là cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số tu sĩ cũng không có tư cách luyện hóa cái này chí bảo. Bất quá một số nhỏ đại giáo đệ tử lại mở ra lối riêng, cũng có biện pháp vận dụng những này linh bảo. Bọn hắn lựa chọn là cung phụng. Dạng này tại thời khắc mấu chốt, có thể mượn dùng những này chí bảo lực lượng. Đương nhiên, dạng này cần tiêu hao rất lớn giá phải trả, sau đó cần lấy kinh người tư nguyên đi đền bù. Bất quá đối tạ giận tới nói hoàn toàn đáng giá. Chỉ cần có thể đạt được đạo quả, như vậy vận dụng chí bảo giá phải trả, thậm chí có thể nói không đáng giá nhắc tới. Thế là tạ giận liền lựa chọn mượn dùng mình cung phụng chí bảo lực lượng. Hắn cung phụng chí bảo chính là càn dạy thượng phẩm tiên tiên linh bảo Thái A kiếm. Trong chốc lát, kia sen phong trong mây bảo kiếm liền ông run lên. Liền cái này run lên, một đạo kiếm khí liền từ bảo kiếm này bên trong bắn ra ngoài. Đối Thái A kiếm tới nói, đây chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng đối thế gian tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, cái này một đạo kiếm khí bên trong năng lượng ẩn chứa đều là không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Sau một khắc, tả giận trên không xuất hiện một đạo hư không khe hở. Sau đó, Thái A kiếm thả ra đạo kiếm khí kia, liền từ hư không trong cái khe bắn ra. Đạo kiếm khí này trong nháy mắt liền bắn về phía Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ đối phía sau lưng của mình một thành, cứ thế mà đem trong cơ thể mình xương cổ sống rút ra. Cổ sống của nàng xương liền là Ngư Lộc kiếm. Ngư Lộc kiếm lại xuất hiện. Ngư Huyền Cơ tay cầm Ngư Lộc kiếm, toàn lực chém ra. Chớp mắt, Ngư Lộc kiếm liền cùng Thái A kiếm khí va chạm. Giang giác. Va chạm trong nháy mắt, Ngư Lộc kiếm trên liền xuất hiện vết rách. Sau đó không cách nào tưởng tượng năng lượng thông qua Ngư Lộc kiếm xung kích tại trên người Ngư Huyền Cơ. Thời khắc xuống còn, Ngư Huyền Cơ giang chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Nàng điều động mình có khả năng vận dụng lớn nhất đạo quả chi lực, lại lần nữa chém ra một kiếm. Thiên địa biến sắc, ngôi sao đứng im. Bốn phía chi pháp tắc đều ngưng kết. Một đạo sáng chói chói mắt, vang dội cổ kim kiếm khí, từ Ngư Lộc kiếm bên trong bắn ra. Đạo kiếm khí này uy năng, không thua kém một chút nào Thái A kiếm một kiếm kia. Sau một khắc, hai đạo kiếm khí va chạm. Tả giận tinh hà còn tại bên cạnh, trong nháy mắt hắn trong tinh hà thừa tổn ngôi sao toàn bộ mất diệt. Khủng bố như vậy công kích, kỳ thật hoàn toàn vượt qua huyền thiên thế giới chúng sinh linh có khả năng tiếp xúc cấp độ. Thậm chí có thể nói, coi như chân tiên đều rất khó coi đến loại cấp bậc này chiến đấu. Cho nên, phía dưới đám chân tiên cũng đều có loại thân là sâu kiến, toàn thân cảm giác băng hàn. Giờ phút này bọn hắn mới phát giác được, nhóm người mình có chút buồn cười. Trước đó bọn chúng, thế mà còn nghĩ muốn đi tranh đoạt đạo quả. Loại vật này, ở đâu là bọn hắn có tư cách mơ ước. Tại Ngư Huyền Cơ cuối cùng này một kích dốc toàn lực hạ, Thái A kiếm khí tại chỗ bị đánh tan. Sương mù ngưng tụ tạ giận thân thể cũng vô pháp lại duy trì, trở nên hỗn loạn bắt đầu, cuối cùng triệt để tiêu tán. Vương Thông Huyền nhận phản vệ. Vị này tiên tiên tại chỗ thổ huyết. Hắn ý thức đến không ổn. Đạo quả quá kinh khủng, mà hắn mời tới tạ giận sương mù phân thân đều bị đánh tan, nơi nào còn chống đỡ được Ngư Huyền Cơ vừa rồi loại kia kinh khủng công kích. Lúc này, vị này tiên tiên liền xé rách không gian, lựa chọn chạy trốn. Hắn một bước liền nhảy vào vết nứt không gian, biến mất không còn tăm tích. Trên thực tế, thời khắc này Ngư Huyền Cơ đã khí tức yếu ớt, chỉ bất quá Vương Thông Huyền không dám đánh cược. Rốt cuộc cược sai liền sẽ dựng vào tính mạng của mình. Lúc này, Ngư Huyền Cơ lại nhìn dưới mắt mới Tô Mục. Tô Mục tựa hồ đã dự cảm đến cái gì. Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Sau đó, Ngư Huyền Cơ đối Huyền Thiên Thế Giới bầu trời chém ra cuối cùng một kiếm. Đoạn nói máy móc. Một kiếm này chặt đứt Huyền Thiên Thế Giới bốn phía nói máy móc. Kể từ đó, thế giới khác tồn tại liền không còn cách nào khóa chặt Huyền Thiên Thế Giới phương vị. Ngư Huyền Cơ nhất định phải làm như vậy, bằng không đợi nàng tiêu tán về sau, như Vương Thông Huyền loại này tồn tại còn có thể một lần nữa giáng lâm Huyền Thiên Thế Giới. Đôi kia Huyền Thiên Thế Giới tới nói liền là diệt tuyệt tai nạn. Hiện tại những cái kia tồn tại, trong thời gian ngắn ngay cả Huyền Thiên Thế Giới ở đâu đều suy tính không ra, tự nhiên là không cách nào lại giáng lâm Huyền Thiên Thế Giới. Làm xong những này, Ngư Huyền Cơ thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt, nàng liền thu nhỏ đến nguyên bản côn luân cao nguyên cỡ như vậy, sau đó liền hướng phía Huyền Thiên Thế Giới rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, nàng đều khống chế chính mình thân thể, phòng ngừa đối Huyền Thiên Thế Giới tạo thành xung kích. Ầm ầm. Cuối cùng, Ngư Huyền Cơ một lần nữa rơi vào nguyên bản côn luân cao nguyên vị trí. Côn luân cao nguyên lại xuất hiện. Chỉ là thời khắc này côn luân cao nguyên đã mất trước đó đạo ẩn. Nó chỉ là một tòa phổ thông cao nguyên. Côn luân cao nguyên phía trên, một đoàn ánh sáng trắng hiện hiện, ngưng tụ ra Ngư Huyền Cơ thân hình. Ngư Lộc kiếm cũng đã phá toái, hóa thành hạt ánh sáng vờn quanh tại Ngư Huyền Cơ quang ảnh bên cạnh. Đạo thai phân thân xuất hiện tại Ngư Huyền Cơ quang ảnh bên người. Hắn đưa tay muốn đi đụng vào Ngư Huyền Cơ, chạm đến lại chỉ là một chùm sáng. Rầm rầm. Bầu trời hạ xuống mưa. Đạo thai phân thân quay mắt, cũng có nước đọng trượt xuống, không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Không cần khổ sở, ta sẽ không ly khai. Ngư Huyền Cơ vẫn chỉ là cười. Sau đó, nàng quang ảnh giống như bọt biển giống như tản ra. Bất quá những ánh sáng kia hạt, toàn bộ chui vào đến đạo thai phân thân trong cơ thể. Cùng một thời gian, đạo thai phân thân trong cơ thể nhận nguyệt tính mệnh chân kinh cũng sóng gió nổi lên. Chương 433. Tô Mục Thành Tiên. Trảm Tam Thi chương 433, Tô Mục Thành Tiên. Trảm Tam Thi làm nhận nguyệt tính mệnh chân kinh ba động một khắc này, đạo thai phân thân trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai có lẽ là trước đó, Ngư Huyền Cơ liền đã xem đạo quả độ cho hắn. Giờ khắc này, đạo thai phân thân có chút hoảng hốt. Trong đầu của hắn hiện ra, ngày xưa trên tuyết sơn một màn. Tuyết lớn bên trong, nữ tử áo trắng. Kia phảng phất là thế gian tốt đẹp nhất hình tượng. Nhưng mà, hình ảnh như vậy, về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Đạo thai phân thân biết hầu không hiểu khô khốc, trong cơ thể có loại tê tâm liệt phế đau nhức, cơ hồ cắt vào cốt thủy. Đau thấu tim gan về sau, tùy theo mà đến, là một cô muốn hủy diệt hết thảy phẫn nộ. Bản tôn. Đạo thai phân thân lần thứ nhất, lấy độc lập nhân cách, tại thức hải bên trong cùng bản thể đối thoại. Người nói. Ngân hạnh đại thụ bản thể nói. Giờ khắc này, hắn cùng phân thân ý thức liên hệ, lại có một ít cắt đứt. Hắn cùng đạo thai phân thân vốn là một thể. Dưới tình huống bình thường, song phương là không cần đối thoại. Bởi vì hắn cùng đạo thai phân thân tư duy có thể cùng hưởng. Nhưng mà, lúc này hắn cảm giác không đến đạo thai phân thân tư duy. Đây không thể nghi ngờ là kia đạo quả công hiệu. Chỉ có thể nói đạo quả thật đáng sợ. Ngư Huyền Cơ đạo quả, ẩn chứa hoàn chỉnh thành đạo nhập thánh chi pháp. Đạo thai phân thân nói, này thành đạo nhập thánh chi pháp, tên là Trảm Tam Thi. Trảm Tam Thi, có thượng trung hạ ba pháp. Thượng pháp, là chém tới thi, trảm tướng đến thi cùng trảm hiện tại thi. Nếu có thể trảm này ba thi, nhưng lập tức chứng đạo hôn nguyên. Trung pháp, là trảm thiện thi, trảm ác thi cùng trảm bản ngã thi. Nếu có thể trảm này ba thi, không cách nào chứng đạo hôn nguyên, nhưng cũng có thể nhất phi trùng tiên. Hạ pháp, là trảm tình thi, trảm muốn thi cùng trảm tình thi. Nếu có thể trảm này ba thi, so ra kém hai cái trước, có thể chạm đi phía trước nói chướng. Hôm nay ta đem thí nghiệm hạ pháp vì ngươi tương lai cung cấp một cái tham khảo. Bởi vì đạo thai phân thân trong cơ thể đã có đạo quả, tăng thêm giờ phút này theo Ngư Huyền Cơ chết đi, hắn tỉnh muốn cùng tính kỳ thật đã mẫn diệt, cho nên chém xuống ba thi với hắn mà nói là phi thường nhẹ nhõm. Ba đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn từng cái đi ra, thứ nay về sau đạo thai phân thân liền không có tình dục tính, dạng này hắn tiếp cận chạm diệt bản thân. Đồng thời bởi vì đạo thai phân thân là Tô Mục phân thân, bị hắn chém xuống ba thi trực tiếp liền bị Tô Mục cho hấp thu. Cái này ba thi, mỗi một bộ đều ẩn chứa kinh người khí số. Rốt cuộc, lần nữa ba thi cũng là ba thi. Bọn chúng cộng lại khí số, tổng cộng có 9 bản nói. Đạo thai phân thân mình, càng là trực tiếp vừa bước một bước vào cực vị chân tiên chi cảnh, khoảng cách địa tiên chỉ cách nhau có một bước. Cùng thời khắc đó, Tô Mục cũng tiến hành thuế biến. Trong cơ thể hắn tiên địa chi khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm tiên tiên chi khí. Lại bình thường sinh linh thành tiên, đều là có được 300 đến 500 đạo khí số. Tô Mục lại là trực tiếp thu hoạch được 3000 đạo khí số. Chủng tộc, tiên hành độ cao 451 trượng khí số, 172.622 nói cấp bậc, hạ vị chân tiên năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự bản linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyện cả côn, nhất khí hóa tam thành, huyết hải cùng rốn, đốm đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng ngộng giới 10 tầng, thái cử câm dương kinh 10 tầng, tiếp dẫn ma ha đổ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, u minh luân hồi 10 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng, vô tận đại đạo 1 tầng. Xuyên qua thế này đến nay 5 năm, Tô Mục cuối cùng từ một gốc phổ thông cây ngân hạnh, tấn thăng thành tiên thụ, thành tiên, mang ý nghĩa hoàn toàn thuế biến. Hắn thân cây hóa thành tiên thụ chi thể. Vốn là có được nguyên thủy kim thân hắn, thân cây trở nên càng cường hắn hơn. Thần tinh cũng là sinh ra biến hóa, xuất hiện một phương thần vực. Bình thường sinh linh thành thần, nhưng kiến tạo thần quốc, thành tiên, nhưng kiến tạo tiên phủ. Tô Mục sớm liền xây dựng Hồng Mông thế giới. Nhưng sau khi thành tiên vẫn là có chỗ khác biệt. Hắn thần tinh bản nguyên cùng Hồng Mông thế giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. tương đương Hồng Mông thế giới liền là hắn thần tinh bản nguyên. Cái này dẫn đến Tô Mục thần tinh bản nguyên lập tức cực kỳ cường đại kinh khủng. Ngoài ra, Tô Mục còn nhiều ra một môn năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú cùng bình thường năng lực khác biệt. Đây là Tô Mục tại quá trình trưởng thành bên trong, mấu chốt tiết điểm lúc từ số liệu bảng diễn sinh mà ra. Năng lực thiên phú đều không thể tiến giai, nhưng mỗi một cửa đều có lấy nghịch thiên chi lực. Trước lúc này, Tô Mục có hai môn năng lực thiên phú, tức bản mệnh thiên phú phục chế cùng ngưng kết ngân hạnh linh quả. Bây giờ đây là đệ tam môn năng lực thiên phú, thống ngự vạn linh. Môn này năng lực giao phó Tô Mục thống ngự những sinh linh khác thủ đoạn. Bị hắn thống ngự sinh linh, hắn có thể lợi dụng khí số tăng lên đối phương tu vi. Đồng thời tại hắn thống ngự sinh linh thực lực không ngừng tăng lên lúc, có thể trả lại hắn, để thực lực của hắn cũng nhận được thực lực. Số liệu bảng ra tay quả nhiên không giống bình thường. Theo Tô Mục, môn này năng lực kỳ thật có chút cùng loại sinh mệnh neo ấn. Nhưng cùng môn này năng lực so sánh, sinh mệnh neo ấn kém xa. Một phương diện, sinh mệnh neo ấn không cách nào làm cho Tô Mục tăng lên dưới trướng các sinh linh tu vi. Một phương diện khác, sinh mệnh neo ấn có hạn chế số lượng. Mà thống ngự vạn linh môn này năng lực là không có hạn chế số lượng. Chỉ cần Tô Mục sức mạnh thần thức đủ mạnh, hắn liền có thể thống ngự vô hạn nhiều sinh linh. Cực kỳ hiển nhiên, môn này năng lực đối Tô Mục dưới trướng tướng tài, cùng chính Tô Mục tới nói, đều là to lớn tin mừng. Thần thăng tiên thụ, đây vốn là việc vui. Tô Mục nội tâm lại không cái gì vui sướng, thậm chí chỉ có lửa giận. Bởi vì Ngư Huyền Cơ bởi vì thủ hộ hắn mà vẫn lạc. Ý niệm của hắn liếc nhìn một phía. Thiên Cơ các địa tiền, Bàn Nhược, Triệu Đông Dương, Đông Phương Tú, Khương Văn Uyên. Cùng thời khắc đó, những tồn tại này cũng đều nhìn chằm chằm Tô Mục đạo thai phân thân. Giờ phút này, những tồn tại này đều biết một sự kiện, đó chính là đạo quả vẫn lạc về sau, hóa thành ánh sáng dung nhập Tô Tiên Tiên trong cơ thể. Lớn như vậy tỷ lệ, đạo quả là bị Tô Tiên Tiên thu được. Nếu là đạo quả còn sống, lấy đối phương có thể cùng trời tiên đại chiến thực lực, bọn hắn khẳng định không dám sinh ra lòng mơ ước. Nhưng bây giờ đạo quả đã vẫn lạc, bị Nguyên Dạy đại năng tả giận vận dụng trí bảo Thái A kiếm chém giết. Trong bọn họ tâm liền đã không còn ngấp nghé, chỉ có cuồng nhiệt cùng tham lam. Côn Bằng Tử, ta Ly Nguyệt Tiên Triều bởi vì ngươi tổn thất trọng đại, ngươi lẽ ra theo chấm trở về tiếp nhận thẩm phán. Triệu Đông Dương cái thứ nhất động. Hắn lý do tựa hồ quang minh chính đại, trên thực tế chỉ là muốn tóm lấy đạo thai phân thân, cướp đoạt cái sau trong cơ thể đạo quả. Nhưng đạo thai phân thân còn không có ra tay, Triệu Đông Dương liền bị ngăn lại. Ra tay là Đông Phương Tú cùng Khương Văn Uyên. Hôn Nguyên Cung cung chủ cùng Vũ Hóa môn trưởng môn, đồng thời liên thủ ngăn cản Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương, ngươi Ly Nguyệt Tiên Triều chính là vực ngoại thế lực, mà Tô Tiên Thiên chính là ta Huyền Thiên thế giới sinh linh. Khương Văn Uyên lạnh lẽo nói, coi như muốn xử phạt hắn, đó cũng là ta Huyền Thiên thế giới sự tình, không tới phiên ngươi một cái vực ngoại thế lực hoàng đế tới ra tay. Không sai. Đông Phương Tú nói, ta Huyền Thiên thế giới nội bộ sự tình, lẽ ra phải do ta Huyền Thiên thế giới tự mình xử lý. Hai người lúc nói chuyện, ngữ khí đều rõ ràng rất cuồng nhiệt. Chỉ bằng các ngươi? Triệu Đông Dương giận tím mặt. Hắn trực tiếp thẳng hướng Khương Văn Uyên cùng Đông Phương Tú. Nhưng Khương Văn Uyên cùng Đông Phương Tú cũng không phải kẻ bớ bẩn. Nếu bọn họ độc thân cùng Triệu Đông Dương đối chiến khẳng định không phải là đối thủ. Lúc này hai người bọn họ liên thủ, cho dù Triệu Đông Dương trong thời gian ngắn cũng rất khó bắt lấy bọn hắn. Một bên khác, Bàn Nhược cùng Thiên Cơ các đại trưởng lão kiểm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Trước đây bọn hắn từng liên thủ đối phó Ngư Huyền Cơ. Bây giờ Ngư Huyền Cơ chết rồi, bọn hắn lập tức liền thành địch nhân. Chương 434. Các ngươi không cần tranh giành. Chương 434. Các ngươi không cần tranh giành tiền giới. Thái Vi Thiên Khu, Trung Biên. Một viên to lớn ngồi sao bên trên. Tả Dận thần sắc trở nên hoảng hốt, cảm giác mình tựa hồ quên cái gì. Tả Dận. Lúc này, có âm thanh từ trong hư không truyền đến. Tả Dận thần sắc nghiêm lại, sư thúc. Hắn tại Càn Dạy chỉ là phổ thông đệ tử, mà chủ nhân của thanh âm này chính là sư thúc của hắn, cũng là Càn Nguyên giáo chủ chân chính nhập môn đệ tử Cổ Đình chân nhân. Ngươi mời Thái A Kiếm, đây là vì sao? Cổ Đình chân nhân nói. Cái gì? Ta mời Thái A Kiếm? Tả Dận giật nảy cả mình. Ngươi cũng không biết. Cổ Đình chân nhân thanh âm nghiêm túc lên. Tả Dận vội vàng quỳ xuống, nói, sư thúc, sư điệt ta tuyệt không dám có bất kỳ dấu giếm nào, trước đó ta tinh thần hoảng hốt, tựa hồ quên lãng cái gì. Cổ Đình chân nhân nói, sẽ để cho ngươi mời được Thái A Kiếm, bản thân cái này liền không giống bình thường, hiện tại ngươi lại lãng quên trước đây sự tình, cái này càng là kinh người. Rất có thể là ngươi đi qua địa phương, bị người lấy đại thần thông đoạn mất nói máy móc. Tả Dận biến sắc, sư thúc, phải làm sao mới ở đây? Vận dụng Thái A Kiếm, hắn tiếp xuống khẳng định phải tốn hao to lớn tư nguyên đi để bù. Kết quả hắn không chỉ có cái gì đều không được đến, còn ngay cả trước đây ký ức đều không, quả thực lô vốn đến nhà bà ngoại. Hắn thật sự là có loại muốn nôn ra máu cảm giác. Cổ Đình chân nhân thở dài, bằng vào ta Càn Dạy chi năng, vận dụng thủ đoạn thông thiên, cho dù đoạn mất nói máy móc, cũng có thể nhìn trộm ra thiên cơ. Chỉ bất quá, cái này cần thời gian, ít thì 20 năm, nhiều thì 100 năm. Nhưng trong thời gian này, cần ngươi không ngừng cung phụng Thiên Giám Tử, ngươi nhất định phải tới suy đoán. Thiên Giám Tử là Càn Dạy một kiện khác thượng phẩm tiên thiên linh bảo, so Thái A Kiếm còn lợi hại hơn một chút. Tả Dận lập tức do dự. Hắn muốn là tại cung phụng Thái A Kiếm, như lại cung phụng Thiên Giám Tử, cái này gánh vác không thể nghi ngờ sẽ rất mở to lớn. Nhưng sau một lát, Tả Dận vẫn là cắn răng một cái, sư điện xác định. Vô duyên vô cớ liền bị xóa đi ký ức, còn muốn đền bù Thái A Kiếm lượng lớn tư nguyên, đệ tử nếu không đem việc này biết rõ ràng, chắc chắn lưu lại tâm kết, trở thành nói chướng nghiệp lực. Được. Cổ Đình chân nhân nói. Huyền Tiên thế giới. Chúng đại năng biết rõ quả tại trên người Tô Thiên Thiên, giờ phút này lại không ra tay với Tô Thiên Thiên. Bởi vì bọn hắn đã lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau kiêng kỵ. Các ngươi không cần tranh giành. đạo thai phân thân chậm rãi nói. Thanh âm của hắn cực kỳ đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Không cần tranh. Chúng đại năng nhìn về phía hắn. Bởi vì các ngươi đều phải chết. Đạo thai phân thân nói. Cho cười. Triệu Đông Dương cười lạnh, Côn Bằng Tử, cho là ngươi đạt được đạo quả, liền có thể hù dọa chúng ta. Cho dù có đạo quả, vậy cũng cần thời gian mới có thể chuyển hóa làm thực lực. Sự tinh sát thực như hắn lời nói, cho dù đạt được đạo quả, vậy cũng không thể lập địa thành thánh. Đạo quả tương đương với chỉ là cho một cái thành đạo danh ngạch, chân chính muốn thành đạo, còn cần mình tu hành. Nhưng mà, hắn cùng bốn phía chúng tiên không biết là, đạo thai phân thân không phải giờ phút này mới đến đạo quả. Sớm tại một năm trước, hắn cùng Ngư Huyền Cơ đồng tu Nhật Nguyệt Tính Mệnh Chân Kinh lúc đã đạt được. Nguyên nhân chính là đây, tu vi của hắn mới có thể trực tiếp liền tiêu thăng đến cực điểm vị chân tiên. Lại thêm hắn đã chém tới tình dục tính ba thi, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn đáng sợ. Đạo thai phân thân không những người này nói nhảm nhiều. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Triệu Đông Dương trước người. Trong tay tiên thiên đạo lực ngưng tụ làm kiếm, chém về phía Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương phản ứng rất nhanh. Hắn không cam lòng yếu thế, trên thân kim quang giáp buộc phát ra chói mắt kim quang. Sau đó hắn một quyền đánh ra. Một đạo mặt trời giống như quyền kình phá không mà ra, mang theo kinh khủng hủy diệt chi uy, thẳng đến đạo thai phân thân mà đi. Quyền kình kia những nơi đi qua, không gian bị oanh vặn bẻo biến hình, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Đạo thai phân thân không tránh không né, cùng Triệu Đông Dương chính diện đối cứng. Kiếm khí cùng quyền kình ầm vang va chạm. Sau đó tại cái khác chân tiên giật mình trong ánh mắt, đạo thai phân thân một kiếm này lại đánh tan Triệu Đông Dương quyền kình. Cái gì? Cái khác chân tiên đều còn người qua bảo. Rõ ràng trước đây không lâu, Tô Tiên Tiên sức chiến đấu vẫn chỉ là hạ vị chân tiên cấp bậc. Làm sao hiện tại đối phương thế mà có thể đánh tan Triệu Đông Dương cái này cực vị chân tiên? Chúng ta đánh ra thấp đạo quả uy năng. Đạo quả càng như thế biến thái. Chúng chân tiên kinh hãi sau khi cũng biến thành càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn đem đây hết thảy đều thuộc về công tại đạo quả, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Đông Phương Tú quạt lông bung lên, một cơn gió lớn gào thét mà lên, ý đồ xáo trộn đạo thai phân thân thế công. Cuồng phong quyển tích lấy các đá, tạo thành từng đạo kinh khủng vòi rồng, uy lực kinh người. Tô Mục lại mượn cỗ này cuồng phong chi lực, thân hình nhảy lên thật cao, trường kiếm trực chỉ Khương Văn Uyên. Khương Văn Uyên ánh mắt phát lạnh, hắn lấy ra Vũ Hóa Môn Thiên Vũ Cung, cấp tốc kéo cung bắn tên. Một chi mang theo lôi điện chi lực mũi tên hướng phía Tô Mục mau chóng đuổi theo. Mũi tên mang theo lốp bốp lôi điện âm thanh, phản phất có từng đầu lôi xả vần quanh. Chỗ đi qua, không khí đều bị điện ly, nổi lên hào quang màu tím. Đạo thai phân thân tại không trung xoay người một cái, trường kiếm chém ra phóng tới mũi tên. Song phương va chạm phía dưới, mũi tên tại chỗ phá toái. Khương Văn Uyên nhận phản vệ rút lui mấy chục bước. Bất quá đạo thai phân thân cũng bị đẩy lui mấy bước, tại hắn dừng hẳn về sau, dưới chân hư không đều xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng loạt ra tay, ba vị đỉnh tiêm chân tiên sắc mặt nghiêm túc, đều ý thức được đạo thai phân thân khó chơi. Bọn hắn lúc này lựa chọn liên thủ, thế công liên miên không dứt. Triệu Đông Dương quyền kình giang khắp nơi, Đông Vương Tú cùng phong cùng phong nhận sen lẫn thành lưới, Khương Văn Uyên mũi tên thì như mưa rơi. Đạo thai phân thân bị vây giết, sắc mặt cũng vô cùng lo lắng. Tô Tiên Thiên, ngươi hôm nay lấy sức một mình đối kháng ba người chúng ta, không khác lấy trứng chọi đá, khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Triệu Đông Dương quát lớn, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng áp bách. Đạo thai phân thân căn bản khinh thường để ý tới. Trong cơ thể hắn tiên tiên đạo lực điên cuồng phun trào. Hắn trên trường kiếm hào quang tỏa sáng. Trước tiên đạo kiếm, đạo thai phân thân vận dụng sát chiêu, chém tới tình dục tính ba thi hắn, lạnh vô cùng yên tĩnh. Cho dù bị vây giết, nội tâm của hắn cũng không có chút nào gợn sóng, cái này khiến chiến lực của hắn từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh phong. Bây giờ, hắn buộc phát cái này cường hãn một kích, uy năng càng là dọa người. Trong chốc lát, kiếm ảnh từng tầng, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều đâm rách. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cường đại lực lượng bị diệt, không gian chung quanh kịch liệt bặm mẻo. Ầm ầm, một đạo long trời lở đất giống như vang vọng. Trước thiên đạo kiếm bỗng nhiên xông phá ba đại cao thủ vây quanh, giết tới Khương Văn Uyên trước người. Đông Phương Tú hãi nhiên thất sắc, cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị Tô Mục trưởng kiếm chặt đứt cánh tay. Ống tay áo của hắn trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt lộ ra thống khổ cùng phẫn nộ biểu lộ. Lui đến ngoài mấy chục dặm hắn thẹn quá hóa giận. Trong tay hắn quạt lông huy động đến càng thêm mãnh liệt, cuốn phong cùng tiên thiên chi khí xen lẫn, tạo thành một cái to lớn phong bạo vòng xoáy, tựa hồ muốn đem đạo thai phân thân thôn phệ. Đạo thai phân thân lâm vào vòng xoáy bên trong, lại không hốt hoảng chút nào. Hắn đem tiên thiên đạo lực điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong, ra sức một đâm, tại chỗ liền đem phong bạo vòng xoáy cho sinh sinh đâm rách. Va chạm sinh ra to lớn bạo tạc, chấn động đến bốn phía mấy trăm dặm hư không đều phá toái. Gặp Khương Văn Uyên bị thiệt lớn, Đông Phương Tú mắt sáng lên, thừa cơ lần nữa dương cung bắn tên. Mấy chi mũi tên như là cỗ sao chổi bắn về phía đạo thai phân thân. Cho dù là đạo thai phân thân, cũng khó có thể tránh né toàn bộ mũi tên, bị một đạo mũi tên xuyên thủng thân thể. Đạo thai phân thân đối với cái này lại nhìn cũng không nhìn. Nguyên bản hắn là muốn giết Khương Văn Uyên, đã Đông Phương Tú nhất định phải lại gần, vậy hắn liền lấy Đông Phương Tú khai đao. Ông. Đạo thai phân thân trong cơ thể tiên tiên đạo lực tiến một bước bộc phát. Giờ khắc này, hắn bắn ra cực hạn chiến lực. Thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang. Chạm tinh chạm muốn chạm tính, tịch diệt chi kiếm. Đạo thai phân thân kiếm nhanh đến cực hạn. Một kiếm này bộ phát cũng cực kỳ đột nhiên. Trước đó những người khác coi là đạo thai phân thân sớm đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà, trước đây chiến đấu vẫn luôn chỉ là nói thai phân thân chướng nhãn pháp. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới lần thứ nhất cực hạn bộ phát. Kiếm của hắn uy, trong nháy mắt siêu việt chân tiên cực hạn, đạt tới nhường đất tiên đô tim đập nhanh cấp độ. Đông Phương Tú đội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị đạo thai phân thân một kiếm chém đầu. Hắn thân thể bay ngược hơn 10 dặm về sau, thân thể cùng đầu lâu còn muốn gây dựng lại. nhưng lưu lại ở trong cơ thể hắn kiếm khí cực kỳ khủng bố, để hắn căn bản là không có cách gây dựng lại. Trong chốc lát, Đông Phương Tú chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhục thân của mình, nguyên thần phút chốc từ nhục thân bên trong thoát ra, nên đón hắn là đạo thai phân thân một kiếm. Phúc. Hôn Nguyên Cung cung chủ Đông Phương Tú chết. Khương Văn Uyên cùng Triệu Đông Dương đều con ngươi co bảo, thân thể nhanh lùi lại. Trong đó Khương Văn Uyên không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Triệu Đông Dương không có trốn, bởi vì sau lưng của hắn còn có địa tiên. Làm cản. Quả nhiên, Thiên Cơ các đại trưởng lão phát ra giận dữ mắng mỏ. Đạo thai phân thân nhưng không có nhìn hắn. Cái này khiến Thiên Cơ các đại trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Hắn trực tiếp một trưởng đánh phía đạo thai phân thân. Ầm ầm. Hắn trưởng ấn như thông thiên cự sơn, hướng phía đạo thai phân thân ép đi. Nhưng mà, cái này trưởng ấn giữa không trung liền bị chặn đường. Chặn đường hắn trưởng ấn là một mảnh lá cây, một mảnh cây ngân hạnh lá. Thiên Cơ các đại trưởng lão nhướng mày, nhìn về phía dưới ngân hạnh đại thụ, lạnh như băng nói, cái này Tô Tiên Tiên là ngươi mê vụ cấm khu người, hắn phạm sai lầm, ngươi cái này mê vụ chúa tể cũng có trách nhiệm. Bây giờ ngươi không chỉ có không trừng phạt hắn, còn dám ngăn cản ta trừng phạt hắn, đây càng là tội càng thêm tội. Ông, một cái nhánh cây phá không mà đến. Người chết, không cần nhiều lời. Thanh âm nhàn nhạt, thứ ngân hạnh đại thụ bên trong truyền ra. Muốn chết. Thiên Cơ các đại trưởng lão triệt để tức giận thất thố. Hắn thật nổi giận. Phía dưới mê vụ chúa tể, chẳng qua là vừa mới thành tiên. Một cái hạ vị chân tiên, lại dám tại hắn cái này điệu tiên trước mặt làm càn. Thứ gì? Quả thực không biết sống chết. Ta tuyên án ngươi, hồn phi phách tán. Vâng. Thiên địa rung động. Thiên Cơ các đại trưởng lão vốn là tại cùng Ngư Huyền Cơ chiến đấu bên trong, tích lũy lượng lớn biệt khuất cùng lửa giận. Nhưng hắn đâu không lại đạo quả, chẳng lẽ còn đấu không lại một cái vừa thành tiên thụ yêu? Toàn bộ huyền thiên thế giới bên ngoài thoáng chốc bị phong bạo bao phủ, cuồn cuộn phong bạo hóa thành phong bạo trường thương. Sau đó Thiên Cơ các đại trưởng lão tiện tay cầm phong bạo trường thương, hung hăng đâm về phía dưới ngân hạnh đại thụ. Giết! Một cây ngân hạnh nhánh phá không mà ra. Tô Mục thân là cây ngân hạnh, nội tâm trường kỳ đều bảo trì không chút rung động trạng thái. Thân thể thật sẽ ảnh hưởng tâm thần. Nhưng hôm nay trong lòng hắn hiếm thấy động sắc cơ. Nếu không có những người này, Ngư Huyền Cơ làm sao lại chết? Cho nên những người này xác thực đáng chết. Chương 435, đánh vỡ gông xiềng đều phải chết. Chương 435, đánh vỡ gông xiềng đều phải chết. Ngự kiếm chi pháp, nguyên thủy kim thân, cây ngân hạnh nhánh như lợi kiếm tập ra. Một thanh âm bạo, giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang. Cây ngân hạnh nhánh cùng Thiên Cơ các đại trưởng lao phong bạo trường đường, hung hăng va chạm. Sau khi thành tiên Tô Mục mạnh bao nhiêu, chính Tô Mục cũng không biết. Mà bây giờ trước mắt địa tiên cường giả, Thiên Cơ các đại trưởng lão vừa vặn có thể vì Tô Mục làm nghiệm chứng. Sau đó Tô Mục cùng bốn phía chúng tiên nhân đều nhìn thấy, chỉ là một cái chớp mắt, Thiên Cơ các đại trưởng lão phong bạo trưởng lão liền bị cây ngân hạnh nhánh đánh tan. Không có khả năng. Thiên Cơ các đại trưởng lão con ngươi co bảo, khó mà tiếp nhận. Bốn phía cái khác tiên nhân cũng là quá sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn xem một màn này. Nguyên lai, đây chính là địa tiên lực lượng. Ngân hạnh đại thụ không có dừng lại, càng nhiều nhánh cây phá không mà ra, thẳng hướng Thiên Cơ các đại trưởng lão. Tất cả tham dự một trận chiến này, dẫn đến Ngư Huyền Cơ chết sinh linh đều phải chết. Hôm nay hắn có thể giết, đều sẽ dốc hết toàn lực giết hết. Bây giờ còn tạm thời giết không được, về sau cũng sẽ đi từng cái đánh chết. Tô Mục nội tâm, tại thời khắc này cũng giống như mở ra một tầng gông xiềng. Trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn là có gông xiềng. Nói cho cùng, kiếp trước của hắn là người, không phải loại kia cái thế yêu ma. Dẫn đến hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn có người suy tư. Giờ phút này lại khác. Ngư Huyền Cơ chết, không chỉ có nhường đường thai phân thân chạm tình chạm muốn chạm tính, cũng làm cho Tô Mục đột phá cái này nặng gông xiềng và chướng ngại. Tâm thần như mãnh hổ xuất lồng, giao long đằng đục sâu. Nồng đậm sát ý cùng lửa giận, đem hắn nội tâm hết thảy chướng ngại xung bại, để lòng dạ của hắn trở nên trước nay chưa từng có rộng rãi. Hắn làm gì cho mình thiết hạ? Kiếp trước rất nhiều khôn sáo, nhưng thật ra là nhân tộc thiết lập quy củ. Nhân tộc sinh ra trước đó, những quy củ này cũng không tồn tại. Như vậy thì, giết. Như cái thế yêu ma giống như đi giết chóc, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết người khác đầu cuộn cuộn, giết hắn cái long trời lở đất. Không có đúng sai, không có chính tà, hết thảy đều phải dựa theo chính ta tâm ý đến. Như thế gian này có quy củ, kia tâm ý của ta liền là quy củ. Giờ khắc này, Tô Mục cảm giác ý chí của mình đang tiêu đốt. Phản phất kia cuồn cuộn sát ý hóa thành nhiên liệu, tại Tô Mục trong thức hải, đốt ra một trận ngập trời đại hỏa. Thường cây nhánh cây, giữ tần múa, điên cuồng càn quét. Thiên Cơ các đại trưởng lão dùng mình, kết lực ngưng tụ phong bạo chi tường chống cự trước người. Thường cây ngân hạnh nhánh bị hắn ngăn trở. Hắn không hổ là địa tiên. Nhìn xem trước người bị ngăn trở cây ngân hạnh nhánh, Thiên Cơ các đại trưởng lão có loại trước nay chưa từng có phẫn nộ. Hắn lại bị một cái hạ vị chân tiên tụ yêu cho kinh đến. Đây quả thực là sỉ nhục, không thể chịu đựng vô cùng nhục nhã. Chết, phải chết, cái này thụ yêu phải chết. Thiên Cơ các đại trưởng lão trong mắt bắn ra cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Hắn lần nữa ngưng tụ phong bạo trường thương. Sau đó, phong bạo trường thương cuốn lên đường kính ngàn dặm phong bạo chi nhãn, đối phía dưới hạ xuống. Một màn này cực kỳ khủng bố. Từ phía dưới huyền thiên thế giới các sinh linh thị giác, bầu trời bên trong xuất hiện một con tre khuất bầu trời phong bạo vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy này bên trong có một chôi kinh khủng trường thương hạ xuống. Cái này kinh khủng trường thương đầu thương đều có thể so với một tòa cao vạn trượng phong. Nguyên thủy kim thân. Cũng ngay một khắc này, Tô Mục toàn lực vận chuyển nguyên thủy kim thân. Ngân hạnh đại thụ điên cuồng cất cao. Trong chốc lát, ngân hạnh đại thụ liền hóa thành vạn trượng đại thụ. Bất quá cho dù dạng này, cùng phong bạo trường thương so sánh, tựa hồ vẫn như cũ nhỏ bé. nhưng ngân hạnh đại thụ cất cao bản thân, không phải là vì cùng phong bạo trưởng thương so lớn nhỏ, hắn là vì gánh chịu bản thân thần thức. Thả ra thần thức càng mạnh, đối gánh nặng của thân thể lại càng lớn. Kia bây giờ Tô Mục thần thức đã cùng Hồng Mông thế giới hoàn toàn dung hợp, thần trí của hắn mạnh bao nhiêu, quả thực không cách nào đánh giá. Cho dù dạng này, Tô Mục còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Bây giờ Hồng Mông thế giới, từ Hồng Mông thế giới bản thân, U Minh thế giới cùng thiên giới cấu thành. Cái này tam giới phía sau là thế giới bản nguyên, U Minh luân hồi cùng vô tận đại đạo. Hắn U Minh luân hồi đã viên mãn, nhưng thế giới bản nguyên cùng vô tận đại đạo đều còn kém xa lắm. Vừa lúc Tô Mục bây giờ không thiếu khí số, cái này căn bản không cần do dự. 10 đạo khí số đầu nhập, thế giới bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó là 20 đạo khí số, 40 đạo khí số, 80 đạo khí số. Hết thảy 2550 đạo khí số, thế giới bản nguyên trực tiếp bị Tô Mục một hơi tăng lên tới tầng thứ 10. Hồng Mông thế giới ầm ầm bị chấn, điên cuồng quyết trương. Trước đây Hồng Mông thế giới còn không có Huyền Thiên thế giới lớn. Bây giờ thế giới bản nguyên liên hệ tăng lên 8 tầng, Hồng Mông thế giới diện tích đã đạt tới Huyền Thiên thế giới 4 lần chi lớn. Sau đó còn có Vô Tận Đại Đạo. Vô Tận Đại Đạo tăng lên 2560 đạo khí số đầu nhập, Vô Tận Đại Đạo tăng lên đến tầng thứ 2. Sau đó là 5120 đạo khí số, 10240 đạo khí số cùng 20480 đạo khí số, Vô Tận Đại Đạo tăng lên đến tầng thứ 5. Lúc này, Tô Mục tu vi lại lần nữa đột phá, tấn thăng trung vị chân tiên. Mà Tô Mục vẫn như cũ có lượng lớn khí số. Lần nữa đầu nhập 40960 đạo khí số cùng 81920 đạo khí số. Vô Tận Đại Đạo tăng lên tới tầng thứ 7. Đến tận đây, Tô Mục đã tiêu hao 161280 đạo khí số. Còn được khí số 11342 nói. Ầm ầm. Tô Mục tu vi lại một lần đột phá, tấn thăng thượng vị chân tiên. Dưới tình huống bình thường, Tô Mục không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, bởi vì khí số không dễ dàng đạt được như vậy. Nhưng Côn Luân Cao Nguyên chi chiến cho hắn cung cấp khí số quá mức khổng lồ. Đằng sau đạo thai phân thân trạng bà thi lại cung cấp một sóng lớn. Điều này sẽ đưa đến, hắn vừa thành tiên, kết quả là trực tiếp bước vào thượng vị chân tiên chi cảnh. Nhưng so sánh tiên đạo tu vi, ý niệm của hắn lực lượng càng kinh khủng. Thế giới bản nguyên cùng Vô Tận Đại Đạo đáng sợ tăng lên, để Hồng Mông thế giới đạt được vượt qua thức phát triển. Trước đây Tô Mục thần thức đại khái tương đương với cực vị chân tiên, tiếp cận địa tiên. Mà giờ khắc này, thần trí của hắn trực tiếp nhảy lên đến cực vị địa tiên cấp bậc. Có được cường đại như thế sức mạnh thần thức, Tô Mục lại làm sao có thể không đi sử dụng. Sau một khắc, Tô Mục thần thức trực tiếp giáng lâm. Chỉ thấy ngân hạnh đại thụ trên không, mê vụ kịch liệt phun trào, sau đó hiện ra một đôi tái nhợt đôi mắt. Này đôi tái nhợt đôi mắt, so thiên cơ các đại trưởng lão phong bạo vòng xoáy còn muốn lớn. Thiên cơ các đại trưởng lão hãi nhiên thất sắc, ngươi đến tột cùng là tồn tại gì? Hắn cảm nhận được kinh khủng thần thức bị áp. Cái này sức mạnh thần thức vừa xa hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, che ngập bầu trời sức mạnh thần thức liền giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Cương đại sức mạnh thần thức, liều mạng đem hắn hướng trong bóng tối lôi kéo. Thiên cơ các đại trưởng lão liều mạng buộc phát mình thần thức, từ cái này hắc ám bên trong tránh ra. Nhưng cái này giá cao là nguyên thần của hắn bị thương nặng. Phốc phốc. Thiên cơ các đại trưởng lão há miệng thổ huyết. Tô Mục không bỏ qua chiến cơ. Cây ngân hạnh nhánh giống như thiểm điện vừa ra, trực tiếp đem thiên cơ các đại trưởng lão cuốn lấy, sau đó hung hăng dùng sức. Đùng. Thiên cơ các đại trưởng lão thân thể tại chỗ nổ thành huyết vụ. Đường đường địa tiên đại năng lại bị Tô Mục cho đánh nổ. Hắn nguyên thần thoát ra, nhìn về phía Tô Mục ánh mắt đã lộ ra sợ hãi. Tô Mục sao lại để hắn chạy trốn? Lúc này, Tô Mục vận dụng cường đại thần thức, cứ thế mà đem tiên cơ các đại trưởng lão nguyên thần lôi nhập tâm nguyên huyền giới bên trong. Tâm nguyên huyền giới bên trong đều là thiên ma. Thiên cơ các đại trưởng lão thân là địa tiên, hắn nguyên thần cực kỳ cường đại. Bốn phía thiên ma lực lượng với hắn mà nói, thật có thể nói không đáng giá nhắc tới. Không có một con thiên ma có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng thiên ma địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ có thể bất tử. Lít nha lít nhít thiên ma, giống như thủy triều nào về phía thiên cơ các đại trưởng lão nguyên thần. Muốn chết. Thiên cơ các đại trưởng lão giận tím mặt. Hắn sức mạnh thần thức càn quét, từng mảng lớn thiên ma, phản phất châu chấu giống như bị đánh giết. Nhưng tử vong thiên ma, hắn mảnh vỡ đều bị cái khác thiên ma nuốt chửng lấy, thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại hơn thiên ma. Dần dần, rốt cục có thiên ma có thể từ thiên cơ các đại trưởng lão nguyên thần trên thân gặm tiếp theo điểm mảnh vỡ. Cái này hình thành tuần hoàn đặc tính. Bốn phía thiên ma càng ngày càng mạnh, thiên cơ các đại trưởng lão thì càng ngày càng yếu. Thiên cơ các đại trưởng lão cũng rốt cục ý thức được nơi này đáng sợ. Tinh thần của hắn dần dần tuyệt vọng. Một con địa không đáng sợ. Số lớn con địa, chỉ cần thực lực đủ mạnh cũng không cần quá lớn. Nhưng số lớn bất tử con địa, cái này đổi lại thiên tiên đến cũng muốn hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng không biết qua bao lâu, thiên cơ các đại trưởng lão nguyên thần triệt để bị chia cắt trong không. Mà Tô Mục sớm đã không đi chú ý hắn. Tại thiên cơ các đại trưởng lão nguyên thần bị tốn nhập tâm nguyên huyền giới một khắc này, hắn vận mệnh liền đã chú định. Cách đó không xa bàn nhược như là gặp ủy, rút lui. Hắn thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, như là trăng trong nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Theo Tô Mục, bàn nhược so thiên cơ các đại trưởng lão càng đáng sợ, bởi vì bàn nhược phi thường tà môn. Nhưng Tô Mục đồng dạng sẽ không dễ dàng buông tha bàn nhược. Sức mạnh thần thức của hắn lượng hóa thành một thanh kiếm, đối bàn nhược hung hăng đâm tới. Trong hư không trăng trong nước bỗng dưng truyền ra rên lên một tiếng, ẩn ẩn có máu tươi từ trăng trong nước bên trong nhỏ xuống. Bàn nhược tuyệt đối thụ thương. Bất quá ngay sau đó, trăng trong nước liền triệt để tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tình hình này hù dọa Triệu Đông Dương. Kia thụ yêu lại khủng bố như vậy, ngay cả tiên đô đánh không lại. Giờ khắc này, Triệu Đông Dương vô cùng hối hận. Trước đó Khương Văn Nguyên thời điểm chạy trốn, hắn vì sao không đi theo chạy trốn? Dẫn đến hiện tại. Phúc. Một thanh kiếm đâm vào Triệu Đông Dương cổ họng, đem nó cổ họng xuyên thủng. Đạo thai phân thân xuất hiện tại Triệu Đông Dương bên người. Sau đó bàn tay hắn dùng sức, tê lạc, máu tươi phun ra. Triệu Đông Dương đầu lâu liền rơi xuống. Vị này Ly Nguyệt Tiên Triều hoàng đế, đến tận đây vận mệnh cũng đã chú định. Nguyên thần của hắn đồng dạng bị Tô Mục thả vào tâm nguyên huyền giới. Những người này nguyên thần liên nhập U Minh địa ngục tư cách đều không có. Tô Mục muốn để bọn hắn đều biến thành thiên ma khẩu phần lương thực. Trơ mắt nhìn xem mình bị thiên ma từng ngụm ăn hết, đây mới là lớn nhất thống khổ. Sau đó, đạo thai phân thân liếc nhìn một phía, cái khác chân tiên đều đã chạy trốn, nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng. Những này chân tiên đều trốn không thoát, cho dù bọn hắn từ nơi này chạy trốn, cũng đồng dạng phải chết. Bất quá đạo thai phân thân không tiếp tục ra tay. Hôm nay, hắn chạm tình chạm muốn chạm tính, kỳ thật sẽ chờ cho chém tới bản thân. Vừa rồi chẳng qua là còn sót lại tình tính tại duy trì. Về sau hắn, đem triệt để trở thành Tô Mục vật chứa. Tương đương hắn cái này nhân cách, đã bản thân mất diệt. Tựa hồ theo Ngư Huyền cơ chết, cái này nhân cách cũng theo đó tử vong. Hắn trước đây làm ra hết thảy, cũng bất quá là vì để Tô Mục trở nên càng mạnh. Hắn tin tưởng, hắn không có làm xong sự tình, Tô Mục sẽ giúp hắn làm xong. Bởi vì hắn biết, bản thể đã triệt để đánh vỡ gông xiềng. Chương 436. Thứ 5 danh sách, huyết ý đi. Chương 436. Thứ 5 danh sách, huyết ý đi. Đánh giết điệu tiên cường giả thiên cơ các đại trưởng lão, thu hoạch được khí số 1 vạn đạo. Đánh giết cực vị chân tiên Triệu Đông Dương, thu hoạch được khí số 5000 đạo. Đánh giết thượng vị chân tiên Đông Phương Tú, thu hoạch được khí số 3000 đạo. Đôi này Tô Mục khí số, lại là một lần đại bổ nạp. Tô Mục giết chóc, giờ phút này tạm thời gián đoạn. Bởi vì suy nghĩ của hắn lâm vào mơ hồ, phản phất tại chậm chạp rơi vào một cảnh quỷ dị xâm lấn. Loại cảm giác này Tô Mục không xa lạ gì. Lây nhiễm quỷ dị lúc liền xuất hiện loại tình huống này. Đối với cái này Tô Mục cũng không ngoài ý muốn. Lần này đại chiến, hắn tiếp xúc qua nhiều như vậy sinh linh, sẽ bị quỷ dị xâm lấn rất bình thường. Tô Mục đã thật lâu không tao ngộ quỷ dị xâm lấn. Không phải thế gian không có quỷ dị, mà là bình thường quỷ dị căn bản không dám đến gần hắn. Dám tiếp cận hắn quỷ dị, nhất định cực kỳ cường đại. Tô Mục ý niệm rơi vào Côn Luân Cao Nguyên, cùng bốn phía hư không bên trên. Máu, là máu, máu đang động. Lần này quỷ dị cùng máu có quan hệ. Kinh lịch Côn Luân Cao Nguyên đại chiến về sau, huyền thiên thế giới chính là không bao giờ thiếu máu. Lần này không thể nghi ngờ phiền toái. Kim Long không được, Tô Mục ý niệm liền lần nữa lại trở lại Lam Tinh. Vẫn như cũng là quen thuộc phòng bệnh. Khu khu cụ. Bên cạnh truyền đến một trận tiếng ho khan. Tô Giao, ngươi đêm ngày chiếu cố hắn, thời gian thực sự quá dài, đem thân thể của mình đều nhanh làm đổ, không thể làm như vậy được. Có y tá nói, nếu có khả năng, ngươi vẫn là mời hộ công. Nói còn chưa dứt lời, cái khác y tá liền nói, Tô Giao vẫn là học sinh, lại muốn duy trì ca ca của nàng tiền thuốc men, nào có tiền mời hộ công. Đây là nhờ có Tô Giao không chịu thua kém, tại trong lúc học đại học liền bị bác đạo coi trọng, tham gia cấp quốc gia trọng điểm thí nghiệm hạng mục, có được thí nghiệm phụ cấp. Lại thêm, ca ca của nàng chứng bệnh tương đối đặc thù, bệnh viện phương diện cũng làm rất nhiều giảm miễn, nếu không tiền thuốc men cũng duy trì không được. Một đám y tá đối Tô Giao rõ ràng rất bội phục. Vẹn vẹn một cái học sinh, có thể kiên trì hơn 3 năm, không từ bỏ mình một mực nằm tại trên giường bệnh ca ca. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại các nàng là tuyệt đối làm không được. Ta không sao. Tô Giao nói, ta một người, có thể. Một đám y tá rất bất đắc dĩ. Chờ các y tá tán đi, Tô Giao nhìn về phía trên giường bệnh Tô Mục, chậm rãi nói, ca ca, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại. Nếu như không có ngươi, ta một người, là đi không được. Tô Mục tiếng lòng run lên. Lấy trước Tô Mục, đối mặt loại tình huống này, căn bản không dám đáp lại. Bởi vì hắn biết đây là quỷ dị cái bẫy, như đáp lại sẽ bị ô nhiễm đến lợi hại hơn. Nhưng hắn đã không phải lấy trước hắn, cho nên lần thứ nhất Tô Mục mở to mắt nhìn về phía Lam Tinh muội muội Tô Giao. Tô Giao ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Tô Mục sẽ mở mắt ra. Sau một lát, hai hàng nước mắt giống như đầy sao ánh sáng nhạt từ gương mặt của nàng trượt xuống. Cà ca, thanh âm của nàng run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Còn tốt lúc này trong phòng bệnh chỉ có Tô Giao cùng Tô Mục, nếu không Tô Mục thức tỉnh chắc chắn sẽ gây nên oanh động. Tô Mục đưa tay vuốt ve Tô Giao mềm mại tóc. Tô Giao cái mũi hơi nhíu lên, một cỗ chua xót tràn vào xoang mũi, sau đó nàng liền nhào vào Tô Mục trong ngực. Nàng không có gào khóc, mà là khóc thút thít. Mới đầu biên độ còn rất nhỏ, sau một lát, này tấm độ liền càng lúc càng lớn. A Giao, Tô Mục vỗ nhẹ nàng hậu bối, phản phất tại trấn an một cái tiểu nữ hài. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tô Giao một lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt của nàng ấm đỏ, lông mi trên còn dính lấy một giọt nước mắt. Ca ca, ngươi rốt cục tỉnh lại, ta muốn ngươi một mực bồi tiếp ta, vĩnh viễn không thể ly khai ta. Tô Mục ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng. A Giao, ngươi chậm rãi nghe ca ca nói, ta sẽ bồi tiếp ngươi, nhưng không phải hiện tại. Tô Giao tiếng nước nở đông dưng dừng lại. Ta. Tô Mục còn muốn nói điều gì? Tô Giao cái này nói, thế nhưng là ta một người, thật thật vất vả. Thật xin lỗi, là ca ca vô dụng, để cho ta A Giao khổ cực như vậy. Tô Mục suýt nữa dao động, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa nói, có thể coi là ca ca hiện tại tỉnh lại, cũng không có năng lực bảo hộ ngươi. Ta không nghe. Tô Giao nói. Cùng thời khắc đó, Tô Mục tại nội tâm nói với mình, nguyên thủy tứ tập trận, cho ta tăng lên. Lúc trước hắn không có đem khí số dùng hết, liền là thả phòng bị giờ phút này. Đón lấy, Tô Mục một hơi, dùng thọ nguyên đem nguyên thủy tứ tượng trận tăng lên tới 10 tầng. Nguyên thủy tứ tượng trận tác dụng là chống cự quỷ dị. Như vậy nó cùng quỷ dị đốm đen chi lực dung hợp, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nguyên thủy tứ tượng trận, đốm đen chi lực, dung hợp. Ông tiêu hao khí số ngoài dự liệu hơn nhiều. Một cái mắt, trăm đạo khí số biến mất. Có thể thấy được môn này năng lực vốn là không cách nào dung hợp. Nhưng số liệu bảng liền là như thế người tiên, đem không cách nào dung hợp, khắc chế lẫn nhau đồ vật, đều cho cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Số liệu cản bên trong, nguyên thủy tứ tượng trận cùng đốm đen chi lực biến mất. Một môn năng lực mới xuất hiện, đốm đen nguyên tổ. Nguyên thủy tứ tượng trận lại từ một môn trận pháp biến thành một cái cùng loại chủng tổ đồ vật. Tô Mục trong mơ hồ cảm giác được, trong thức hải của mình xuất hiện một phương không gian độc lập. Cái không gian này có thể thai nghén đốm đen, có thể thai nghén đốm đen. Một tôn đốm đen quỷ dị liền cực kỳ đáng sợ. Nếu như là nhiều tôn đốm đen đâu, chỉ sợ cái này đốm đen nguyên tổ uy năng không đủ. Tô Mục nhanh chóng hướng bên trong đầu nhập khí số, bởi vì hắn cảm giác được, lần này quỷ dị thật rất cường đại. Huống chi, hắn còn làm hành động mạo hiểm, mở ra kiếp trước thân thể con mắt. Nhưng nếu như có thể thành công giải quyết nguy cơ lần này hắn thu hoạch sẽ cực kỳ kinh người. Đốm đen nguyên tổ tấn thăng tầng thứ 2, tiêu hao 1000 đạo khí số. Sau đó, 2000 đạo khí số, 4000 đạo khí số cùng 8000 đạo khí số. Đốm đen nguyên tổ tấn thăng đến tầng thứ 5. Khí số còn lại 5242 nói, đã không còn cách nào tăng lên đốm đen nguyên tổ. Đến một bước này, Tô Mục đã hết mình có khả năng. Ông, Tô Mục tại Lam Tinh ý thức bắt đầu kịch liệt lắc lư. Kaka, tựa hồ dự cảm được Tô Mục lại muốn lâm vào mê man, muội muội Tô Giao thần sắc kinh hoàng, như là bị vứt bỏ chó con. Tô Mục trong lòng chua xót, lại chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc lấy tâm điện. Huyền Tiên thế giới, ngân hạnh đại thụ mặt ngoài thân thể đã bị máu tươi bao trùm, như là mặc một bộ huyết y lìa lần này quỷ dị, chính là cực kỳ khủng bố thứ 5 danh sách quỷ dị, được xưng huyết y lìa. Cũng đúng lúc này, từng đạo đốm đen từ ngân hạnh đại thụ trong cơ thể tuôn ra. Mới đầu đốm đen chỉ là một đạo, sau đó số lượng càng ngày càng nhiều. Đơn độc đốm đen, căn bản không phải huyết y lìa địch. Nhưng mà cái này đốm đen số lượng càng ngày càng nhiều, đối huyết y lìa triển khai quần công, đốm đen không ngừng bị diệt sát, lại không ngừng có càng nhiều đốm đen tuôn ra. Trận chiến đấu này, giang có dòng dã một ngày. Một ngày sau đó, đốm đen nguyên tổ đều rõ ràng lâm vào suy yếu, chế tạo đốm đen tốc độ càng ngày càng chậm. Tốt ở thời điểm này, huyết y lìa cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Tô Mục lựa chọn đem đốm đen nguyên tổ trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 5 quả nhiên là chính xác, nếu không thật đánh không lại huyết y lìa ầm ầm. Cuối cùng, huyết y lìa hóa thành vô số máu tươi tàn mát. 3 vạn đạo khí số tràn vào Tô Mục số liệu bảng bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này huyết y lìa là so bình thường tiên đô càng kinh khủng đồ vật. Chương 437. Tiên nhân trở về chương 437. Tiên nhân trở về huyền thiên thế giới. Tô Mục tỉnh lại. Tinh thần của hắn cực kỳ ngưng trọng. Lần này, hắn mạo hiểm tại quỷ dị sáng lập thế giới bên trong thức tỉnh, không thể nghi ngờ có cực kỳ thu hoạch khổng lồ. Thu hoạch lớn nhất, đó chính là hắn cơ hồ xác định một cái kinh thiên sự thật. Liên là mỗi lần bị quỷ dị xâm lấn, xuất hiện Lam Tinh thế giới, rất có thể không phải cái gì mộng cảnh. Hắn thật đụng chạm đến muội muội Tô Giao. Hắn còn cùng muội muội Tô Giao trao đổi. Lại hắn sau khi tỉnh dậy, thế giới kia cho cảm giác của hắn cũng đều là vô cùng chân thực. Kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như thế giới kia không phải huyễn cảnh, chẳng phải là mang ý nghĩa hai thế giới đều là thật sự tồn tại? Chỉ là như vậy tự nhiên không tính là gì. Rốt cuộc hắn bây giờ vị trí thế giới liền có chư thiên vạn giới. Mấu chốt nhất là, điều này đại biểu lấy Lam Tinh cũng có một cái hắn. Lam Tinh hắn, huyền thiên thế giới hắn, cùng Lam Tinh Tô Giao, huyền thiên thế giới Tô Giao. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ ly kỳ. Ngoài ra, còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Vì sao hắn mỗi lần tao nộ quỷ dị xâm nhập về sau, tư duy đều sẽ trở lại Lam Tinh? Tô Mục hỏi tham qua những sinh linh khác, cũng nhìn qua rất nhiều tư liệu. Những sinh linh khác tại tao nộ quỷ dị xâm nhập sau hiển nhiên cùng hắn tình huống khác biệt. Cái này khiến Tô Mục đều có loại ảo giác, tựa hồ những này quỷ dị là cố ý muốn đi Lam Tinh. Cùng thời khắc đó, mê vụ cấm khu, một tòa cung điện bên trong. Tô Giao tại bên trong cung điện này, một mực cùng vụ ẩn hội giữ liên lạc, thời khắc chú ý huyền thiên các nơi trên thế giới tình báo cùng biến hóa. Tại chiến tranh kết thúc về sau, nàng lại không hiểu cảm thấy mỏi mệt, ý thức lâm vào hoảng hốt. Nhưng loại cảm giác này, không phải tại chiến tranh kết thúc sau mới bắt đầu, chỉ bất quá giờ phút này vô cùng mãnh liệt. Tại ngư huyền cơ hóa thân côn luân cao nguyên lúc, trước mắt nàng thế giới liền phảng phất sóng nước dập dờn, trở nên mờ đi. Mơ hồ trong đó, một đạo mơ hồ thanh âm truyền vào trong thức hải của nàng, ngươi chuyện không dám làm, ta giúp ngươi, nói đến ta còn có chút hâm mộ ngươi. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, ý thức của nàng phảng phất rơi vào mặt khác một mảnh tinh không. Tại kia mặt khác một mảnh tinh không bên trong, nàng nhìn thấy một viên Ý Lam tinh cầu. Lại cụ thể nàng thấy không rõ, chỉ mơ hồ trông thấy, kia Ý Lam tinh cầu bên trong có một đôi mắt tại cùng nàng đối mặt. Đối mặt một cái chớp mắt, Tô Giao chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn. Sau đó ý thức của nàng liền từ trong vùng sao trời kia rời khỏi. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác được có một từng cỗ năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể mình. Nàng trong đầu óc cũng nhiều thêm một đạo ký ức. Đạo kia ký ức Tô Giao chẳng biết tại sao, có chút không dám đi đụng vào. Nhưng cuối cùng Tô Giao vẫn là đi chạm đến. Đụng vào về sau, Tô Giao liền lâm vào trầm mặc. Ta là ai? Sau đó, nàng liền phát ra nghi hoặc. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã vứt bỏ tạp niệm. Vô luận sự tình có phức tạp hơn, có một ít sự tình đều là hắn nhất định phải đi làm. Đó chính là tham dự đánh giết ngư huyền cơ sinh linh, đều phải chết. Sự tình khác, chờ hắn hoàn thành sau chuyện này lại xử lý. Khương Văn Nguyên, Tô Mục lựa chọn từ chỗ gần người bắt đầu. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn giết Khương Văn Nguyên tựa hồ rất đơn giản. Nhưng sự tình ngược lại không đơn giản như vậy. Vũ Hóa Tiên triều thời kỳ có rất nhiều tiên nhân phi thăng. những tiên nhân kia phi thường về sau, liền không cách nào lại trở về huyền thiên thế giới. Căn bản là ở chỗ trước đó huyền thiên thế giới có Côn Luân Cao Nguyên. Côn Luân Cao Nguyên ý chí cũng chính là ngư huyền cơ, ngăn trở những tiên nhân kia trở về. Mỗi cái tiên nhân thường thường trước khi phi thăng cũng sẽ ở tông môn lưu lại thần thức lạc ấn, cái này khiến bọn hắn về sau cho dù nhục thân không cách nào trở về tông môn, cũng có thể nguyên thần giáng lâm. Mà bây giờ ngư huyền cơ đã vẫn lạc, Côn Luân Cao Nguyên đã mất đi cao nguyên ý chí, điều này sẽ đưa đến hạn chế các đại tông môn đã từng những cái kia phi thăng tiên nhân trở ngại biến mất. Huyền thiên thế giới các thế lực lớn đều sôi trào, nhất là Vũ Hóa Môn, Hôn Nguyên Cung cùng mấy cái cùng mê vụ cấm khu đối địch cự đầu thế lực, bọn hắn đều vô cùng kích động. Trước lúc này, bọn hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Mê vụ chúa tể ngay cả tiên đô có thể giết, thế này sao lại là bọn hắn có thể đối kháng tồn tại? Lấy mê vụ chúa tể triển lộ thực lực kinh khủng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ huyền thiên thế giới. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Ở thời điểm này, huyền thiên thế giới cùng tiên giới liên hệ thế mà đã thông. Lấy trước huyền thiên thế giới, liền làm một cái đơn hành lối đi. Các sinh linh thành tiên sau có thể phi thăng tiên giới, nhưng không cách nào lại từ tiên giới trở về. Tiên giới khoảng cách huyền thiên thế giới quá xa xôi. Trừ phi là thông qua nguyên thần giáng lâm, nếu không muốn lấy nhục thân bay vào vũ trụ trở về huyền thiên thế giới, đây cơ hội là không thể nào sự tình. Rốt cuộc, tiên giới không có thẳng tới huyền thiên thế giới không gian thông đạo, mà vô luận là bay vào vũ trụ, vẫn là thông qua thế giới khác trung chuyển, đều hung hiểm vô cùng. Đừng nói chân tiên cùng địa tiên, coi như thiên tiên đô không dám tùy tiện đến thử. Xa lạ tiên nhân tùy tiện xâm nhập thế giới khác, rất dễ dàng bị nơi đó tiên nhân giết người và bảo. Trước đây Thương Ngô thế giới tiên nhân dám đến huyền thiên thế giới, hoàn toàn là bởi vì Thương Ngô thế giới khoảng cách Thiên Nguyên thế giới tương đối gần, mà Thiên Nguyên thế giới cách huyền thiên thế giới thêm gần, có mấy đầu không gian thông đạo có thể chạy suốt huyền thiên thế giới. Trước hết nhất giáng lâm huyền thiên thế giới tiên nhân là Vũ Hóa Môn tiên nhân, cái này rất bình thường. Ngày xưa huyền thiên thế giới, Vũ Hóa Tiên Triều là thế lực lớn nhất, tại tiên giới tiên nhân số lượng không thể nghi ngờ cũng nhiều nhất, cho nên Vũ Hóa Môn tiên nhân phát hiện trước nhất có thể trở về huyền thiên thế giới tỷ lệ vốn là tối cao. Đại hạ, An Dương Thành, nơi này là ngày xưa Vũ Hóa Tiên Triều đế đô. Tại Vũ Hóa Môn thao túng hạ, An Dương Thành đã từ từ tại chủ kiến. Giờ phút này, An Dương Thành bí tàng bên trong. Bí tàng bên trong thờ phụng rất nhiều bài vị. Trong đó một cái bài vị, lúc này lại rung động bắt đầu. Vũ Hóa Môn sớm đã phái đệ tử ở chỗ này ngày đêm thủ hộ. Nhìn thấy cái này rung động bài vị, thủ hộ đệ tử cũng không khỏi trừng to mắt. Mấy giây công phu về sau, kia bài vị trên liền tản mát ra ngân sắc quang mang, sau đó một đạo ngũ tuần nam tử thân ảnh ngưng tụ ra. Thủ hộ đệ tử càng là hít một hơi linh khí. Nơi này bài vị đều là Vũ Hóa Tiên Triều đã từng phi thăng tiên nhân bài vị. Mà thân là Vũ Hóa Môn đệ tử, hắn đối Vũ Hóa Tiên Triều đã từng phi thăng tiên nhân đều rất quen thuộc. Trước mắt cái này ngũ tuần nam tử, là 5000 năm trước phi thăng hoàng thất vương gia, Khương Thừa Phong. Lao tổ. Đệ tử lập tức quỳ xuống lại. Nghĩ không ra, ta lại có một ngày có thể trở về huyền tiên thế giới. Khương Thừa Phong trở nên thất thần, có chút cảm giác không chân thật. Ý niệm của hắn liếc nhìn bốn phía, xác định thật là huyền tiên thế giới. Rốt cuộc nơi này, hắn đã từng cũng đã tới. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được không thích hợp. Hắn có thể phát hiện có thể trở về, là hôm nay cảm giác được một đạo có chút lạ lẫm, nhưng lại thuộc về thần trí của mình ba đạo. Mới đầu hắn còn mơ mịt, về sau liền nhớ lại đến, đã từng mình tại huyền tiên thế giới lưu lại qua thần thức ấn ký. Lúc kia hắn vẫn là không quá xác thực tin, chỉ là đếm thử tính thông qua cái này thần thức ấn ký giáng lâm, không nghĩ tới thật về tới huyền tiên thế giới. Ngươi là ta Vũ Hóa Tiên Triều hậu bối đệ tử. Khương Thừa Phong nhìn về phía trước người đệ tử. Lao tổ, chính là. Thủ hộ đệ tử kích động nói. Nói một chút chuyện gì xảy ra, ta có thể trở về, khẳng định là huyền tiên thế giới phát sinh đại sự. Khương Thừa Phong nói. Thủ hộ đệ tử không chần chờ, lúc này đem sự tình đều nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Thừa Phong lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. Thật sự là thủ hộ đệ tử lời nói, đối với hắn tạo thành xung kích không nhỏ. Vũ Hóa Tiên Triều diệt, mà lại bây giờ Vũ Hóa Tiên Triều mới linh hưng 5 năm, kết quả lại xuất hiện có thể diệt sát địa tiên sự tình. Về phần đạo quả sự tình, thủ hộ đệ tử còn thật không biết, bởi vì ngư huyền cơ vẫn là trước, đoạn mất huyền thiên thế giới nói máy móc, rất nhiều sinh linh đều đã mất đi có quan hệ đạo quả ký ức.